chương 701, chuẩn bị đòi nợ. Nguyệt Mộng Hà, Lâm Hải, Mộng Tình, Hân Diệp và Tiểu Nhã ngồi chung một chỗ trong Tương Tư Lâm dường như đang thảo luận một cái chủ đề gì đó thì phải. Trên mặt hai vị trưởng bối tràn đầy vẻ tươi cười, từ lâu Mộng Tình đã không còn giữ vẻ ngoài lạnh lùng nữa, trên mặt lúc nào cũng mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay nàng đã khác trước rất nhiều rồi, dung nhan có thêm vài phần thánh khiết và xinh đẹp hơn. Hân Diệp cũng vậy. Trên mặt luôn hiện hữu nụ cười sáng lạn, năm người tụ cùng một chỗ lộ ra vẻ đặc biệt náo nhiệt. Hóa ra bọn họ đang thương lượng xem đại hôn nên tổ chức vào ngày nào. Hôm nay nhi tử của hai người đã nổi danh khắp thiên hạ, lại chuẩn bị kết hôn với con dâu xinh đẹp và khéo léo, bọn họ đương nhiên rất vui mừng rồi. Hôm nay Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà nhìn như trẻ ra mấy tuổi. Trước kia trong nội tâm bọn họ toàn là sầu lo, nhưng hôm nay lại toàn là niềm vui. Chọn ngày không bằng chọn ngày rằm tháng sau đi, các con thấy sao? Nguyệt Mộng Hà đề nghị nói ra. Không được đâu. Mộng Tình lắc đầu nói khiến Nguyệt Mộng Hà có chút nghi hoặc hỏi. Mộng Tình, con không thích ngày đó à? Mậu thân. Ngày rằm tháng sau chính là ngày Thái Âm, ngày đó không tốt. Mộng Tình mở miệng nói, thấy vậy Nguyệt Mộng Hà cười một tiếng. Mộng Tình, người trong võ đạo không tin số mệnh. Nửa tháng sau con và Hân Diệp cùng nhau gả cho Tiểu Phong, ngày Thái Âm thì có gì đâu mà không thể. Mộng Tình nghe được lời nói của Nguyệt Mộng Hà thì hơi sửng sốt một chút sau đó lập tức lắc đầu. Mậu thân! Đây là hôn sự của Hân Diệp, con không tham dự vào đâu. Mộng Tình tỉ! Đoàn Hân Diệp lôi kéo tay Mộng Tình sau đó nở nụ cười thân thiện nói. Tỉ và Phong quen biết đầu tiên, hôn lễ này vốn là đại hôn của tỉ và Phong mới đúng. Đâu tới lượt muội làm trước. Muội sao dám như thế chứ? Vì vậy muội cùng phụ mẫu và Phong đã bàn bạc để Phong lấy hai người chúng ta cùng một lúc. Thế nhưng mà cái này không phù hợp với lễ tiết thế tục chút nào. Nội tâm Mộng Tình có chút nhảy lên, nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày chính nàng sẽ được gả cho Lâm Phong. Hà tất phải câu nệ đạo lý của thế tục. Lâm Hải lắc đầu khinh thường. Hôm nay thế giới võ đạo chỉ luận thực lực ai lớn ai nhỏ mà thôi. Tiểu Phong đã đạt được ngôi đầu tuyết vực tỷ thí, lại được sắc phong là nhân vương, không câu nệ đạo lý thế tục cũng sẽ không có người nào dám có ý bất kính cả. Lâm Hải có cái nhìn càng thêm thấu triệt hơn vài phần đối với cái thế giới này, Lâm Phong lấy hai vị thê tử đẹp như tiên thì đám người kia cũng chỉ biết tán thưởng Lâm Phong không hổ là kỳ tài của tuyết nguyệt quốc vậy mà có thể đồng thời lấy hai vị tiên nữ làm vợ. Ngộ Tình nhìn mọi người. Thấy họ đang chờ mong xem ý kiến của mình thì nàng cũng biết mọi người đều đang gạt nàng mà thôi. Nhưng nàng vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng. Phong có biết chuyện này không? Kỳ thật trong lòng của nàng có lúc nào không muốn trở thành thê tử của Lâm Phong chứ? Ngộng Tình tỷ, tâm tư của Phong mà tỷ còn không biết ư, vì tỷ mà chàng đã từng không chịu tiếp nhận muội, kỳ thật chàng rất muốn nhất như thế nhưng việc này chàng có thể ra mặt nói sao? Đoàn Hân Diệp nắm lấy tay Mộng Tình, trong đôi mắt đẹp của nàng vẫn hiện lên vẻ tinh khiết như trước, chuyện này hoàn toàn chính xác là Lâm Phong không tiện mở miệng nói. Hì hì, tốt rồi, Mộng Tình tỷ tỷ, tỷ đáp ứng đi, ca ca ở bên ngoài thế nhưng có rất nhiều nữ tử xinh đẹp theo đuổi đó. Tỷ mà không đáp ứng nữa là sẽ chê đó. Tiểu Nhã đùa giỡn khiến Mộng Tình và Đoàn Hân Diệp đều sửng sốt một chút. Hai người lập tức đưa ánh mắt về phía Tiểu Nhã. Thấy vậy Tiểu Nhã liền bịt miệng của mình lại sau đó yếu ớt xoay người. Muội đi tiểu tiện một cái đã. Dứt lời nàng liền nhanh chân trực tiếp chạy mất khiến mấy người cười ầm lên. Ngay đại hôn rốt cuộc cũng được định xuống. Đối với cái quyết định này Lâm Phong cũng không rõ lắm, hắn nói việc này cứ để cha mẹ của mình tự ý định đoạt chọn ngày nào đó là được. Còn bây giờ hắn đang ở chỗ ngày xưa gọi là Tuyết Nguyệt Thánh Viện và cũng là Vân Hải Tông hôm nay. Nhờ vào đại trận và toàn bộ thiên địa nguyên khí nồng đậm bên trong thì hôm nay Vân Hải Tông đã phát triển rất nhanh. Nhất là sau khi Lâm Phong danh chấn thiên hạ được phong làm nhân vương thì càng có nhiều người mộ danh mà đến muốn gia nhập vào Vân Hải Tông trở thành một thành viên trong đó. Lâm Phong thế nhưng là tông chủ Vân Hải Tông. Có người đồn đại thực lực của Lâm Phong đã đạt tới trình độ cực kỳ đáng sợ cảnh giới xuất thần nhập hóa. Toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc cơ hồ có rất ít người là đối thủ của hắn. Ngay cả thái tử Đoàn Vô Đạo cũng bại trong tay hắn thì trong tương lai Lâm Phong nhất định sẽ bước vào thiên vũ cảnh trong truyền thuyết. sớm muộn gì Vân Hải Tông cũng sẽ có ngày quật khởi. Cường giả huyền vũ cảnh đã có thể tự thành lập thế lực thuộc về mình. Cường giả huyền vũ cảnh cao giai lại càng có thể lập ra một cái tông môn có đủ sức xưng bá Tuyết Nguyệt Quốc. Vân Hải Tông của Lâm Phong có tiềm lực để trở thành thế lực chí tôn tại Tuyết Nguyệt Quốc nên đương nhiên mọi người sẽ nhao nhao muốn gia nhập vào đó. Nếu họ có thể được Lâm Phong chỉ điểm 1-2 thì thực lực chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà hiện tại muốn gia nhập Vân Hải Tông lại không có dễ dàng như vậy. Đầu tiên thực lực hoặc thiên phú của ngươi phải vượt qua được kiểm tra ban đầu đã, sau đó ngươi tiếp tục trải qua một phen thử thách xem độ trung thành của ngươi là bao nhiêu. Nếu không làm chặt chẽ như vậy thì chẳng phải Vân Hải Tông sẽ có rất nhiều người tùy tiện vào hay sao? Hôm nay Vân Hải Tông đã lên một con đường lớn nên người của Vân Hải Tông có quyền ngẩng cao đầu. Họ cảm thấy rất kiêu hãnh. Hôm nay Lâm Phong lại tới diễn võ trường của Vân Hải Tông, đứng ở trên đỉnh tháp quan sát chúng đệ tử. Ở phía sau hắn chính là Nhậm Khinh Cuồng và Lôi Kình Thiên, mấy người này trước kia đều là thống lĩnh trong quân đội. Tuy hôm nay họ đều là cường giả huyền vũ cảnh nhưng khi đứng ở sau lưng Lâm Phong, họ vẫn cảm giác được một cỗ áp lực cường đại như trước. Bọn họ căn bản không nghĩ tới thực lực Lâm Phong lại cường hãn đến trình độ này. Bên trong diễn võ trường có rất nhiều người. Tất cả bọn họ đều tràn đầy tinh thần phấn chấn, ánh mắt sắc bén, nhìn lên thân ảnh trẻ tuổi trên đỉnh tháp, thân ảnh ấy chính là tông chủ của bọn họ. Thống lĩnh bọn họ lập nên kỳ tích nổi danh khắp thiên hạ. Tu vi chỉnh thể đều tăng lên mấy cái cấp bậc rồi, rất không tồi. Lâm Phong nhìn những người kia nói nhỏ một tiếng, hôm nay họ đã là người Vân Hải Tông rồi nên thực lực so với lúc trước đã có một bước nhảy vọt không nhỏ. Vân Hải Tông muốn xưng bá Tuyết Nguyệt Quốc không phải là vấn đề quá lớn. Đội quân kia có thực lực như thế nào? Lâm Phong mở miệng hỏi. Trong vòng 1 năm sẽ có 30 người có thể bước vào huyền vũ cảnh, trong 2 năm sẽ có tới 100 cường giả huyền vũ cảnh. Nhậm Khinh Cuồng đáp lại. Lâm Phong lắc đầu. Quá chậm, ta muốn trong vòng 1 tháng toàn bộ phải bước vào huyền vũ cảnh mới tốt. Mặt khác thực lực mấy vị thúc thúc cũng phải để thăng một chút, có như vậy thì Vân Hải Tông chúng ta mới xem như là tông môn đứng đầu. Có thể tranh phong cùng bất kỳ một cỗ thế lực nào của Tuyết Nguyệt Quốc. 3 tháng hình như hơi khó khăn một chút thì phải. Nhậm Khinh Cuồng lắc đầu, thời gian quá ngắn khiến chuyện này gần như không có khả năng làm được. Ta sẽ cùng với Hỏa Lão. Xích Lão bế quan mấy ngày luyện chế đan dược cường hãn không có tác dụng phụ để phụ trợ mọi người tăng lên tu vi. Chúng ta sẽ không thể nào chuẩn bị được số lượng linh thảo nhiều như thế để luyện chế đan dược trong khoảng thời gian ngắn như vậy đâu. Nhậm Khinh Cuồng lo lắng nói ra, hắn hoài nghi chẳng lẽ Lâm Phong đã chuẩn bị xong xuôi rồi hay sao? Rất nhanh sẽ có thôi. Bây giờ mấy vị thúc thúc hãy hiệu triệu nhân mã, chúng ta sẽ đi cướp. Lâm Phong dường như đã có ý định từ trước nên mở miệng trả lời rất nhanh. Cướp. Nhậm Khinh Cuồng hơi sững sờ, Lâm Phong muốn làm gì vậy? Đúng, cướp. Tài nguyên của Vạn Thú Môn và Vũ Gia đều là của Vân Hải Tông chúng ta. Nếu như không có linh thảo thì chúng ta liền lấy nguyên thạch hoặc là thứ tốt cùng người khác giao dịch là được. Thanh âm của Lâm Phong vang lên khiến đám Nhậm Khinh Cuồng run lên. Tài nguyên của Vạn Thú Môn và Vũ Gia đều là của Vân Hải Tông. Xem ra Lâm Phong thật sự muốn náo loạn Tuyết Nguyệt Quốc rồi. Mang bao nhiêu người đi? Nhậm Khinh Cuồng hỏi. Mang toàn bộ đi, các ngươi tự mình mang theo quân tinh nhuệ, vừa vặn mượn cơ hội này rèn luyện bọn họ một chút. Thanh âm của Lâm Phong rất bình tĩnh, hắn muốn trước ngày đại hôn của mình giải quyết hết một số việc khúc mắc trong lòng. Ngày xưa Vạn Thú Môn và Vũ Gia đã rất nhiều lần muốn mạng của hắn, kể cả trên đường đi đến Tuyết Vực tỷ thí. Hai phe thế lực này cũng luôn âm thầm tính toán hắn, may mà vận khí hắn không tệ được Tiêu Lão cứu, hôm nay hắn muốn thanh toán hết nợ mới và nợ cũ một lần. Cướp Vạn Thú Môn và Vũ Gia để Vân Hải quật khởi. Tốt, ta đi ngay đây. Nhậm Khinh Cuồng gật đầu một cái, sau đó thân hình lóe lên đi hiệu lệnh. Phong thúc, người cũng đi cùng đi, còn Lôi thúc nữa, người giúp ta thông báo cho Hỏa Lão và Xích Lão luôn. Lâm Phong nhìn Phong Vũ Hàn cùng với Lôi Kình Thiên. Hai người đều gật đầu sau đó lập tức đi làm. Lâm Phong đứng yên nhưng ánh mắt lại hướng về phía Vũ Gia cùng Vạn Thú Môn. Chắc chắn lần này hắn sẽ khiến thiên hạ phải khiếp sợ. Chương 702, thời đại cuối cùng. Hôm nay nhất định sẽ là một ngày đổ máu. khi Lâm Phong mang theo xích huyết thiết kỵ của Vân Hải Tông quét về phía Vũ gia thì cả Hoàng Thành cũng bị rung động. Vân Hải Tông? Đúng là người Vân Hải Tông rồi. Dân chúng trong Hoàng Thành thấy đại quân của Vân Hải Tông thì đều lộ ra sự kinh hoàng. Họ tự hỏi không biết Vân Hải Tông muốn làm gì. Trên hư không có một con yêu thú hung lệ toàn thân mang theo hỏa diễm màu đỏ chót. Đây đúng là yêu thú cùng kỳ của Lâm Phong. Hôm nay cùng kỳ đã trở thành biểu tượng của Lâm Phong rồi, cho nên cùng kỳ ở đâu Lâm Phong đương nhiên cũng xuất hiện ở đó. Lâm Phong mang theo nhiều người Vân Hải Tông như vậy là muốn đi làm gì? Trước đây Lâm Phong đã từng mang theo đội quân này càn quét các thế lực lớn một lần rồi. Hạ Nguyệt Tông, Băng Tuyết Sơn chàng đã tan thành mây khói, Tuyết Nguyệt Thánh Viện cũng bị Lâm Phong càn quét. Hôm nay đội quân này đã không phải là đội quân năm đó nữa mà nó đã trở lên cường đại hơn rất nhiều rồi. Lâm được sắc phong là nhân vương Tuyết Nguyệt Quốc thì hắn muốn tiêu diệt bất cứ một cỗ thế lực nào trong Hoàng Thành tuyệt không phải là chuyện gì khó khăn cả. Vũ gia, Vạn Thú Môn. Trong nội tâm mọi người đột nhiên xuất hiện tên của hai cỗ thế lực, trong Hoàng Thành không ai không biết Lâm Phong có thù hận với bọn họ. Hôm nay Lâm Phong mang theo vinh quang trở về Tuyết Nguyệt Quốc thì hắn làm sao có thể buông tha hai thế lực lớn ngày xưa thiếu chút nữa muốn tính mạng của hắn chứ. Xem ra thời đại của Vũ gia và Vạn Thú Môn đã đến hồi kết rồi. Một cái thời đại sắp kết thúc trong tay Lâm Phong. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ Tuyết Nguyệt Quốc đã từng có một Vân Hải Tông rất cường hãn nhưng nó đã bị Thiên Lang Vương dẫn đầu các thế lực lớn tiêu diệt. Từ đó về sau Vân Hải Tông bị các thế lực lớn phân chia ra càn quét và các thế lực nhỏ khác áp chế, họ không có cách nào đứng dậy để báo thù cho tới khi Lâm Phong quật khởi dẫn đầu đoàn thiết kỵ tung hoành càn quét đế quốc. Diệt đi Hạo Nguyệt Tông và Băng Tuyết Sơn Trang. Chính vì vậy bên ngoài Hoàng Thành Tuyết Nguyệt Quốc đã bắt đầu phân tranh. Các cuộc chiến đẫm máu bắt đầu diễn ra, quần hùng cắt cứ tạo dựng thế lực khắp nơi, trong khoảng thời gian ngắn có vô số thế lực mới được sinh ra. Những cỗ thế lực này dần trở lên cường hãn. Bên trong những cuộc chiến đẫm máu đó có người bị hủy diệt thôn phệ. Nhưng cũng có thế lực quật khởi. Các thế lực bên ngoài Hoàng Thành bước vào một thời đại mới. Nếu hôm nay Vũ gia và Vạn Thú Môn bị hủy diệt thì các thế lực thực sự trong Hoàng Thành sẽ bị tẩy rửa bớt. Thời đại này của Tuyết Nguyệt Quốc sắp đến hồi kết rồi, không ai biết tương lai là cái gì, nhưng chắc chắn trong đó sẽ có sự thay đổi vì đây là tiến trình tất yếu của lịch sử. Thời điểm thiếu niên Lâm Phong bước vào Hoàng Thành, một khắc đó thì tương lai liền chú định hắn sắp sửa thay đổi lịch sử Tuyết Nguyệt Quốc rồi. Mục tiêu đầu tiên đám người Vân Hải Tông nhắm tới chính là Vũ gia. Khi Vũ gia nhận được tin tức này, họ liền bắt đầu tiến nhập trạng thái khủng hoảng. Tất cả mọi người đều hướng về phía đại điện tụ tập, Vũ Lưu Thủy đã trở thành chỗ dựa duy nhất của bọn họ vậy. Lúc này trong đại điện Vũ gia, sắc mặt Vũ Lưu Thủy vô cùng khó coi, tận mắt nhìn thấy Lâm Phong chiến đấu tại tuyết vực tỉ thí nên hắn đương nhiên hiểu rõ một sự thật. Vũ gia không có khả năng chiến thắng Lâm Phong quá cường đại. Sau khi trở lại Tuyết Nguyệt Quốc, không phải Vũ Lưu Thủy không có nghĩ tới chuyện mang đệ tử hạch tâm của gia tộc trốn đi tránh né Lâm Phong trả thù. Nhưng căn cơ của Vũ gia đều ở Tuyết Nguyệt Quốc thì bọn họ biết trốn như thế nào, hơn nữa hai thiên tài quan trọng nhất của Vũ gia đều đã bị Lâm Phong giết ở Đọa Thiên Ma vực rồi, dù có trốn thì bọn họ cũng không hề có bất kỳ hy vọng gì đáng nói. Bây giờ Vũ Lưu Thủy chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào phương diện Tuyết Nguyệt Quốc sẽ có sự áp chế với Lâm Phong mà thôi. Nhưng Lâm Phong đã mang theo vinh quang vô thượng trở về nên được đế quốc phong làm nhân vương rồi. Giờ hắn và quân vương đã có địa vị ngang nhau thì ai có thể kiềm chế Lâm Phong đây? Ầm ầm. Âm thanh rung động đáng sợ truyền tới khiến toàn bộ người của Vũ gia hoảng hốt, một lát sau, thiết kỵ lập tức phóng vào Vũ gia bao vây tất cả mọi người vào giữa. Lâm Phong đã đến, hắn ngồi trên yêu thú cùng kỳ, từ từ hạ xuống chỗ Vũ Lưu Thủy, không có bất kỳ lời thừa nào được nói ra mà chỉ có ánh kiếm hiện lên mà thôi. Tiếng nổ ầm ầm lập tức vang lên truyền ra bên ngoài. Đại điện bị oanh sập, từng đạo thân ảnh lao tới chém giết nhau. Vũ Lưu Thủy ở trong đống hỗn loạn đó. Vũ gia chủ. Lâm Phong nhìn thấy Vũ Lưu Thủy thì hô lên một tiếng khiến Vũ Lưu Thủy cứng đờ. Cuối cùng tai họa cũng không cách nào tránh né được. Vũ gia chủ mấy lần uy hiếp ta, mấy lần muốn giết ta, thậm chí tại tuyết vực tỉ thí cũng không buông thà còn tuyên bố muốn giết ta. Hôm nay Lâm Phong đứng ở chỗ này, cho Vũ gia các ngươi cơ hội giết ta đó. Hai con ngươi của Lâm Phong bắn ra hai luồng sáng lợi hại khiến Vũ Lưu Thủy hốt hoảng. Giết Lâm Phong, hắn giết được sao? Ngươi đã không động thủ thì ta sẽ động thủ. Lâm Phong thản nhiên nói, kiếm khí kinh khủng gào thét khiến phiến không gian này bị tách ra thành hai luồng kiếm quang đáng sợ. Lúc này trong thiên địa đều tràn ngập kiếm khí. Tộc nhân Vũ gia đều trở lên run rẩy. Khi họ thấy thực lực Lâm Phong bùng nổ thì trên mặt của bọn họ cũng lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Lâm Phong đã đáng sợ đến mức này rồi sao? Giết! Lâm Phong gầm lên, kiếm quang vô cùng vô tận hướng về tứ phía lao đi. Những phương hướng kia đều có cường giả lao lên ngăn chặn, họ xuất ra lực lượng chân nguyên nhưng đều không hữu dụng. Kiếm quang phá toái hư không trong chớp mắt rơi xuống, đâm thủng thân thể người, cho dù là người cách đó mấy ngàn mét cũng đều có kết cục như vậy. Đều bị cố kiếm khí đáng sợ này trực tiếp mặt sát. Kiếm giết người trong vô hình. Chết rồi sao? Lâm Phong chỉ mới hô lên một chữ giết mà mấy vị cường giả của Vũ gia đã bị trù sát toàn bộ rồi. Họ đều là người có cảnh giới huyền vũ tầng 5 trở lên mà không có một người nào trốn thoát sao, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra liền chết rồi. Vũ Lưu Thủy khép hở đôi mắt, thống khổ, hối hận, hắn hận mình tại sao lại trêu chọc tên sát tinh này chứ, hắn hận vì sao tại thời điểm tên sát tinh kia còn chưa trưởng thành sao lại không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt mối hiểm họa từ trong trứng nước. Vũ gia không có tham dự sự kiện tiêu diệt Vân Hải Tông nên hôm nay ta cũng tha cho các ngươi một con đường, không diệt môn Vũ gia ngươi. Cho các ngươi thời gian một nén nhang, những người già yếu phụ nữ và trẻ em tay không rời đi, sau một nén nhang Vũ gia sẽ không còn tồn tại nữa. Lâm Phong nói xong thì trong tay hắn cũng đã xuất hiện một chuôi lợi kiếm, chậm rãi vung xuống. Vũ Lưu Thủy đứng ở đó nhưng hắn không có ngăn cản. Bởi vì ngăn cản cũng không có chút ý nghĩa nào nữa rồi, Lâm Phong lưu lại nhất mạch cho Vũ gia coi như là đã cho họ một tia hy vọng rồi. Ít nhất Vũ gia không có bị tiêu diệt giống như những tông môn thế lực bị Lâm Phong diệt môn trước kia. Có thể nói đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Người già yếu, phụ nữ và trẻ em, khẩn trương rút lui. Vũ Lưu Thủy hét lên, hết câu thì kiếm quang cũng rơi xuống. Nhân vật đỉnh phong một thời ở Tuyết Nguyệt Quốc. Gia chủ Vũ gia Vũ Lưu Thủy đã chết. Cung kỳ gào thét, trực tiếp rời khỏi nơi đây. Vị trí của vạn thú môn so với Vũ gia xa hơn một chút nhưng khi họ nhận được tin tức thì cũng hoảng sợ y hệt như Vũ gia. Thậm chí có vài cường giả còn chuẩn bị chạy trốn nữa. Bên trong vạn thú môn có rất nhiều cường giả huyền vũ cảnh bay lên không chuẩn bị thoát đi. Bọn họ rốt cuộc không thể để ý đến tông môn nữa. Rất nhiều người trong số bọn họ chính mắt nhìn thấy Lâm Phong trong tuyết vực tỉ thí nên họ biết rõ thực lực Lâm Phong kinh khủng đến cỡ nào. Không trốn thì vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Đều lưu lại đi. Đột nhiên có một đạo thanh âm cuồn cuộn truyền đến khiến những thân ảnh vừa bay lên không chỉ chạy lại. Kiếm quang lập tức xẹt qua khiến thân thể của bọn họ run lên, ngay sau đó những thân ảnh này rơi thẳng xuống dưới. Trong nháy mắt toàn bộ đều bị giết. Hiện tại ai dám bước ra khỏi vạn thú môn nửa bước thì giết không tha. Sóng âm cuồn cuộn truyền vào mỗi một ngóc ngách nhỏ nhất của vạn thú môn khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều cứng lại. Người này còn trẻ tuổi như vậy mà đã đứng ở đỉnh phong tuyết vực tỷ thí, hôm nay hắn lại dám một người diệt hai thế lực lớn ở Tuyết Nguyệt Quốc. Thực lực của hắn cường đại đến mức khiến người ta rung động, khi cường giả tuyệt thế xuất hiện thì dù nhiều người hơn nữa cũng không cách nào ngăn cản được. Lời của ta nói các ngươi không nghe thấy ư? Lâm Phong lại phát ra một đạo thanh âm sắc bén và nhìn về phía xa, chỗ đó có một người muốn lặng lẽ rời đi nhưng đã bị kiếm quang bùng nổ mà sát. Mọi người thậm chí còn không nhìn thấy luồng kiếm quang bùng nổ như thế nào. Giống, giống. Yêu thú của vạn thú môn điên cuồng phẫn nộ giống lên giống như là chúng đang nổi giận vậy. Nhưng chỉ một lát sau lại an tĩnh không có nửa điểm thanh âm nào phát ra. Đang vui yêu. Đi ra đi. Thanh âm của Lâm Phong vừa dứt thì thân ảnh Đằng Vu Yêu lập tức xuất hiện ở trên hư không. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lâm Phong nhìn Đằng Vu Yêu phẫn nộ thì đột nhiên cười lớn, cười đến mức có chút quỷ dị. Đằng Vu Yêu, ngày xưa ở Cửu Kiếm Phong ta tự mình phát hiện ra nguyên khí địa mạch nên có tùy ý cầm lấy mấy khỏa nguyên thạch. Vậy mà ngươi cùng người vạn thú môn lại muốn mạng của ta. Chuyện va chạm nhỏ này chính là nguyên nhân ta và các ngươi kết thù. Thời điểm đó ta ở trong mắt các ngươi chỉ là con sâu cái kiến, muốn giết thì giết. không biết hôm nay đằng môn chủ có cảm khái một tiếng thế sự vô thường hay không? Không biết đằng môn chủ có hối hận lúc trước từng bắt nạt thiếu niên kia hay không? Lâm Phong thấp giọng nói ra một câu nhưng nó lại trực tiếp đâm sâu vào nội tâm của đằng Vũ Yêu. Năm đó chỉ vì một việc còn con mà hôm nay. Chương 703, lại tiến nhập Cửu Long Sơn Mạch. Hôm nay cái chuyện nhỏ ấy lại mang đến cho vạn thú môn tai họa ngập đầu. Tất cả chỉ là vì lúc trước bọn hắn không chịu buông tha việc Lâm Phong nhặt mấy khối nguyên thạch mà thôi. Có lẽ chuyện này mà nói ra sẽ khiến người khác cảm thấy rất buồn cười, nhưng sự thật đúng là buồn cười như thế. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nếu như có thể được lựa chọn lần nữa, đằng Vu Yêu cùng với người vạn thú môn đương nhiên sẽ thả cho Lâm Phong đi. Nhưng nhân sinh không có khả năng được chọn lại, có chút chuyện nhất định sẽ khiến ngươi hối hận cả đời. Chiến đi! Đằng Vu Yêu chợt vật hét lên một tiếng rồi phóng xuất ra một luồng khí tức vô cùng cuồng dã, vũ hồn hiện hiện, Vu Yêu hồn cực kỳ tà ác. Loại vũ hồn này giống như U Minh quỷ hồn vậy, cực kỳ yêu dị. Chiến ư, vậy thì chết đi! Tương đạo kiếm ý cuồng bá trên người Lâm Phong bùng nổ mà ra. Ý chí kiếm đạo kinh khủng bao phủ không gian xung quanh, tâm thần của tất cả những người của vạn thú môn ở trong phạm vi bao trùm của kiếm ý đều run rẩy mãnh liệt. Luồng kiếm ý này giống như muốn thôn thiên diệt địa vậy. Giết! Kiếm khí vô tận vọt tới phía đằng Vu Yêu, kiếm khí đáng sợ ngưng tụ lại cùng một chỗ hóa thành một đạo kiếm quang vô cùng khủng bố. Trong hư không dường như hình thành một vết kiếm chém thì phải. Giống. Đằng Vu Yêu điên cuồng gào thét, cả người hắn phóng xuất ra khí tức vô cùng cuồng dã. Hắc sát thủ trưởng to lớn vung vẩy trong hư không giống như là bàn tay của cự hùng ẩn chứa lực lượng vô cùng lớn đánh tới kiếm quang. Xuy. Kiếm khí dễ dàng xé rách cự trưởng sau đó tiếp tục giết tới đằng Vu Yêu, trên lưng đằng Vu Yêu đột nhiên sinh ra một đôi cánh hư ảo. Đôi cánh hơi run lên thì thân thể hắn liền lăng không bay lên vô cùng nhanh chóng. Môn chủ vạn thú môn đúng là có rất nhiều thủ đoạn nha. Lâm Phong bước nhẹ một bước rồi vươn tay tạo ra kiếm khí xoay tròn hội tụ lại hóa thành một chuôi cự kiếm bắn về phía đối phương. Giết! Lực lượng của ý chí kiếm đạo tầng 5 được phóng thích trong khoảnh khắc, đạo kiếm quang này trực tiếp xé rách thiên địa. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi xẹt qua hư không đuổi theo kẻ địch. Đôi cánh đằng Vu Yêu vẫn chớp động nhưng không còn kịp nữa rồi. Đôi cánh và một cánh tay của hắn trực tiếp bị xé xuống. Đằng Vu Yêu nổi giận gầm lên định liều mạng một lần nhưng thứ hắn nhận được lại là một kiếm khác. Cánh tay còn lại rốt cục cũng bị chém rụng khiến mưa máu nhuộm đỏ hư không. Người vạn thú môn thấy tình cảnh của tông chủ thì hai con ngươi bọn họ trở lên đỏ thẫm. Lúc này môn chủ làm gì còn dáng vẻ của chủ một phái nữa, bị Lâm Phong hành hạ đến chết đi sống lại thậm chí hai cánh tay cũng bị hắn chạm xuống rồi. Giết, cùng nhau lên giết hắn đi. Có người đột nhiên quát lên khiến mấy môn đồ vạn thú môn lập tức xông lên chém giết Lâm Phong. Tự tìm cái chết. Một đạo kiếm quang từ trên trời chém xuống, những người kia căn bản không thể đến gần Lâm Phong đã trực tiếp bị mạt sát rồi. Lâm Phong hơi di chuyển hướng về phía đằng Vu Yêu tiếp cận, từng đạo kiếm khí rít vào quanh quẩn bên trong hư không. Vũ hồn cửu long thiên phệ xuất hiện sau lưng Lâm Phong. Thương long tám đầu trong đó một cái có hình dạng Vu Yêu hiện ra. Đúng là hắn đã từng thôn phệ qua Vu Yêu hồn nên mới có cái đầu Vu Yêu kia. Ta sẽ thu nhận vũ hồn của ngươi. Lâm Phong bước lên trên đầu đằng Vu Yêu. Thương long chỉ cần một ngụm đã trực tiếp nuốt mất Vu Yêu vũ hồn. Đằng Vu Yêu kêu thảm một tiếng, khi vũ hồn của hắn bị cắn nuốt thì trên không trung đồng thời có một đạo kiếm quang từ trên cao chém xuống. Chỗ mi tâm của hắn xuất hiện một đạo huyết sắc mờ nhạt. Thấy đạo kiếm quang kia hạ xuống thì toàn bộ người vạn thú môn ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó bọn họ thấy thân thể đằng Vu Yêu rơi xuống, một đời môn chủ vạn thú môn kết thúc ở đây. Cửu Long Thiên Phệ thú điên cuồng gào thét trong hư không giống như nó cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu vậy. Gương mặt Vu Yêu thay đổi rõ ràng hơn, càng thêm ngưng thật hơn. Vũ hồn Cửu Long Thiên Phệ thôn phệ vũ hồn của người khác hòa vào vũ hồn của mình làm lớn mạnh chính nó. Ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Phong quét N xuống dưới, bước chân của hắn lập tức bước tới trước mặt một con huyền yêu. Vu Yêu vũ hồn trực tiếp nhìn chằm chằm vào con yêu thú kia khiến ánh mắt nó trực tiếp thay đổi thành vẻ ngốc trệ, thời điểm Vu Yêu vũ hồn thôn vệ. Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được hắn cùng yêu thú kia có một tia liên hệ, mới vừa rồi con yêu thú này còn gào thét điên cuồng nhưng trong nháy mắt đó nó đã thay đổi thành vô cùng ôn thuận. Thân hình Lâm Phong không ngừng lóe lên, trong vạn thú môn nuôi nhốt rất nhiều yêu thú, thậm chí nơi đây còn có một ít huyền yêu nữa. Rất nhanh, tất cả huyền yêu đều bị Lâm Phong khống chế. Người vạn thú môn đều chính mắt nhìn thấy hết thảy, những thứ huyền yêu cường đại này do họ rất vất vả mới thu phục nhưng bây giờ lại bị Lâm Phong bằng vào việc cắn nuốt vũ hồn của môn chủ bọn họ mà dễ dàng khống chế toàn bộ yêu thú. Yêu thú bị hắn điều khiển tụ tập ở trên hư không. Người vạn thú môn nhìn thấy tất cả sự việc phát sinh nhưng không dám ngăn cản. Cũng không ngăn cản được, thậm chí ngay cả trốn chạy họ cũng không dám. Thần thức của Lâm Phong thật là đáng sợ, hắn vậy mà bao phủ trọn vạn thú môn ở bên trong. Vô luận là ai muốn chạy trốn đều bị một đạo kiếm quang chằm sát. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng võ ngựa cuồn cuộn không ngừng vang lên. Trên hư không phía xa xa, rất nhiều người gào thét bay đến mang theo sát khí kinh khủng. Những người này chính là người của Vân Hải Tông vừa tiêu diệt Vũ gia xong chạy lại đây. Kiếm khí tung hoành trong hư không. Phàm là người có cảnh giới huyền vũ tầng 5 trở lên đều bị Lâm Phong mặt sát, làm xong hết thảy việc ở đây thì Lâm Phong cũng không có bất kỳ lý do gì để dừng lại nữa mà trực tiếp rời đi. Diệt vạn thú môn. Tiếng nói của Lâm Phong truyền vào tai người Vân Hải Tông khiến họ lập tức hiểu mình phải làm như thế nào rồi. Ngày xưa vạn thú môn tham dự sự kiện diệt Vân Hải Tông thì hôm nay Lâm Phong cũng ăn miếng trả miếng. Lâm Phong rời đi chỉ dẫn theo cùng kỳ mà thôi. Một vài yêu thú thu phục được hắn đều để lại, thuận tiện nói cho đám người Vân Hải Tông một tiếng, sau đó thân ảnh Lâm Phong liền biến mất giống như chưa từng xuất hiện qua vậy. Chuyện kế tiếp tự nhiên không cần hắn đến xử lý nữa, Vân Hải Tông biết nên làm thế nào cho tốt nhất rồi. Khu vực ngoại vi Cửu Long Sơn Mạch có không ít người Tuyết Nguyệt Quốc đến đây mạo hiểm. Có người đến săn giết yêu thú, cũng có người đến tìm kiếm linh thảo bảo vật các loại. Nhưng lúc này hư không trên đầu bọn họ đột nhiên có một đạo thân ảnh xẹt qua. Ngẩng đầu nhìn đạo thân ảnh màu đỏ kia khiến trong lòng bọn họ đều khẽ run lên. Người này thật to gan, hắn dám ngự không trực tiếp nhảy vào Cửu Long Sơn Mạch. Tên này quá kiêu ngạo rồi, chẳng lẽ hắn không sợ gặp phải huyền yêu đáng sợ hay sao? Cửu Long Sơn Mạch rất là kinh khủng. Không ai biết bên trong có bao nhiêu yêu thú lợi hại cho nên tất cả mọi người mạo đều khiêm tốn khi vào đây. Thân ảnh đỏ thấm bay vào Cửu Long Sơn Mạch kia đương nhiên là hung thú Cùng Kỳ cùng với Lâm Phong cưỡi trên người nó rồi. Cùng Kỳ vừa bước vào Sơn Mạch đã trực tiếp chọn phương hướng sâu nhất trong Sơn Mạch mà đi, không thèm dừng lại dừng một chút nào. Bên ngoài Cửu Long Sơn Mạch căn bản không cách nào gặp được yêu thú lợi hại, thứ Lâm Phong cần lúc này lại đúng là yêu thú lợi hại dùng để tấn công. Đồng thời hắn còn muốn hôn lễ của mình có một đàn yêu thú cùng giống, như vậy sẽ rất náo nhiệt. Tốc độ của Cùng Kỳ rất nhanh. Lâm Phong ngồi ở trên lưng nó chỉ việc cảm nhận vị trí của yêu thú mà thôi. Hoa điểu, đúng là huyền yêu, ngươi đi đi. Thân thể Lâm Phong bay lên không trung, Cùng Kỳ tự nhiên hiểu ý của Lâm Phong nên trực tiếp xông về phía trước nổi giận gầm lên một tiếng. Nó mở ra cái miệng toàn máu trực tiếp nuốt huyền yêu hoa điểu xuống, quang mang màu đỏ trên người nó không ngừng lưu chuyển. Khí tức lớn mạnh hơn vài phần. Lâm Phong hài lòng nhẹ gật đầu, Cùng Kỳ chính là thượng cổ hung thú nên yêu thú cùng cấp khác gặp phải nó căn bản không dám chống cự lại. Cùng Kỳ trở lại bên người Lâm Phong, cả hai tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Đợi một chút. Đúng lúc này. Lâm Phong để Cùng Kỳ dừng lại, trong ý thức của hắn có một con yêu thú toàn thân được bao phủ bởi bộ lông màu đen xuất hiện. Đó là một con hắc sắc cự viên to lớn. Thạch viên. Khoe miệng Lâm Phong lộ ra vẻ mỉm cười vì đây là huyền yêu cấp 7 thạch viên. Thân thể như cự thạch, cứng rắn như sắt thép không gì có thể xuyên thủng. Đi. Thân thể Lâm Phong lao đi như gió, rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt thạch viên. Con thạch viên này cao tới 3 mét, hai chân đứng thẳng giống như một tòa cự tháp vậy, đôi mắt to lớn của nó nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nó đương nhiên đã nhận ra sự hiện diện của Lâm Phong. Thạch viên. Ngươi đi theo ta nhé. Lâm Phong mở miệng nói ra. Ngao. Thạch viên nghe được lời nói của Lâm Phong thì nó há to cái miệng của mình ra điên cuồng hét lên giận dữ làm cho phiến không gian này bị run rẩy. Hai tay của nó điên cuồng đánh vào bộ ngực của mình, tên nhân loại này vậy mà muốn hắn trở thành nô yêu, thật đáng giận mà. Chương 704, tu thú. bên trong hoàng cung Tuyết Nguyệt Quốc, có mấy đạo thân ảnh đang ngồi cùng một chỗ tựa hồ như đang thương thảo cái gì đó. Người đứng đầu nhóm người này trên đầu có đội một cái vương miện màu vàng giống như là vương giả cao cao tại thượng vậy. Có điều người này không phải là quân vương mà lần trước mọi người nhìn thấy. Không phải quân vương mà lại ở bên trong hoàng cung đội vương miện thì có thể nói là đại nghịch bất đạo. Coi trời bằng vung. Thư phòng này và cung điện phía ngoài căn bản không có một người canh gác, mọi thứ đều vô cùng an tĩnh. Thậm chí không có một người nào dám đặt chân vào trong này, nơi đây giống như là một khối cấm địa nên chuyện hắn có đại nghịch bất đạo hay không tựa hồ như không có ý nghĩa. Căn bản không có người nào dám quản việc hắn đội vương miện ở đây cả. Trong thư phòng ngoài hắn ra còn có mấy người đang ngồi nữa. Mỗi một người đều lộ ra vẻ khinh thường thế sự vô cùng, hiển nhiên họ đều là những người có thực lực phi phàm. Nếu Lôi Mãng ở chỗ này thì chắc chắn hắn sẽ biết rõ những người này, ở đây có tộc trưởng Thái Thúc gia tộc Thái Thúc không? Sư tôn của Vũ Mặc, tất cả bọn họ đều là cường giả thiên vũ cảnh. Có thể cùng cường giả thiên vũ cảnh ngồi ngang hàng thì đó hiển nhiên là cường giả thiên vũ cảnh rồi. Người mang theo vương miện kia vậy mà có thực lực thiên vũ cảnh, nếu nói có người bên trong hoàng cung có địa vị cực cao. Thực lực là cường giả thiên vũ cảnh thì chỉ có một người mà thôi, người này dám mang theo vương miện bỏ qua sự tồn tại của vị quân vương kia chính là một trong tứ đại thiên tài của Tuyết Nguyệt Quốc ngày xưa. Đoàn Nhân Hoàng. Giờ phút này, Đoàn Nhân Hoàng cùng với Thái Thúc Không, Vũ Mặc ngồi cùng một chỗ thương thảo công việc. Nhân Hoàng bệ hạ, Hát Sa cầu kiến. Lúc này bên ngoài đại điện có một đạo thanh âm truyền vào, Hát Sa là một trong tứ đại thống lĩnh của Tuyết Long Vệ. Tuyết Long Vệ của là một đội quân tuyệt đối trung thành của Nhân Hoàng Điện Hạ. Tuyết Nguyệt Quốc có quân vương tại vị nhưng Đoàn Nhân Hoàng mới là người đứng đầu. Hán không làm quân vương nhưng vẫn được xưng vương, được tất cả mọi người gọi là Điện Hạ. Chỉ có người có thực lực cường đại mới có quyền tuyệt đối. Không thể nghi ngờ khi Đoàn Nhân Hoàng chính là người khống chế Tuyết Nguyệt Quốc. Hắn mới là quân vương chân chính của Tuyết Nguyệt Quốc. Vào đi. Đoàn Nhân Hoàng nói ra một câu, một lát sau Hắc Sa đi vào trong thư phòng, hắn khom người với Đoàn Nhân Hoàng. Không dám nhìn thẳng hô. Điện hạ. Chuyện gì? Đoàn Nhân Hoàng đạm mạc hỏi, trong thanh âm lộ ra một cỗ uy nghiêm. Hắc Sa ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám người trong thư phòng có chút chần chừ. Cứ nói đi đừng ngại. Đoàn Nhân Hoàng nhìn ra ý tứ của Hắc Sa nên liền nói. Vâng, bệ hạ. Hát Sa nhẹ gật đầu. Nhân Hoàng Điện Hạ, Vô Đạo Thái Tử đang trên đường trở về. Ân, sau khi Vô Đạo trở về bảo nó trực tiếp đến đây gặp ta. Đoàn Nhân Hoàng nhàn nhạt gật đầu. Tuy nhiên Hát Sa không có thối lui mà là đứng ở đó không động đậy, điều này khiến Đoàn Nhân Hoàng cau mày hỏi. Có chuyện gì thì nói thẳng, không cần né tránh. Nhân Hoàng Điện Hạ. Hộ tông thái tử Vô Đạo trở về còn có cường giả của Ngọc Thiên Hoàng tộc nữa. Hát Sa cúi thấp đầu nói khiến đôi mắt Đoàn Nhân Hoàng hơi nhắm lại. Cùng lúc đó ánh mắt Thái Thúc Không và Vũ Mặc cũng đều hiện lên một đạo phong mang. Cường giả Ngọc Thiên Hoàng tộc giá lâm Tuyết Nguyệt Quốc. Đoàn Nhân Hoàng đứng lên lập tức bước ra phía ngoài, vừa đi vừa nói. Theo ta đi nghênh đón cường giả Ngọc Thiên Hoàng tộc. Đám người Thái Thúc Không nhao nhao đứng lên, Đoàn Nhân Hoàng rất là quyết đoán. Nghĩ đến là làm, cường giả của thế lực lớn như Ngọc Thiên Hoàng tộc đến thì hắn cần phải đích thân đi đón, chỉ cần người Ngọc Thiên Hoàng tộc hơi động tay cũng có thể tiêu diệt toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc. Bên trong Cửu Long Sơn Mạch, Thạch Viên liên tục dùng hai tay đánh vào ngực của chính mình, nó điên cuồng gào thét lên nhưng Lâm Phong lại là mặt không biểu tình. Trong lúc đó còn nghiêm nghị quát lên. Đủ rồi. Sóng âm kinh khủng như hóa thành một chuôi lợi kiếm đâm vào trên người Thạch Viên. Dư âm còn lại truyền đi ra ngoài rất xa, thanh âm giống như muốn đâm phá hư không vậy. Thạch Viên rốt cục cũng ngừng gào thét. Không chung chỉ còn dư âm tiếng thét của Lâm Phong quanh quẩn đâu đó, Lâm Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thạch Viên nói. Thần phục với ta. Giống. Nó mở ra cái miệng máu khổng lồ của mình gầm gừ một tiếng rồi sau đó bước đi làm rung động mặt đất. Thạch Viên bước từng bước một hướng về phía Lâm Phong. Hai tay nó giống như đã chuẩn bị xong để xé rách Lâm Phong ra vậy. Không thần phục thì ta muốn nhìn xem phòng ngự của ngươi có bao nhiêu chắc chắn. Tiếng nói vừa ra thì vô tận kiếm khí hóa thành một thanh cự kiếm nằm trong tay hắn. Tiếng động ầm ầm do Thạch Viên chạy đến vẫn vang lên không ngừng, nhìn nó như cự linh thần đang chuẩn bị hướng về phía Lâm Phong nhưng đôi mắt Lâm Phong vẫn lạnh nhạt. Theo một cỗ kiếm khí đáng sợ tỏa ra ngoài thì kiếm trong tay hắn cũng bắt đầu ra. Giang giác. Một tiếng vỡ vụn truyền ra. Tiếng vang cực lớn khiến thân thể cao lớn của Thạch Viên đứng sững sờ ngay tại chỗ, cái đầu to lớn của nó hơi cúi xuống nhìn về phía bụng của mình. Bộ ngực cứng rắn vô cùng của nó có một đạo kiếm quang xẹt qua khiến máu chảy ra nhẹ nhẹ. Lâm Phong hơi có chút kinh hãi. Lực phòng ngự của Thạch Viên vậy mà có thể ngăn cản được, hắn sử dụng thực huyền vũ cảnh tầng 7 cộng thêm ý chí kiếm đạo tầng 1 mới khó khăn lắm phá vỡ được phòng ngự của nó. Xác thực phòng ngự của nó rất biến thái, nhưng mà nếu không biến thái thì một kiếm này của Lâm Phong chỉ sợ đã giết nó rồi. Đây vẫn chưa phải là thực lực chân chính của ta, ngươi chỉ có đường thần phục với ta bằng không chỉ còn đường chết. Lâm Phong lạnh lùng mở miệng nói đồng thời thanh âm thương long gào thét cũng truyền ra, vũ hồn cửu long thiên phệ ở phía sau hắn xuất hiện khiến Thạch Viên lộ ra vẻ khiếp sợ. Vũ hồn của tên nhân loại này vậy mà là cửu long thiên phệ thú. Ta vốn có thể trực tiếp bắt ngươi thần phục nhưng vừa rồi làm vậy là vì muốn ngươi cam tâm tình nguyện. Lại là một đạo thanh âm lạnh lùng phun ra, gương mặt vu yêu vũ hồn hướng về phía trước sau đó từ từ hóa thành một gương mặt khổng lồ nhìn chằm chằm vào Thạch Viên. Thạch Viên cảm giác nó không có cách nào rời khỏi ánh mắt kia. Không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn xảy ra, Lâm Phong đã thu phục được Thạch Viên. Đúng như lời hắn nói, hắn vốn có thể trực tiếp khiến Thạch Viên thần phục. Nhưng vì muốn cho Thạch Viên sợ hãi hắn tận sâu trong nội tâm nên mới có một kiếm sắc bén phá vỡ phòng ngự của Thạch Viên kia. Đối phó với yêu thú có sức mạnh bá đạo thì thực lực cường đại không thể nghi ngờ là cách có sức thuyết phục nhất. Ngươi tới khu vực ngoại vi Cửu Long Sơn mạch chờ ta còn muốn đi thu phục thêm một ít yêu thú nữa. Lâm Phong phân phó Thạch Viên sau đó lại hướng về phía sâu trong sơn mạch mà đi không sợ hãi chút nào. Ầm ầm thanh âm truyền ra. Thạch Viên nghe theo mệnh lệnh của Lâm Phong hướng về phía ngoài khu vực ngoại vi sơn mạch đi tới. Phàm là nhân loại gặp được Thạch Viên thì từng người sợ tới mức hồn phách đều muốn tan chảy mất, yêu thú khủng bố như thế vậy mà lại xuất hiện bên ngoài Cửu Long sơn mạch. Hơn nữa vẫn còn hướng về phía ngoại vi sơn mạch mà đi nữa, chẳng lẽ có thú triều kinh khủng muốn phát sinh sao? Nhưng mà ngoại trừ con Thạch Viên này ra thì phía sau không còn yêu thú nào nổi điên như vậy nữa. Đương nhiên đây chỉ là sự tình tạm thời vì không lâu sau những người ở bên ngoài chính thức bị chấn động. Liệt địa hổ. Thanh dực vân báo, thiên tình yêu xà, bát đệ cuồng yêu. Điên rồi, lần này thật điên rồi, toàn bộ số yêu thú công ra đều là yêu thú đáng sợ. Kém nhất cũng là yêu thú cấp 5, giờ phút này những yêu thú đáng sợ kia vậy mà toàn bộ lại chạy tới về phía ngoài Cửu Long sơn mạch. Những mạo hiểm giả thấy vậy thì lập tức trốn đi. Ngay cả dám cũng không dám phóng một cái, thỉnh thoảng có một vài con yêu thú liếc qua khiến họ sợ đến mức xém đái ra quần. Thú triều xảy ra sao? Toàn bộ tiểu yêu bên ngoài Cửu Long Sơn mạch điên cuồng chạy thục mạng, chúng sợ hãi trốn khỏi nơi đây vì cảm nhận được yêu khí quá cường đại. Mặc dù cách xa nhau trăm dặm nhưng bọn nó vẫn có thể cảm nhận được yêu khí khủng bố bên này, chúng đâu còn dám tới gần bên này nữa. Càng làm cho mọi người rung động chính là những yêu thú kia tụ tập lại với nhau nhưng không có chém giết lẫn nhau, mà là an tĩnh sống chung một chỗ. Đúng vào lúc này trên không trung có một tiếng thét truyền ra, rất nhiều người ngẩng đầu lên nhìn, bọn hắn lập tức nhìn thấy một đạo thân ảnh cưỡi hung thú toàn thân màu đỏ bay tới. Người này trực tiếp đi tới trước mặt đám yêu thú cường đại kia. Một màn này khiến những người núp trong bóng tối kịch liệt run rẩy. Chẳng lẽ... Bọn họ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nhưng là loại khả năng này quá rung động. Hung thú màu đỏ thẫm kia hình như là yêu thú cùng kỳ. Như vậy người trên lưng nó hẳn là Lâm Phong rồi. Chương 705, rung động. Sự thật đã chứng minh suy đoán của bọn họ là chính xác. Cái tên thanh niên đang cưỡi hung thú cùng kỳ đã trực tiếp tiến nhập vào bên trong bầy yêu. Đám yêu thú bình thường vô cùng cao ngạo kia đều cúi đầu. Tỏ vẻ thần phục với thanh niên nhân loại kia. Nếu không phải là tận mắt chứng kiến, thì cả đời này, đám người kia đều không dám tưởng tượng sẽ có một cảnh tượng như vậy diễn ra. Một bầy yêu thú vô cùng cường đại lại đồng thời thần phục một thanh niên trẻ tuổi như vậy. Tình cảnh này quá mức rung động nhân tâm. Mặc dù đám yêu thú cao ngạo kia đang cúi đầu, thế nhưng họ vẫn cảm nhận được cỗ yêu khí đáng sợ đang từ từ khuếch tán ra bên ngoài. ở giờ khắc này, không có bất kỳ con tiểu yêu dám tới gần nơi này, nơi đây phảng phất như là đang tổ chức đại hội của các đại yêu vậy. Từ khi Lâm Phong bước vào Cửu Long Sơn Mạch để đi săn thì hắn đã bắt được rất nhiều yêu thú. Hơn nữa, đám yêu thú đó toàn bộ đều là huyền yêu cấp 5 trở lên. Đám yêu thú kia đúng là rất đáng sợ, chỉ có loại thiên tài vạn năm có một như hắn mới có thực lực và gan dạ săn giết chúng. Chỉ cần có một con yêu thú ở trong Cửu Long Sơn Mạch bước vào cảnh nội của Tuyết Nguyệt Quốc đã đủ để tạo thành khủng hoảng rồi chứ huống gì cả bầy yêu thú như ở đây. Hàm răng của hung thú cùng kỳ ở bên cạnh Lâm Phong đều dính đầy vết máu đỏ tươi, cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Chỉ sợ là lúc Lâm Phong mang theo nó tiến vào Cửu Long Sơn Mạch cắn nuốt không ít tiểu yêu. Đi! Lâm Phong cưỡi trên hung thú cùng kỳ đi trước dẫn đường. Những yêu thú đáng sợ kia xếp thành hàng đi theo sát Lâm Phong. Đi ra phía bên ngoài Cửu Long Sơn Mạch, cũng là hướng tới cảnh nội của Tuyết Nguyệt Quốc. Bóng hình của người và bầy yêu thú kia càng ngày. Càng xa bọn họ vẫn ngắm nhìn những thân ảnh kia đến khi hoàn toàn biến mất. Hô! Không biết là ai đang thở dài một hơi dài như vậy. Nhưng đang có một người đứng lên. Nhưng khi hắn đứng lên thì thân thể của lại ngã khuỵu xuống, người bây giờ chỉ có cảm giác hai chân của mình đang nhũn ra. Toàn thân đều không có nửa điểm sức lực giống như một cọng bún vậy. Nhưng không chỉ có hắn ngã nhào xuống đất mà tất cả mọi người xung quanh khi muốn đứng lên đều ngã giống vậy. Do quá khẩn trương nên giờ phút này bọn họ đều cảm thấy toàn thân ướt đẫm. Bọn họ đều hiểu, nếu vừa rồi có yêu thú muốn giết thì bọn họ đều đã chết rồi. Nhưng may là đám huyền yêu kia đang bận nên không thèm giết họ. Lâm Phong đang muốn làm gì vậy? Rất nhiều người đang vô cùng tò mò. Không biết Lâm Phong mang theo nhiều yêu thú cường hãn bước vào Tuyết Nguyệt làm gì? Chỉ sợ là Tuyết Nguyệt Quốc sẽ phát sinh sự thay đổi lớn. Đúng là Tuyết Nguyệt Quốc đã xảy ra một trận địa chấn. Khi Lâm Phong mang theo đám yêu thú kia bước vào hoàng thành của Tuyết Nguyệt Quốc liền mang đến chấn động lớn. Họ không chấn động vì những con yêu thú kia mà là Lâm Phong đã mang người Vân Hải Tông trực tiếp diệt trừ Vũ Gia. Vũ Gia đã biến mất chỉ trong vòng một ngày. Một con quái vật khổng lồ của Tuyết Nguyệt lại biến mất. Ngoài Vũ Gia thì còn có một thế lực cường hãn khác của Tuyết Nguyệt Quốc là Vạn Thú Môn bị diệt môn. Vạn Thú Môn lại càng bi thảm hơn Vũ Gia, ít ra là Vũ Gia còn có một ít con cháu sót lại, toàn bộ Vạn Thú Môn là bị nhổ tận gốc. Khi gia chủ Vũ Gia Vũ Lưu Thủy cùng với môn chủ Đằng Vu Yêu của Vạn Thú Môn còn sống thì bọn họ đều là những nhân vật uy phong. Đứng ở đỉnh kim tự tháp của Tuyết Nguyệt Quốc. Nhưng bọn họ đã bị Lâm Phong giết, bị một tên thanh niên chưa đến 20 giết. Sau khi Vũ Gia và Vạn Thú Môn bị diệt vong thì vô số thế lực nhỏ trong Hoàng Thành liền xông vào phủ đệ ở kinh thành của hai thế lực kia. Nhưng rất nhanh bọn họ đã cảm thấy thất vọng. Hai khủng bố thế lực kia không hề lưu cho bọn họ bất cứ thứ gì. Chỉ có vô số cung điện xa hoa. Toàn bộ của cải của hai thế lực kia đã bị người Vân Hải Tông dọn sạch, chỉ cần là vật chân quý đều mang đi. Khiến cho đám người đến sau kia hận đến cắn lưỡi, một chiêu này của Vân Hải Tông quá là độc ác, cơ hồ là đã đem nuốt sạch bộ tài nguyên của Vũ Gia cùng với Vạn Thú Môn. Sau Vân Hải Tông nuốt sạch đống tài nguyên kia, chuyện bọn họ quật khởi cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Những tin tức ngươi nghe được không có sai. Đúng là Vũ Gia và Vạn Thú Môn đã bị Lâm Phong và Vân Hải Tông tiêu diệt. Ở trong một quán rượu ở Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Đang có một đám người đang nghị luận về chuyện đó. Mà không chỉ có đám người kia nói về chuyện này, mà gần như cả quán rượu đều bàn về chuyện này. Khoảng thời gian này, lại có một chuyện vô cùng rung động diễn ra. Toàn bộ đều chỉ vì Lâm Phong, hắn đã cho Tuyết Nguyệt quá nhiều kinh hỉ, khiến cho mỗi người đều có cảm giác như trời đất đang thay đổi. Mỗi cái thời đại, đều sẽ có yêu nghiệt ra đời. Cái tên yêu nghiệt kia sẽ thay đổi tất cả. Có lẽ là lần này cũng sẽ không ngoại lệ, Lâm Phong chính là cái tên yêu nghiệt kia. Ngay cả Thái tử Tuyết Nguyệt Đoàn Vô Đạo mà hắn cũng dám đàn áp. Đương nhiên là ta đã nghe rồi, nhưng việc này cũng là sự tình trong dự liệu. Lúc trước Vũ Gia cùng Vạn Thú Môn chèn ép Lâm Phong thảm như vậy. Nếu như không phải là Lâm Phong có vận khí tốt và lại có mẫu thân tốt, thì chỉ sợ hắn sớm đã chết ở trong tay của bọn họ rồi. Hiện tại hắn đã quật khởi, thì hắn làm sao có thể không báo thù? Khi người kia vừa nói xong, đám người xung quanh đều nhao nhao gật đầu. Bọn họ đều đứng ở trên lập trường của Lâm Phong. Lâm Phong đã từng là kẻ yếu, nhưng hôm nay hắn đã quật khởi. Hắn chính là hình mẫu để cho bọn họ ký thác hy vọng. Hy vọng sẽ có một ngày bọn họ cũng có thể quật khởi như Lâm Phong. Có thể khoái ý ân cửu, có thể khiến cho những người đắc tội bọn họ phải trả giá. Cũng có thể mang toàn bộ những kẻ muốn giết bọn họ ra chém. Hắc hắc, cũng đúng. Nếu ta là Lâm Phong, thì ta cũng giết hết những người kia. Lại có một người khách liền cười khanh khách. Oanh! Khi người kia vừa mới nói xong, mặt đất liền truyền ra những tiếng ầm ầm, làm cho cả quán rượu đều khe run. Ân! Đôi mắt của đám người kia liền có chút cứng lại, ánh mắt của bọn họ liền nhìn ra phía ngoài quán rượu. Rốt cục là đang có chuyện gì vậy? Oanh! Ầm ầm! Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, toàn bộ quán rượu đều đung đưa kịch liệt, khiến cho vô số chén bát đổ vỡ và vô số người ngã nhào. Đã phát sinh chuyện gì vậy? Đám người liền trực tiếp đứng lên. Trong ánh mắt của bọn họ lộ ra thần sắc sợ hãi. Chấn động kia quá ư là mạnh rồi, quán rượu này phảng phất như sắp sụp xuống rồi. Giang giác. Một âm thanh thanh thúy đột nhiên vang, khiến cho tất cả mọi người run sợ. Họ liền ngẩng đầu lên, trên mái nhà của quán rượu đã xuất hiện khe hở. Mà cái cảm giác chấn động kia càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất như là sắp đến. Đi, đi ra xem một chút đi. Thân hình của đám người kia lập tức lóe lên. Nhưng khi bọn họ vừa mới đi ra phía ngoài, thì thân thể của bọn họ liền ngừng lại tại chỗ. Phảng phất như bị sét đánh. Tất cả đều không cách nào nhúc nhích. Oanh, ầm ầm. Mặt đất bắt đầu rạn nứt, và thân thể của bọn họ cũng bị chấn động này làm giật mình. Bọn họ đang nhìn thấy cái gì vậy? Ở trước mặt bọn họ là một đầu thạch viên cao hơn 3m, nó đang giẫm đạp trên mặt đất. Mỗi một bước của nó đều dài hơn 10m, khiến cho mặt đất dưới chân nó trực tiếp bị vỡ nát. Cái cổ khí thế đáng sợ của nó phảng phất như có thể giết chết toàn bộ những người đang ngăn cản nó. Đáng sợ hơn là phía sau con thạch viên kia đang có một con thiên tình yêu xả dây mấy chục mét đang lẻ lưới liên tục. Yêu thú. Toàn bộ đều là yêu thú, nhưng bọn họ đột nhiên cảm thấy có một bóng đen đang che phủ bầu trời. Nhưng khi bọn họ ngẩng đầu lên, thì bọn liền thấy trên trời đang có một con yêu thú đáng sợ đang phi hành. Khi bọn họ nhìn thấy nó thấy bóng đen kia thì linh hồn của bọn họ liền điên cuồng run rẩy. Lâm Phong. Cuối cùng thì ánh mắt của mọi người đều ngừng lại ở trên lưng của một con hung thú màu đỏ. Ở đó đang có một bạch y thanh niên đứng. Tay áo của hắn phiêu động trong gió, cả người đều toát lên khí chất tiêu sái không bị trói buộc. Đúng là Lâm Phong. Rất nhiều người đều nhận ra cái tên thanh niên đang đứng trên lưng con yêu thú hung lệ màu đỏ thẫm. Cái tên thanh niên đang đứng trên lưng là Lâm Phong. Doanh! Sau khi thạch viên cùng với lũ yêu thú kia vượt qua quán rượu, thì đám người đang đứng ở bên ngoài quán rượu vẫn chưa hoàn hồn lại. Không chỉ có bọn họ, mà tất cả mọi người xung quanh cũng đều như vậy. Đám người ở những nơi yêu thú đi qua vẫn còn đang cảm thấy kinh hoàng đến mức không cách nào diễn tả thành lời. Cho đến rất nhiều năm về sau, một màn này vẫn sẽ ở trong đầu của bọn họ, từ trước tới giờ bọn họ đều chưa bao giờ thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy. Một cảnh tượng quá ư là ấn tượng, một bầy yêu thú kinh khủng lại được một bạch y thanh niên dẫn dắt. Tốc độ của những thứ cường đại yêu thú đều rất nhanh. Không bao lâu đã đến Vân Hải Tông. Khi bọn ý thú bước vào Vân Hải Tông, thì đám người Vân Hải Tông cũng không khỏi hoảng sợ một phen. Nhưng nhờ đám yêu thú kia mà thực lực của Vân Hải Tông đã tăng vọt trong chớp mắt. Ngoại trừ hoàng tộc, thì đã không có bất kỳ thế lực nào trong Tuyết Nguyệt Quốc có thể sánh với bọn họ. Chương 706, Sóng ngầm mãnh liệt. Ở trong một tòa cung điện ở bên trong hoàng thành, nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Trong tay cầm một cây bút son. Tựa hồ là đang viết một cái gì đó. Điện hạ. Lúc này đó, ở ngoài cửa xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen đứng ở đó. Hắn ta khẽ không người đứng chờ ở đó. Nhị hoàng tử dường như không nghe thấy có người đang gọi hắn, nên hắn vẫn an tĩnh như vậy. Nhưng Nam Sơn đã ở bên cạnh nhị hoàng tử nhiều năm nên hắn biết rõ. Nhị hoàng tử của hôm nay đã không phải là nhị hoàng tử trước kia nữa rồi. Hắn đã bắt đầu lộ ra hàm răng sắc bén. Mặc dù bây giờ nhị hoàng tử ngẩng đầu tươi cười một cách thân thiện. nhưng ai mà biết được khi nào y sẽ há miệng cắn một cái cơ chứ. Nam Sơn. Đoàn Vô Nhai khẽ gật đầu với Nam Sơn. Nhu Hòa cười nói. Có chuyện gì vậy? Thưa Điện Hạ. Nam Sơn cung kính lên tiếng, sau đó hắn nhấc chân chậm rãi bước vào trong đại điện. Tựa như sợ làm phiền nhị hoàng tử. Nam Sơn, có việc thì cứ nói đi. Đoàn Vô Nhai thấy Nam Sơn trầm mặc, mở miệng nói trước. Điện Hạ, Vô Đạo Thái Tử đã trở về cùng với cường giả của Ngọc Thiên Hoàng Tộc. Nhân Hoàng Điện Hạ cùng các vị lão tổ trong Hoàng Tộc đã tự mình đón. Nam Sơn chậm rãi mở miệng, sau đó Đoàn Vô Nhai ngẩng đầu lên một chút. Trong đôi mắt của hắn hiện lên một đạo phong mang. Đoàn Vô Đạo đã trở về. Mặt khác, hôn sự của Lâm Phong sẽ diễn ra vào nửa tháng sau. Nam Sơn bổ sung. Khi nghe được hôn sự của Lâm Phong sắp diễn ra, khoe miệng của Vô Nhai lộ ra một nụ cười thản nhiên. Nửa tháng sau ư, bọn họ đúng là biết chọn ngày. Trong ánh mắt của Đoàn Vô Nhai lóe lên một tia khác thường. Tựa hồ có vài phần tà khí. Lập tức đi chấp hành kế hoạch kia đi. Vâng, Điện Hạ. Sau khi nghe được âm thanh nhu hòa của Á Đoàn Vô Nhai, Nam Sơn gật đầu, lập tức bước chân chậm rãi lui về sau. Hắn ta không hề quay đầu lại, mà lại lui về ra ngoài, cho đến khi đi ra đại điện thì hắn có chút khom người với Đoàn Vô Nhai một lần nữa. Rồi mới quay người ly khai. So với vẻ tùy ý trước kia, thì hôm nay Nam Sơn đã có biến hóa rất lớn. Hắn rất thông minh nên biết rõ. Lúc nào mình nên làm chuyện gì? Sau khi thấy Nam Sơn ly khai, khóe miệng của Đoàn Vô Nhai mới lộ ra một nụ cười tà ác. Hơn nữa còn tươi cười rất lâu. Phải một lúc sau thì trong miệng của hắn mới chậm rãi vang lên một đạo thanh âm. Thúc phụ. Ngươi nhìn chú nở dê thiên phú của đại ca mà nhận hắn làm nhi tử. Ta sẽ cho ngươi minh bạch, lựa chọn của ngươi là sai lầm cỡ nào. Nếu không phải lại vì Đoàn Vô Đạo, thì Đoàn Nhân Hoàng đã Đoàn Vô Nhai làm con. Sự lựa chọn của Đoàn Nhân Hoàng đã cải biến số phận của Đoàn Vô Đạo. Cũng đã cải biến mối quan hệ giữa Đoàn Vô Nhai và Đoàn Vô Đạo. Để cho hai huynh đệ bọn họ nhất định phải đi những con đường hoàn toàn khác nhau. Một người bá đạo ngang tàn, một người thì lại nằm gai nếm mật. Tuy Đoàn Nhân Hoàng không là một quân vương tốt, nhưng vì hắn nhận Đoàn Vô Đạo làm con. Nên Đoàn Vô Đạo mới trở thành thái tử mà không phải Đoàn Vô Nhai. Sau khi Lâm Phong sắp xếp xong xuôi những con cường hãn yêu thú kia ở Vân Hải Tông thì liền triệu tập Hỏa Lão cùng Xích Lão đến phòng luyện đan trong Vân Hải Tông. Trước khi xâm lấn Vũ Gia và Vạn Thú Môn, Lâm Phong đã cáo chi kế hoạch của hắn với Hỏa Lão và Xích Lão. Kế hoạch đó chính là kế hoạch luyện chế 500 viên huyền cấp trung phẩm đan dược. Thang huyền đan. Thang huyền đan là loại đan dược có thể giúp linh vũ cảnh bước vào huyền vũ. Nhất là những người đã đến linh vũ cảnh đỉnh phong. Nếu họ phục dụng thang huyền đan thì có thể phá tan huyền quan, bước vào huyền vũ cảnh. Đương nhiên là thang huyền đan không phải là một loại đan dược có thể dễ dàng luyện chế. Tài liệu luyện chế nó vô cùng chân quý, sau khi càn quét Vũ Gia và Vạn Thú Môn thì hắn đã thu thập tài liệu để Hỏa Lão cùng Xích Lão luyện chế thang huyền đan nhưng vẫn không có cách nào thu thập đủ. Kể cả sau đó bọn họ đi phòng đấu giá mua sắm vẫn chưa đủ. Khi đó Lâm Phong đã phải tự mình đi Cửu Long Sơn Mạch một lần. Ngoại trừ thu phục bầy yêu thì còn có mục đích đi tìm mộ tất trong những dược liệu thiết yếu cần cho việc luyện chế thang huyền đan. Chính là huyền chi. Nếu chỉ mình Lâm Phong thì rất khó thu thập được đủ số huyền chi trong Cửu Long Sơn Mạch. Nhưng cũng may là khi đi thu phục bầy yêu, hắn đã tìm thấy một đám huyền chi. Bởi vậy nên tất cả dược liệu cần thiết để luyện chế thang huyền đan, đã thu thập đầy đủ rồi. Chúng đã được phân loại và xếp chỉnh tề trong phòng luyện đan. Số lượng của mỗi loại dược liệu đều rất phong phú. Hỏa Lão, Xích Lão, chuẩn bị xong chưa? Nhị Lão khẽ gật đầu, lập tức có một ngọn lửa nóng bỏng bốc lên, bao trùm Cửu Thiên Thương Long Đỉnh trong nháy mắt. Sau khi bị ngọn lửa nung nóng, Cửu Thiên Thương Long Đỉnh Thương Long ẩn ẩn truyền ra một tiếng rồng ngâm, cực kỳ huyền diệu. Động thủ! Nương theo tiếng nói của Lâm Phong, Nhị Lão mang dược thảo ném vào trong Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Ba người hợp lực. Bắt đầu luyện chế thang huyền đan. Lâm Phong là chủ luyện, Hỏa Lão và Xích Lão thì là phối hợp luyện đan với Lâm Phong. Lúc dược liệu chậm rãi tiến vào Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, một cỗ dược hương bắt đầu tràn ngập trong phòng luyện đan. Nhiệm vụ của Hỏa lão và Xích lão rất là nhẹ nhàng, bọn họ đều rất nghiêm túc nhắm nhìn thủ pháp luyện đan của Lâm Phong. Nhưng sau khi xem xong thì bọn họ chỉ cảm giác bị đả kích trầm trọng. Kỹ thuật khống chế hỏa diễm của bọn họ không bằng Lâm Phong. Mà năng lực linh hồn cảm ứng Lâm Phong cùng với năng lực khống chế tiết tấu luyện đan của bọn lại càng không theo kịp hắn. Hai vị lão nhân kia quay lại y nhìn nhau, phảng phất như đều có thể thấy được nét tươi cười trong đôi mắt đối phương. Quyết định lúc trước của bọn họ quá đúng, dùng tốc độ tiến bộ kinh khủng của Lâm Phong thì tương lai của hắn chắc chắn không thể hạn lượng được. Hôm nay hắn đã trợ giúp một quân đoàn tinh nhuệ bước vào huyền vũ cảnh, không biết tương lai còn sẽ là những chuyện bất ngờ gì. Tiểu gia hỏa ngày xưa ở thành cổ Thiên Lạc bị người khi dễ không biết sẽ tiến xa tới đâu. Việc luyện chế thăng huyền đan rất thuận lợi. Tuy rằng Lâm Phong chưa từng thử luyện chế trung phẩm huyền đan, nhưng do mượn lực lượng linh hồn đáng sợ của hắn cùng với hỏa diễm và thủ pháp luyện đan trong trí nhớ của tôn giả nên lần thứ nhất luyện chế thăng huyền đan đã thành công. Hơn nữa lại không hề có một khỏa phế đan nào. Chỉ cần một lò mà đã luyện ra 500 viên đan dược hoàn mỹ, kết quả này là một sự rung động rất lớn đối với Hỏa lão và Xích lão. Sau khi luyện chế đan dược xong, Lâm Phong liền ly khai, hắn đã giao tất cả đan dược cho bọn họ xử lý. Kỳ thật, Lâm Phong còn muốn luyện chế lạc thần đan nữa. Nhưng mà với trình độ hôm nay của hắn không có nắm chắc luyện chế được lạc thần đan nên Lâm Phong đành tạm dừng. Lâm Phong trở về Thương Tư Lâm một lần, thương lượng một ít chi tiết, tỉ mỉ trong ngày đại hôn. Sau đó hắn đi tới học viện Thiên Nhất. Đối với cái học viện này, Lâm Phong vẫn có tình cảm rất sâu. Nhưng mà hắn hôm nay sớm đã không phải là Lâm Phong của ngày xưa và hắn cũng biết hậu đài của Thiên Nhất học viện là ai. Bởi vậy nên có rất nhiều chuyện đã phai nhạt đi rất nhiều. Lâm Phong, đúng là Lâm Phong đến kìa. Khi vừa mới bước vào Thiên Nhất học viện, có người nhận ra Lâm Phong. Khi bọn họ thấy Lâm Phong trở về, thì không khỏi kinh hô một tiếng, lập tức có rất nhiều ánh mắt đều hướng phía Lâm Phong. Lộ ra thần sắc sùng kính. Nhưng gương mặt của Lâm Phong lại không hề có biểu tình gì, hắn trực tiếp đi tới rừng đào trong học viện. Những cánh hoa đào chậm rãi bay xuống, một làn điệu du dương chậm rãi tấu vang lên. Lâm Phong đi vào trong đình, trực tiếp ngồi xuống. Ngồi chính giữa rừng đào, tùy ý để hoa đào bay lên người, nhắm mắt im lặng nghe Yên Vũ bình sinh đánh đàn, quả nhiên là vô cùng thanh tịnh và an bình. Qua rất lâu, tiếng đàn mới dần dần chậm lại, Yên Vũ bình sinh mở mắt ra. Lâm Phong lập tức khẽ khom người với hắn. Hô! Lão sư! Yên Vũ bình sinh cười lắc đầu, nói. Lâm Phong, thực lực của ngươi đã trên ta rồi y, sao có thể nào còn xưng hô ta là lão sư? Sư phụ chân chính giống như cha, không quan hệ với chuyện thực lực. Trong quá trình phát triển của ta, lão sư đã chỉ bảo cho ta như một người cha. Ta sao có thể vì thực lực trở nên mạnh mẽ mà quên nguồn quên gốc? Lâm Phong không đồng ý, lắc đầu. Câu trả lời của hắn để Yên Vũ bình sinh vô cùng vui vẻ. Càng thêm vài phần nhu hòa. Lão sư, ta sắp kết hôn với Hân Diệp, do đó hôm nay ta đến mời lão sư. Tới ngày đó, người nhất định phải đến. Lâm Phong đưa cho Yên Vũ bình sinh một cái thiệp cưới. Sau đó lập tức hạ thấp người đối với Yên Vũ bình sinh một lần nữa. Lão sư, đệ tử xin cáo từ. Dứt lời, Lâm Phong chậm rãi quay người ly khai. Khi mở ra thiệp cưới, Yên Vũ Bình Sinh nhìn thấy một hàng chữ vô cùng tinh tế. Yên Vũ Bình Sinh ngẩng đầu, nhìn về phía bóng lưng của Lâm Phong, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Có được đệ tử ưu tú như vậy. Cuộc đời này của hắn đã cảm thấy thỏa mãn. Chương 707, Nguy cơ của Đoạn Nhật Thành. Quân vương của Tuyết Nguyệt Quốc đã phái người chiêu cáo thiên hạ khiến cho toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc đều biết Lâm Phong được phong làm nhân quân và sẽ kết hôn cùng công chúa. Bởi vậy, nên ở khoa Nga này thời gian nay, có rất nhiều người tràn vào hoàng thành. Bọn họ đều muốn chiêm ngưỡng phong thái của Lâm Phong và hôn lễ của hắn với công chúa. Các tiểu lâu, khách sạn lớn nhỏ ở hoàng thành, càng ngày càng đông khách. So với Tuyết Nguyệt thiên tài quyết đấu còn nhiều hơn. Hơn nữa là đám như đã từng được chứng kiến phong thái của Lâm Phong đều tới đây. Bọn họ muốn nhìn thử Lâm Phong của hôm nay đã trở nên cường hãn đến cỡ nào. Mà đám người bỏ lỡ quyết chiến trên Tương Giang lần trước lại không muốn lại bỏ qua lần này nên cũng nhao nhao bước vào hoàng thành. có thể nói hôn lễ của quân vương Tuyết Nguyệt Quốc cũng không có hấp dẫn nhiều người đến như vậy. Danh tiếng của Lâm Phong bây giờ ở Tuyết Nguyệt Quốc đã không phải tầm thường. Từ một kẻ vô danh đến nổi tiếng thiên hạ. Đặc biệt là khi hắn đoạt vị trí đệ nhất của Tuyết Vực tỷ thí, được dương danh Tuyết Vực. Được sắc phong làm nhân quân. Hắn bây giờ chính là thần tượng của vô số người, có rất nhiều người muốn noi gương hắn. Mơ tưởng một ngày nào đó họ cũng có thể dương danh thiên hạ. Mấy ngày này, biển người đã bắt đầu đi lại trong hoàng thành. Phần lớn là bước vào bên trong chứ rất ít người đi ra ngoài hoàng thành. Giá, giá. Đúng vào lúc này, ở phương xa đang có một đạo thiết kỵ chạy như bay vào hoàng thành. Người này khoác trên người một bộ huyết sắc áo giáp, chiến mã lại có màu đỏ thẫm, toàn thân đều là vết máu. Bóng người kia đã hóa thành một đạo cuồng phong cuốn vào bên trong. Hoàn thành. Đứng lại. Có người gầm lên tiếng, muốn ngăn cản cái tên thiết kỵ kia bước vào hoàn thành. Cút ngay. Một thanh trường thương màu đỏ lập tức hóa thành một đạo huyết quang đáng sợ và mạnh mẽ vô đang đâm thẳng vào trái tim của người đang cản trở kia. Sau khi giết xong tên đó, người kỵ sĩ trên xích huyết chiến mã không quay đầu lại. Thân thể của hắn vẫn đang theo chiến mã điên cuồng hướng về trước. Xông vào hoàng thành. Xích huyết thiết kỵ, là quân sĩ của Đoạn Nhật Thành. Người ven đường thấy cái ánh mắt điên cuồng của tên thiết kỵ đều trở nên lo lắng. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại có một thiết kỵ lại đang phóng nhanh vào trong hoàng thành? Thiết kỵ vẫn không hề dừng một giây. Sau khi tiến nhập hoàng thành, hắn trực tiếp phóng thẳng đến phương hướng của Tương Tư Lâm. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Hắn muốn đi Tương Tư Lâm, muốn tìm Lâm Phong. Xích huyết thiết kỵ hóa thành một cơn gió lốc cuồn cuộn. Rốt cuộc thì nó cũng đã đi tới đích. Lâm Phong thiếu gia. Khi người kia định phóng ngựa vào Tương Tư Lâm thì lại có hai đạo thân ảnh từ trong Tương Tư Lâm lóe lên. Một nữ tử áo trắng chặn đường đi của hắn, lạnh lùng quát. Dừng lại. Vừa dứt lời, ống tay áo của nữ tử kia lập tức huy động. Trong nháy mắt có một luồng lực lượng kinh khủng quấn lấy xích huyết chiến mã, khi yến ở xích huyết chiến mã phải dừng lại tại chỗ. Doanh! Lực xung kích cường đại lượng để cho tên thiết kỵ kia té ở trên mặt đất. Va chạm mạnh tới mức đầu rơi máu chảy. Hắn lập tức hoảng sợ nói. Ta muốn gặp Lâm Phong thiếu gia. Có chuyện gì? Nữ tử áo trắng không để ý tới người này. Quát lạnh một tiếng. Ma Việt quốc và Liệp Vân quốc đã hợp lực tấn công Tuyết Nguyệt. Bọn họ đã phát động một chiến dịch rất lớn. Hôm nay, Đoạn Nhật Thành đã bị bao vây, mấy chục vạn tướng sĩ ở trong thành có thể chết bất cứ lúc nào. Ta muốn gặp Lâm Phong thiếu gia. Người kia nói cực kỳ nhanh, không chút cố kỵ thương thế trên người. Ngươi nói cái gì? Một đạo âm thanh quần quần truyền đến. Hai đạo thân ảnh mang mặt nạ bằng đồng xanh lập tức xuất hiện. Hàn Man bước ra, nắm chặt thân thể thiết kỵ, quát lên. Những gì ngươi mới vừa nói có phải là thật sự không? Quân cơ đại sự, há có thể nói đùa. Người kia gầm lên. Tay của Hàn Man có chút cứng đờ, hắn lập tức thả tên thiết kỵ xuống, lập tức xoay người rời đi. Hàn Man đang muốn đi tìm Lâm Phong. Nhưng ngay lúc này, Lâm Phong đã đi về hướng của hắn. Phong ca, Đoạn Nhật Thành đã xảy ra chuyện. Hàn Man cắn răng nói. Ma Việt quốc vậy mà cùng Liệp Vân quốc liên thủ đối phó Tuyết Nguyệt. Trên mặt của Lâm Phong vẫn không hề có biểu tình gì. Hắn đi đến bên cạnh thiết kỵ, đôi mắt người kia sáng lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong nói. Lâm Phong thiếu gia, Đoạn Nhật Thành đang lâm uy. Ngươi từ Đoạn Nhật Thành đến thẳng chỗ này hay sao? Lâm Phong hỏi người kia. Đúng. Ngươi vì sao xin cứu viện từ Tuyết Nguyệt quân đoàn? Lâm Phong lại hỏi. Lâm Phong thiếu gia, hiện tại Đoạn Nhật Thành đã tràn đầy nguy cơ. Tính mệnh của tướng quân cũng đang nguy cơ sớm tối. Cầu xin Lâm Phong thiếu gia hãy đến cứu tướng quân. Người kia trực tiếp quỳ xuống, không có trả lời câu hỏi của Lâm Phong. Câm miệng. Lâm Phong gầm lên khiến cho ánh mắt của bọn người Hàn Man đều là cứng đờ. Lâm Phong đang làm gì vậy? Ta hỏi ngươi, Ma Việt quốc và Liệp Vân quốc tiến công Đoạn Nhật Thành từ bao giờ? Lâm Phong hét lớn một tiếng, thanh âm trực tiếp chiến nhập vào trong óc người kia. Người kia ngẩng đầu lên, nhìn xem Lâm Phong, nói. Là từ 7 ngày trước, ta ở trong loạn chiến lao ra. Sau đó ta liền đi thẳng đến Hoàng Thành. Buồn cười, 7 ngày trước ngươi vẫn còn đoạn nhận thành thì làm thế nào ngươi lại biết ta đã về tới Tuyết Nguyệt Hoàng Thành? Lâm Phong hỏi khiến người kia có chút cứng đờ. Chuyện Lâm Phong thiếu gia được Phong Nhân Quân đã danh chấn Tuyết Nguyệt là lúc ta đi trên đường nghe thấy. Coi như là như vậy thì ngươi làm sao có thể từ trong lớp lớp vòng vây lao ra? Nếu thực sự không phải là tướng quân cố ý an bài phá vòng vây thì làm thế nào ngươi lại biết ta sẽ ở Tương Tư Lâm? Lâm Phong giận dữ hỏi. Ân. Hàn Man và phá quân đã hơi hiểu ra. Lúc nãy, bọn họ đều không để ý đến những thứ này. Còn có, bằng vào tu vi linh vũ cảnh của ngươi làm sao có thể liên tục buôn ba 7 ngày ngựa không dừng vó mà lại không thở gấp. Mặc dù trên người đấm máu nhưng lại không hề có bất kỳ thương thế nào. Ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Thanh âm của Lâm Phong gia tăng. Phẫn nộ quát. Nói, ai phái ngươi tới? Vì sao lại y bịa đặt chuyện này? Sắc mặt của tên thiết kỵ cứng ngắc. Tên thanh niên này thật là đáng sợ. Hắn làm sao có thể tỉnh táo như vậy? Sau khi lau vết máu trên mặt, người kia chậm rãi đứng lên, nhìn Lâm Phong, trong mắt của lộ ra vẻ tươi cười. Nói, tin hay không tùy ngươi. Vừa nói xong thì một tiếng xùy vang lên, chỉ thấy trái tim của người kia đã cắm một con dao sắc bén. Mang trên mặt một nụ cười quỷ dị. Thân thể của người kia chậm rãi té xuống đất. Lâm Phong thật sự không thể giải thích. Vì sao tên này lại bình tĩnh như vậy? Không biết ai có thể dưỡng ra tử sĩ như vậy. Điểm đáng sợ nhất của tử sĩ không phải là thực lực của bọn họ. Mà là tinh thần không sợ chết. Một người ngay cả cái chết còn không sợ, thì sẽ có khả năng bạo phát ra lực lượng vô cùng đáng sợ. Phong ca, làm sao bây giờ? Hàn Man chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Phong. Câu nói sau cùng với cái nụ cười quỷ dị kia khiến cho hắn rất bất an. Không chỉ có Hàn Man có cảm giác bất an, mà Lâm Phong cũng có. Tựa hồ như đang có một chuyện vô cùng đáng sợ đang diễn ra. Lập tức đi tìm Nhậm Thúc Thúc. Trước kia bọn họ là thống lĩnh trong quân, nên nhất định sẽ có biện pháp đạt được tin tức nhanh nhất. Chỉ cần tra một chút có thể biết thật giả, nhưng nhất định phải nhanh. Hàn Man gật đầu. Tốt, ta đi ngay đây. Vừa dứt lời, Hàn Man trực tiếp xông ra bên ngoài, phá quân cũng lập tức đuổi kịp. Khoảng cách giữa Vân Hải Tông và Tương Tư Lâm không xa lắm, nên Hàn Man rất nhanh liền đến đó. Sau khi hai người kia rời khỏi, Lâm Phong cau mày. Hắn vốn định là sau khi tổ chức hôn lễ thì sẽ đi đoạn nhận thành một lần để xin lỗi Liêu Thúc. Nhưng không nghĩ tới lại có chuyện như thế này xảy ra. Lâm Phong rất hy vọng là đoạn nhận thành không có xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, những liên hệ với quân đội của Nhậm Khinh Cùng và Phong Vũ Hàn cũng đã bị người ta chặt đứt. Những điểm liên lạc biến mất trong vòng một đêm như thể chưa bao giờ tồn tại. Lâm Phong vốn chuẩn bị cưỡi yêu thú đi đoạn nhận thành. Nhưng mà đúng lúc đó lại có một đám xích huyết thiết kỵ tiến nhập hoàng thành. Đám xích huyết thiết kỵ kia trực tiếp bị Nhậm Khinh Cùng chặn đứng ở trước cửa hoàng thành, dẫn tới Vân Hải Tông. Khi Nhậm Khinh Cùng thấy những bóng người kia thì hắn biết mọi chuyện đã hỏng bét. Hắn nhận ra người cầm đầu của đám xích huyết thiết kỵ đích thật là một vị tướng lãnh của đoạn nhận thành. Lâm Phong tướng quân, Nhậm thống lĩnh. Khi những quân sĩ kia thấy Lâm Phong và Nhậm Khinh Cuồng, bọn họ quỳ trên đất đất. Hai con ngươi của họ trở nên đỏ thẫm, phảng phất như đang có máu chảy ra. Nói rõ ràng chuyện gì đã xảy ra đi. Vâng. Lâm Phong tướng quân. Đám người kia đứng dậy, tên tướng lãnh cầm đầu nói. Đoạn nhận thành đang gặp nguy hiểm. Ma Việt quốc cùng Liệp Vân quốc không biết ăn phải cái quái gì mà lại đột nhiên liên thủ tập kích Thiên Nhai Hải Các. Phòng vệ của Thiên Nhai Hải Các đã biến mất trong vòng một đêm, sau đó đại quân của bọn chúng trực tiếp chạy đến đoạn nhận thành. Hôm nay, đoạn nhận thành đã bị vây chật như nêm cối, chúng ta đã liều chết lao tới thông chi cho Tuyết Nguyệt quốc. Nhưng mà chúng ta lại phát hiện. Rõ ràng liền có quân đội của Tuyết Nguyệt đang đóng quân tại mấy thành gần đoạn nhận thành. Thế nhưng vô luận chúng ta khẩn cầu như thế nào thì cũng bọn họ cũng không chịu cứu viện. Bọn họ muốn đứng nhìn đoạn nhận thành diệt vong. Chương 708, tin dữ. Đám người Lâm Phong đang vô cùng lo lắng, chuyện bọn họ lo lắng nhất đã biến thành hiện thực. Đoạn nhận thành quả nhiên là đang ở trong tình thế nguy cơ tứ bể. Trong đôi mắt Lâm Phong hiện lên một đạo hào quang lạnh như băng. Lâm Phong chưa bao giờ trông cậy vào Hoàng thất Tuyết Nguyệt quốc. Lúc trước. bởi vì tư lợi mà hoàng thất đã khiến mấy chục vạn quân sĩ chôn xương nơi đất khách quê người. Hung thủ Đoạn Thiên Lang đã không bị trừng trị mà còn muốn giết Liễu Thương Lan thế tội, may là hắn kịp thời đuổi tới. Cứu Liễu Thương Lan đi. Nhưng từ khi đó, Lâm Phong biết rõ cái gì gọi là quân vương vô tình. Vô số tướng sĩ thể sống chết thủ vệ biên cương ở trong mắt những người cao cao tại thượng kia chỉ là những quân cờ không đáng một đồng. Có thể tùy thời hy sinh. Liêu Thúc cũng biết những điều này, nhưng hắn vẫn thể sống chết bảo vệ Đoạn Nhật Thành. Bảo vệ một phương lãnh thổ không bị dị quốc quấy nhiễu. Vì bảo vệ biên cương tuyết nguyệt mà tất cả quân sĩ là đã kính dâng nhiệt huyết cùng sinh mệnh của bọn họ. Nhưng tuyết nguyệt lại xem sinh mệnh của các tướng sĩ như cỏ rác, có thể tùy thời vứt bỏ và hy sinh. Tin tức cái tên tử sĩ kia cung cấp quả nhiên là thật. Lâm Phong không cách nào đoán được ý định của chủ nhân cái tử sĩ. Tại sao lại cố ý phái thuộc hạ ngụy trang thành người của Xích Huyết Quân thông báo cho Lâm Phong? Ta sẽ đến Đoạn Nhật Thành. Lâm Phong nói. Lâm Phong. Nhậm Khinh Cuồng gọi Lâm Phong lại. Hôn lễ của ngươi sắp đến rồi. Việc này đã chiêu cáo thiên hạ. Ngươi không thể đi Đoạn Nhật Thành vào lúc này, để ta đi cho. Đúng đấy Lâm Phong. Ngươi không thể đi vào lúc này được, mọi chuyện cứ giao cho chúng ta đi. Phong Vũ Hàn phụ họa. Ngươi cũng không thể đi. Một mình ta mang theo yêu thú cùng với Xích Huyết Thiết Kỵ đi là được rồi. Bằng vào thực lực hôm nay của Xích Huyết Thiết Kỵ sau khi phục dụng thăng huyền đan đã đủ mà đối phó ma Việt cùng Liệp Vân Quốc rồi. Nhậm Khinh Cuồng can đảm nói khiến cho đôi mắt của Phong Vũ Hàn hơi nheo lại. Phong Vũ Hàn tựa hồ có thể đọc hiểu ý của đối phương. Đoạn Nhật Thành bị bao vây, mà lại có tử sĩ cố ý đi thông báo cho Lâm Phong. Hình như là bọn chúng muốn Lâm Phong ly khai hoàng thành. Nếu đúng là như vậy thì cũng chỉ có hai loại khả năng, một là khi Lâm Phong đến Đoạn Nhật Thành sẽ gặp nguy hiểm. Hai là sau khi Lâm Phong ly khai hoàng thành thì hoàng thành sẽ xảy ra biến cố nên Lâm Phong không thể rời đi được. Mà Nhậm Khinh Cuồng cũng lo lắng Đoạn Nhật Thành sẽ gặp nguy hiểm. Nên hắn định mang theo Xích Huyết Thiết Kỵ tới cứu viện. Không được, sao có thể thiếu ta? Lôi Kình Thiên tranh phần. Ba người bọn họ đều muốn tranh nhau đi. Đám yêu thú tiểu phong mang từ bên trong sơn mạch đều rất cường đại nên ta chỉ cần mang theo những yêu thú kia và Xích Huyết Thiết Kỵ là đủ rồi. Các ngươi không cần phải đi. Hơn nữa hôn lễ của tiểu phong đã đến gần, nên các ngươi đều lưu lại. Chỉ cần một mình ta đi là được rồi. Nhậm Khinh Cuồng kiên trì, khi Phong Vũ Hàn cùng Lôi Kình Thiên còn muốn điều gì đó thì Nhậm Khinh đã cùng nói với Lâm Phong. Tiểu phong, ngươi hạ lệnh đi. Hiện tại tất cả mọi người đều nghe lời ngươi, bên Đoạn Nhật Thành đã rất nguy cấp rồi. Như vậy đi, ta sẽ hạ lệnh cho đám yêu thú kia hộ tống Nhậm Thúc. Nếu tình thế không ổn thì nhất định phải cưỡi yêu thú ly khai. Mặt khác, Phong Thúc hay dẫn đầu Xích Huyết Thiết Kỵ đi về hướng Đoạn Nhật Thành. Lâm Phong biết thời gian đang rất là khẩn cấp nên đã trực tiếp hạ lệnh cho yêu thú tụ tập lại đây. Do tình thế gấp gáp nên cũng không có ai khách sáo. Bọn họ mang theo một ít cường giả huyền vũ cảnh ly khai. Nhậm Khinh Cuồng thì trực tiếp bước lên yêu thú. Phóng lên không trung. Phong Vũ Hàn cũng chỉnh đốn Xích Huyết Thiết Kỵ đi theo sát Nhậm Khinh Cuồng đi đến Đoạn Nhật Thành. Tiếng vó ngựa vang vọng khắp hoàng thành khiến cho vô số người quay đầu nhìn lại, tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra. Lôi Thúc, người hãy đi xây dựng một cái mạng lưới tình báo, có thể tùy thời bắt liên lạc với Nhậm Thúc và Phong Thúc. Và cũng phải kịp thời đạt được tin tức của Đoạn Nhật Thành. Sau khi Lâm Phong nhìn Nhậm Khinh Cuồng và Phong Vũ Hàn rời đi, hắn quay lại nói với Lôi Kình Thiên. Mặc dù không có sự phân phó của Lâm Phong, Lôi Kình Thiên cũng biết nên làm như thế nào. Nhìn mọi người nhao nhao ly khai, Lâm Phong hít một hơi thật sâu, hy vọng không có chuyện gì. Mặc dù trong nội tâm đang vô cùng lo lắng nhưng hôn sự của hắn vẫn phải chuẩn bị. Ngọc Tình và Hân Diệp đều đang chờ hắn. Vô luận là tại kiếp này vẫn hay là kiếp trước, kết hôn đối với nữ nhân mà nói đều là chuyện trọng yếu nhất. Không thể lơ là. Mang theo một tia lo nghĩ cùng lo lắng, thời gian chậm rãi vượt qua. Nhưng tâm tình của Lâm Phong Thủy vẫn không có cách nào giữ. Vững bình tĩnh. Hắn cảm thấy như đang có chuyện gì đó sắp phát sinh vậy. Khi cách ngày tổ chức hôn lễ chỉ có 5 ngày mà vẫn không có bất kỳ tin tức nào truyền đến. Hiện tại. Lâm Phong đang tùy ý ngồi trong rừng trúc, một mỹ nhân thánh khiết như tiên nữ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. nhẹ nhàng dựa vào trên người Lâm Phong. Trang vẫn còn đang lo lắng cho Đoạn Nhận Thành sao? Thanh âm êm ái của Mộng Tình vang lên. Mộng Tình mỉm cười, ôm lấy Lâm Phong. Khi Lâm Phong nằm ở trong lồng ngực của mỹ nhân, hắn cảm thấy thân hình mềm mại và tràn ngập vô tận mị lực của Mộng Tình quả nhiên là vô cùng hoàn mỹ. Nhưng Lâm Phong không sinh ra nửa điểm kinh ngợn. Nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra, hắn nhất định sẽ thuận lợi lấy Mộng Tình và Hân Diệp làm vợ. Nữ nhân đang trong lòng ngực Lâm Phong đã một mực bầu bạn với hắn khi cuộc đời của hắn rơi vào vực thẳm. Nàng đã yên lặng chờ đợi bên cạnh của hắn. Hắn vẫn còn nhớ rõ bóng hình của Mộng Tình ở dưới ánh trăng vẫn rung động lòng người như thời niên thiếu của hắn. Còn nhớ lần thứ nhất cùng Mộng Tình cưỡi ngựa, hắn còn nhớ người phụ nữ đẹp đến mức có thể mê đảo bất kỳ nam nhân này đã từng vì hắn mà dốc hết tương tư. Vì hắn mà yên lặng chịu đựng lấy nỗi khổ cực hàn nhưng vẫn không kêu một tiếng, yên lặng thừa nhận tất cả. Hôm nay, Mộng rốt cuộc cũng sắp trở thành vợ của hắn, băng xương trên người nàng cũng đã hòa tan. Lúc này nàng đang tươi cười như một đóa hoa rực rỡ xinh đẹp. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn họ ở cùng một chỗ, mặc dù không có lời hứa hẹn nào, nhưng bọn họ vẫn sẽ yêu nhau suốt cuộc đời này. Lâm Phong hôn lên đôi môi đỏ rung động lòng người của nàng, ôm nàng thật chặt, cảm nhận sự nhiệt độ cơ thể. Dung nhan của Mộng Tình hiên lên thần sắc e lệ. Sắc mặt của nàng cũng lộ ra vẻ ửng hồng làm say lòng người. Những chú chim bồ câu trong rừng trúc phảng phất như nhận lấy sự quấy nhiễu. Chúng nhao nhao vỗ cánh bay đi. Trái tim của Lâm Phong đập liên hồi, phảng phất như có một tảng đá ngăn ở ngực. Một tiếng bước chân vang lên. Một nữ tử áo trắng đang đi vào trong rừng trúc. Thiếu gia. Thiếu nữ kia hồ lên một tiếng, muốn nói mà lại thôi. Nguyệt Mộng Hà đang ở sau lưng thiếu nữ kia đi tới khiến cho trái tim của Lâm Phong càng đập nhanh hơn. Nói. Thiếu gia, tin tức nói ở Đoạn Nhận Thành, Liêu Thương Lan tướng quân bị Ma Việt quân giết chết. Thiếu nữ kia quanh co mở miệng nói ra. Khi nàng vừa nói xong, thân thể Lâm Phong run lên liên hồi, như bị điện giật vậy. Liêu Thúc bị giết ư? Đôi mắt của hắn híp thành một khe nhỏ. Lâm Phong cảm thấy đôi mắt rất là đau nhức, phảng phất như đang có cái gì đó muốn chảy ra vậy. Một vị tướng quân thẳng thắn, chính trực vì Tuyết Nguyệt mà kính dâng cả đời, rốt cuộc đã bị Ma Việt tru sát sao? Trong đầu hắn hiện lên thanh âm chính khí sang sảng và sầu ánh mắt tràn đầy yêu thương của Liêu Thương Lan. Vì sao ông trời lại đối đãi như vậy với một người tốt, với một vị tướng quân coi sinh mệnh của quân sĩ còn quý hơn thánh mạng của mình cơ chứ? Nhậm Thúc và Phong Thúc đâu? Lâm Phong khôi phục lại vẻ kiên định, hỏi. Nhậm thống lĩnh đã tới Đoạn Nhật Thành. Trong lúc chiến đấu cũng bị người ta giết chết. Sau khi Phong thống lĩnh đuổi tới, Phong thống lĩnh lưu quân đội lại. Sau đó hạ đạt quân lệnh để bọn họ giữ được tánh mạng. Còn chính mình lại hùng hồn chịu chết cùng huynh đệ. Thiếu nữ kia nhẹ giọng nói. Nàng có lẽ không biết hàm nghĩa của hai chữ huynh đệ, nhưng khi nghe thấy ba vị tướng quân chết trận, nàng cũng cảm thấy chua xót trong nội tâm. Cũng đã chết ư. Sắc mặt Lâm Phong rất bi thương, Liêu Thúc, Nhâm Thúc, Phong Thúc. Ba vị tướng quân có chính khí có thể xông đến tận mây xanh đều đã chết. Vì sĩ mà chết, vì huynh đệ mà chết. Tại sao hết thảy lại đột nhiên phát sinh như thế? Chương 709, tình thế của Đoạn Nhận Thành. Còn có. Thiếu nữ kia ấp úng, tựa hồ muốn nói cái gì đó nhưng lại nói không được. Còn có cái gì? Trong lòng Lâm Phong vô cùng nôn nóng. Ma Việt quốc đã mang thi thể của ba vị tướng quân treo trước Đoạn Nhận Thiên ngai. Bọn họ còn nói Tuyết Nguyệt là một lũ vô dụng. Ngay cả thi thể của tướng quân mình mà cũng không có người nào dám ra lãnh. Lâm Phong lập tức cắn môi, một dòng máu tươi nhuộm đỏ bờ môi hắn. Ta muốn đi Đoạn Nhận Thành một chuyến. Lâm Phong ngửa đầu lên nhìn không trung, sau đó lại thở dài một cái. Ánh mắt của hắn xuất hiện một tia sáng đỏ thẫm. Tiểu Phong, có người cố ý muốn dẫn dụ con ly khai Hoàng Thành đi tới Đoạn Nhận Thành. Nguyệt Mộng Hà đi đến bên người Lâm Phong. Thấp giọng nói. Mặc dù nàng cùng Liêu Thương Lan không có kết giao quá lâu, nhưng đối với cái chết của vị tướng quân chính khí kia, nàng cũng cảm thấy không chịu nổi. Nhưng mà chuyện này chắc chắn có ẩn tàng sát cơm. Con biết rõ. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên biết rõ mọi chính. lúc trước có người giả mạo thành viên Xích Huyết Thiết Kỵ đến đây thông báo. Nhưng sau khi bị nhìn thấu lại không hề sợ hãi, trực tiếp tự sát. Sau đó Nhậm Khinh Quẩn cùng một con yêu thú cường đại đi đến Đoạn Nhận Thành mà vẫn bị giết chết. Cái này ít nhất phải là cường giả huyền vũ cảnh tầng 8 mới có thể làm được. Mà tại biên cương làm sao có thể xuất hiện cường giả mạnh như thế? Chắc chắn là có người muốn đặt bẫy Lâm Phong, tên kia tính toán rất chính xác và cũng biết rõ quan hệ của Lâm Phong với Liễu Thương Lan. Nên hắn mới biết Lâm Phong chắc chắn sẽ tới Đoạn Nhận Thành. Có lẽ không chỉ có Ma Việt Quốc và Liệp Vân Quốc hạ thủ với Đoạn Nhận Thành mà có cả Tuyết Nguyệt Quốc tham dự. Tuyết Nguyệt! Lâm Phong ầm ầm. Cái này nghe có chút buồn cười, Liễu Thương Lan vì Tuyết Nguyệt kính dâng cả đời. Nhưng lại gặp phải sự ám toán của Tuyết Nguyệt. Trang đi đi! Nguyệt Mộng Hà hơi sương sờ, nhìn Mộng Tình. Mộng Tình! Hôn lễ của Tiểu Phong cùng con và Hân Diệp chỉ còn cách có mấy ngày. Hắn mà đi chuyến này, nếu bị ngăn chặn thì rất có thể sẽ trì hoãn hôn lễ. Hơn nữa cũng không biết cái âm mưu đang nhắm vào ai, có lẽ là Tiểu Phong, cũng có lẽ là Hoàng Thành. Mậu thân, nếu Lâm Phong không đi thì chàng sẽ hối hận cả đời đấy. Con không muốn làm cho chàng bởi vì lấy con mà phải cảm thấy áy náy với tướng quân, hơn nữa còn ảnh hưởng tâm cảnh. Nếu muốn bước vào Thiên Vũ thì trong nội tâm không thể có chấp niệm. Ngộ Tình ôn hòa nói, nàng ủng hộ Lâm Phong đi đến Đoạn Nhật Thành. Mặc dù cái này có khả năng làm chậm trễ hôn lễ của Lâm Phong với nàng, nhưng nàng cũng không muốn Lâm Phong phải hối hận cả đời. Nên nàng chỉ có làm như vậy. Lâm Phong vuốt gò má của Ngộ Tình, gương mặt xinh đẹp mà thánh khiết của nàng đúng mê người. Ta nhất định sẽ trở về, chờ ta. Đi thôi. Nguyệt Mộng Hà thở dài, nàng biết rõ Mộng Tình nói đúng, Lâm Phong nhất định phải đi Đoạn Nhận Thành một chuyến. Cảm ơn mẫu thân, mọi chuyện đều giao cho mẫu thân. Khi Lâm Phong dứt lời, một tiếng yêu thú gào thét truyền đến. Hung thú cùng kỳ trực tiếp xuất hiện ở trên không trung. Đi! Lâm Phong thấp giọng nói. Đôi cánh màu đỏ của cùng kỳ mở ra. Thân thể cao lớn của nó trực tiếp bay về phía Đoạn Nhận Thành. Ở trên tường thành của Đoạn Nhận Thành, Liễu Phỉ trẻ con trước kia đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều và cũng thành thục rất nhiều. Giờ khắc này, nàng đang mặc một bộ áo giáp màu đỏ, trên trán cột một mảnh lụa màu trắng. Đôi mắt dễ thương của nàng bây giờ chỉ có bi thương và thống khổ. Lúc này nàng nhìn thi thể của phụ thân cùng thúc phụ đang bị treo trên Đoạn Nhận Thiên nhai một cách bất lực. Tiểu thư! Lao ra tử chiến đi! Sau lưng Liễu Phỉ là một lão tướng đã đi theo Liêu Thương Lan nhiều năm, trên mặt hắn cũng đang có một dòng nước mắt tung hoành. Một vị tướng quân nghĩa bạc Vân Thiên làm sao lại phải rơi vào kết cục như vậy? Đúng đó tiểu thư, chúng ta đều không sợ chết. Dù có chết thì chúng ta cũng muốn chết ở trên mảnh đất này. Lại có người mở miệng, nhưng những lời của bọn họ đều không cách nào lung lay được Liễu Phỉ. Lắc đầu. Không được phép chiến. Thế nhưng mà... Tiểu thư câm miệng. Liễu Phỉ lạnh lùng cắt ngang thanh âm của lão tướng. Lão tướng kia chỉ có thể thở dài, thầm nghĩ. Tiểu thư rốt cục cụ đã trưởng thành rồi. Thế nhưng khi tiểu thư trưởng thành thì tướng quân đã chết. Bọn họ đương nhiên hiểu dụng tâm lương khổ của Liễu Phỉ, nếu như Liễu Phỉ hạ lệnh tử chiến thì tướng sĩ toàn thành đều phải chết. Trầm mặc, một bầu không khí trầm mặc. Cả đám người bọn họ chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn thi thể của tướng quân treo trên Đoạn Nhận Thiên nhai nhưng không làm gì được. Chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Ta không chịu nổi. Một tiếng gào thét liên truyền ra, một vị tướng cột một mảnh lụa màu trắng trên trán. Trực tiếp bước ra Đoạn Nhận Thành, chạy về phía Đoạn Nhận Thiên nhai. Trở về. Liễu Phỉ gầm lên nhưng làm sao có thể ngăn cản được vị tướng kia. Trong nháy mắt người kia đã chạy tới Thiên Nhai Hải Các. Âm thanh của hơn ngàn mũi tên phá không vang lên. Vị tướng đã bị vô số mũi tên xuyên thấu. Mà chết. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm thi thể của ba vị tướng quân đang treo ở đó. Sau đó hắn chậm rãi quỳ xuống. Quỳ trước ba vị tướng quân kia. Một giọt nước mắt từ trong mắt hắn tuôn ra, đôi mắt của hắn vẫn không nhắm lại. Phảng phất như là đang thống hận sự bất lực của mình, thẹn với tướng quân. Một màn tràn ngập bi phẫn kia khiến cho ánh mắt của các tướng sĩ trong Đoạn Nhận Thành càng thêm đỏ thẫm. Phảng phất như có thể chảy ra máu. Ầm ầm. Đúng vào lúc đó, những tiếng vù vù vang lên. Ánh mắt của đám người bên trong đoạn nhận thành đều là ngưng lại. Bọn họ thấy đám binh sĩ của Ma Việt ở trên đoạn nhận thiên nhai đang từ từ lùi lại. Tiếng kèn rút quân đột nhiên tiếng vọng trong hư không. Ma Việt quốc, muốn rút quân ư? Từ xa có tiếng vó ngựa cuồn cuộn rút lui, thi thể của ba vị tướng quân bị binh sĩ của Ma Việt quốc mang đi. Rút quân, Ma Việt quốc và Liệp Vân quốc tại sao lại rút quân? Bọn họ đều hiểu, nếu liên quân hai nước kia mánh công đoạn nhận thành thì đoạn nhận thành tuyệt đối không cách nào thủ vững. Huống hồ là vị cường giả thần bí đánh chết tướng quân cùng Nhậm thống lĩnh còn đang ở đó. Hán tùy thời có thể tiêu diệt bất kỳ người nào ở trong đoạn nhận thành. Nhưng mà tại sao hắn lại không có xuất thủ nữa? Mục đích của đối phương tựa hồ không phải là đoạn nhận thành. Cũng không phải là tánh mạng của bọn họ. Khi đại quân của Ma Việt quốc và Liệp Vân quốc đang cuồn cuộn rút đi thì những vị tướng lãnh của hai nước cũng sánh vai cùng đi. Tại sao phải rút quân? Một vị tướng lãnh mặc một bộ áo giáp màu bạc của Liệp Vân quốc vô cùng dữ tợn hỏi một vị tướng lãnh mặc giáp đen của Ma Việt. Tâm tư của hắn, ta làm sao có thể biết được, chỉ cần tuân theo mệnh lệnh là được rồi. Trên mặt vị tướng lãnh của Ma Việt quốc không hề có biểu tình gì. Thản nhiên trả lời. Chúng ta rút lui tới nơi nào? Tĩnh Mịch Sơn Mạch. Chiến cuộc đang tốt như vậy. Vì sao phải lùi xa như vậy? Hơn nữa lại còn là cảnh nội của Ma Việt các ngươi. Đôi mắt của vị tướng lãnh của Liệp Vân quốc có chút ngưng tụ. Chúng ta đã ước định tốt rồi mà. Sau khi đoạn nhận thành tan vỡ, ta sẽ mang đại quân thuận thế đánh xuống. Nhưng vì sao chúng ta lại không thừa thế phá tan đoạn nhận thành? Cũng không có ai giữ ngươi lại, ngươi thích có thể ở lại chỗ này, đi phá đoạn nhận thành. Tên tướng lĩnh mặc áo giáp màu đen nở một nụ cười lạnh như băng. Ở lại thì ở lại. Sau khi hử lạnh một tiếng, tướng quân của Liệp Vân quốc phất tay bảo đại quân của Liệp Vân quốc dừng lại. Vị tướng quân Ma Việt quốc kia lạnh lùng mỉm cười, hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước, hai phe quân đội mỗi người đi một ngả. Đúng lúc đó, quân đội của đoạn nhận thành chiếm cứ lại đoạn nhận thiên nhai. Khi Liễu Phỉ đứng ở phía trên đoạn nhận thiên nhai ngắm nhìn đại quân của Ma Việt rời đi và đại quân của Liệp Vân đang chuẩn bị tấn công. Ánh mắt của nàng trở nên lạnh buốt. Tiểu thư, Liệp Vân quốc vẫn còn lưu lại chúng ta có thể giết chúng để báo thù. Một vị lao tướng đề nghị. Thi thể của ba vị tướng quân đều bị mang đi, nếu đột phá phong tỏa của Liệp Vân quốc thì bọn họ nhất định sẽ mang thi thể của ba vị tướng quân đi xa. Đúng đó tiểu thư. Phải chiến, bằng không thì chúng ta không thể lấy lại thi thể của ba vị tướng quân đâu. Hai con ngươi của Liễu Phỉ trở nên đỏ thẫm. Sau một lát trầm mặc, nàng lập tức chậm rãi nói. Lệnh cho ba quân chỉnh đốn hàng ngũ một ngày, phủ thêm khăn tang. Chuẩn bị từ chiến. Chương 710, Lâm Phong Hàng Lâm. Quân đội của đoạn nhận thành đang không ngừng hội tụ về hướng đoạn nhận thiên nhai. Mà đại quân của Liệp Vân quốc đang đóng quân cách đoạn nhận thiên nhai 10 dặm, bọn chúng đã bày xong trận chiến. Tuy thời chờ quân đội của đoạn nhận thành tiến công. Tiếng vó ngựa liên tục vang vọng khắp vùng núi hoang dã. Toàn bộ thiên địa lúc này đều lộ ra một cỗ sát khí. Một lúc sau, đại quân của đoạn nhận thành rốt cuộc đã ổn định đội hình. Toàn bộ quân sĩ đoạn nhận thành đều mặc áo giáp màu đỏ. Trên đầu đeo khăn tang màu trắng. Bọn họ đang muốn để tang cho ba vị tướng quân. Liễu Phỉ lúc này đang cưỡi một con xích huyết chiến mã dẫn đầu đại quân của đoạn nhận thành. Trên khuôn mặt của nàng lúc này không hề có bất kỳ biểu tình. Kể từ khi phụ thân nàng hy sinh ở trên chiến trường thì nàng đã trở nên trưởng thành hơn. Cũng trở nên kiên cường, cứng cỏi hơn. Nên khi đối mặt với cái chết của phụ thân, nàng vẫn có thể bảo trì tỉnh táo. Lạnh nhạt chỉ huy tam quân. Nếu nàng loạn, tam quân đều sẽ loạn. Ánh mắt của Liễu Phỉ lúc này đang nhìn về phía hư không. Trong đôi mắt của nàng lộ ra một tia bi thương. Phụ thân, nữ nhi bất hiếu. Ngay cả thi thể của người cũng không cách nào bảo trụ. Càng không có khả năng báo thù cho người. Hôm nay, nữ nhi đã vận dụng lực lượng của tam quân để thử chiến, hy vọng người chớ có trách ta. Liễu Phỉ thì thào. Khi ánh mắt của nàng hạ xuống thì vẻ đã kiên cường trở lại trên khuôn mặt nàng. Liễu Phỉ gỡ cây cung màu đỏ từ trên lưng xuống. Dương cung lên, bắn ra một mũi tên. Tiếng không khí bị xé rách vang lên. Mũi tên kia đã phá không mà đi. Giết! 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 Sau khi Liễu Phỉ hô to, từng đạo thanh âm tràn ngập sát khí vang vọng khắp thiên đài ạ. Vào lúc này, toàn bộ thiên địa đều là sát khí, tiếng võ ngựa ầm ầm vẫn cuồn cuộn vang lên. Ba quân tướng sĩ xông về phía Liệp Vân Quốc. Khi chủ tướng của Liệp Vân Quốc thấy đại quân của Đoạn Nhận Thành đang xung phong liều chết thì trong ánh mắt của hắn toát ra một nụ cười lạnh như băng. Hắn rút trường kiếm trên người ra, một vòng hàn quang lóe trên không trung. Đoạn Nhận Thành chỉ là toàn một đám giả nua yếu ớt. Nếu không phải là vị kia ra lệnh không được công phá Đoạn Nhận Thành thì ta đã diệt các ngươi không biết bao nhiêu lần rồi. Trường kiếm trên tay hắn lập tức chỉ về hướng quân đoàn của Đoạn Nhận Thành. Lập tức có tiếng vó ngựa ầm ầm vang lên. Trong phạm vi trăm dặm đều là tiếng vó ngựa, phảng phất như mặt đất sắp vỡ ra vậy. Giết! Âm thanh tràn đầy chiến ý của hai bên không ngừng vang lên. Mà khoảng cách giữa hai quân càng ngày càng gần. Trong đại quân của Liệp Vân Quốc có mấy đạo thân ảnh phóng lên trời. Trên người đều toát ra khí tức cường đại, bọn họ đều là cường giả huyền vũ cảnh. Khi Liệp Vân Quốc phát động cuộc chiến lần này, bọn họ đã xuất động không ít cường giả huyền vũ cảnh. Mà huyền vũ cảnh đối với quân đội ở biên cương mà nói đều là những người cực kỳ cường đại. Chết! Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, chân nguyên lực của những cường giả kia sôi trào, lập tức đánh về phía của những binh sĩ đang ở phía dưới. Những luồng chân nguyên đáng sợ kia lấy đi vài cái sinh mệnh trong nháy mắt. Mặc dù Xích Huyết quân đoàn là một trong những quân đoàn tinh nhuệ nhất nhưng khi đối mặt với cường giả huyền vũ cảnh thì bọn họ vẫn không có bất kỳ sức phản kháng nào. Giết! Giết! Những cường huyền vũ cảnh của Liệp Vân Quốc chia ra, bắt đầu tàn sát khắp nơi. Liễu Phỉ ngẩng đầu nhìn những cường giả huyền vũ cảnh trong hư không. Vũ hồn ở sau lưng của nàng bắt đầu chuyển động, một mũi tên bắn thẳng về phía một tên cường giả huyền vũ cảnh. Sau khi khoác cung lên vai, Liễu Phỉ phóng ngựa về phía trước, thân thể của nàng lập tức lăng không. Tu vi hôm nay của nàng cũng đã đến huyền vũ tầng 2. Xíu u u. Nàng chém ra một kiếm, thanh kiếm kia trực tiếp đâm vào trong cánh tay của tên cường giả huyền vũ cảnh trong trước mắt. Người kia đau đớn kêu lên một tiếng, hắn nhìn chằm chằm Liễu Phỉ. Ngươi là nữ nhi của Liêu Thương Lan ư? Các huynh đệ mau bắt nàng ta lại. Hảo hảo hưởng thụ một phen. Nàng ta nhất định rất có hương vị. Mấy vị cường giả huyền vũ cảnh đều nhìn chằm chằm Liễu Phỉ. Khi thấy tư sắc cùng với thân hình nóng bỏng của Liễu Phỉ, trong lòng chúng không khỏi sinh ra một tia tà niệm. Ý kiến hay. Trong ánh mắt của mấy người đều toát ra vẻ tà ác. Bọn họ đã ở trong quân rất lâu rồi, nên cảm thấy rất tịch mịch. Khi bọn họ định bắt Liễu Phỉ thì thấy Liễu Phỉ đang dương cung về phía bọn họ. Khi mũi tên kia vừa mới phá không bay đi liền bị một cỗ lực lượng đánh rơi. Đồng thời cũng có rất nhiều đạo lực lượng cùng đánh về phía Liễu Phỉ. Liễu Phỉ kêu lên một tiếng buồn bực, lập tức thối lui. Doanh, doanh. Ở phía xa xa có một luồng khói bụi cuồn cuộn bay tới, cả phiến hư không lúc này đều bị một cỗ khói bụi đáng sợ bao phủ. Khi đám người kia nhìn lại, thì liền thấy mấy vạn quân cùng chiến mã đang điên cuồng lao đến. Xích Huyết quân đoàn. Sau khi Phong Vũ Hàn nghe tin Liêu Thương Lan tử trận liền hạ quân lệnh cho Xích Huyết thiết kỵ rút lui. Còn chính hắn lại một mình đến Đoạn Nhận Thiên nhai chịu chết. Vào ngày hôm nay, chi quân đội này rốt cuộc cũng đã liều lĩnh, xung phong liều chết rồi sao? Chúng quân nghe lệnh, từ Hoàng Thành đã truyền đến tin tức. Lâm Phong tướng quân đã khởi hành viện trợ Đoạn Nhận Thành. Mọi người hãy cố gắng chịu đựng. Từ phía xa xa có từng đạo thanh âm quần quần truyền đến. Sau đó có mấy đạo thân ảnh lăng không bước tới, bọn họ đều là cường giả huyền vũ cảnh, trực tiếp đạp trong hư không. Lập tức đi viện trợ cho Liễu Phỉ. Sự tham chiến của Xích Huyết thiết kỵ khiến cho quân đội của Đoạn Nhận Thành đều vô cùng phân chấn. Mà tin tức Lâm Phong đến không làm cho bọn họ quá kinh ngạc. Dù Lâm Phong có đến thì cũng khó mà làm gì được. Hắn vẫn còn quá trẻ tuổi một chút. Có lẽ là qua vài năm nữa thì hắn có thể chủ đạo chiến cuộc. Hiện tại bọn họ vẫn còn không biết thực lực hôm nay của Lâm Phong đã kinh khủng tới bậc nào. Hừ. Đột nhiên có mấy tiếng hừ lạnh từ trong đại quân truyền tới. Lập tức có hai đạo thân ảnh lăng không bước đi. Cả hai người bọn họ đều cầm trong tay một chuôi đại đao. Chết. Thân thể của hai người kia vũ động như gió, lập tức chém ra một đao. Hai vị cảnh cường giả huyền vũ cảnh đang xông lên trực tiếp bị một đao chém sát. Liễu tiểu thư, Chúng ta rất kính nể Liễu tướng nhưng hôm nay Liễu tướng quân đã mất nên chúng ta sẽ chiếu cố cho Liễu tiểu thư từ bây giờ. Sau đó hai người kia phát ra khí thế cường đại của họ. Sắc mặt của Liễu Phỉ vẫn lạnh như băng, nàng bắn một ra một mũi tên nhưng lại bị đối phương dễ dàng chém rụng. Đao ý kinh khủng của bọn họ chém về phía nàng. Liễu Phỉ lại thối lui lần nữa nhưng khóe miệng của nàng vẫn rớm máu. Liễu tiểu thư hà tất tự mình chuốc lấy khổ cực như vậy. Chúng ta sẽ chăm sóc nàng tốt mà. Sau đó hai người kia tiếp tục đi về phía trước. Sắc mặt của Liễu Phỉ trở nên trắng bệch, Liệp Vân Quốc đã xuất động cường giả mà Đoạn Nhận Thành lại không có cường giả ra đối ứng. Giống. Từ xa xa, có một tiếng giống giận rung trời vang lên, phảng phất như khiến cả không gian đều trở nên rung động. Mọi người đều hướng mắt về phía phương xa, chỉ thấy một yêu thú toàn thân màu đỏ, vô cùng ngoan lệ đang vô cánh bay đến. Mỗi khi đôi cánh của nó vung lên thì lại có một cơn lốc cuồng mãnh gào thét. Mà ở trên lưng con hung thú đang có một đạo thân ảnh đứng đó. Bộ trường bào màu trắng của đạo thân ảnh kia bị gió thổi tung bay nhưng thân thể của hắn lại không chút sức mẻ. Lâm Phong tướng quân đến rồi. Sinh huyết thiết kỵ vui mừng, chỉ cần Lâm Phong hàng lâm thì ai có thể ngăn hắn, ở trong mắt của bọn họ. Lâm Phong của ngày hôm nay giống như là thần thoại vậy. Hai vị cường giả huyền vũ cảnh của Liệp Vân Quốc trần trừ một lúc rồi lập tức phóng về phía Liêu Phỉ. Tiễn! Liêu Phỉ hét lớn, trực tiếp gỡ cung vũ hồn từ trên vai xuống, nàng lập tức bắn ra một mũi tên phá không, tốc độ của mũi tên nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Giết! Hai người kia đồng thời vung đao, đao quang đáng sợ lóe lên rồi biến mất, chém rách mũi tên của Liêu Phỉ, sau đó nó tiếp tục chém về phía Liêu Phỉ. Giết! Từ sau lưng Liêu Phỉ, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, trong không gian đột ngột xuất hiện vô tận kiếm ý. Những đạo đao quang kia bị xé rách nhưng dư âm của chúng vẫn làm cho Liễu Phỉ bị thương. Khi thân thể của nàng bị đẩy lui, Liễu Phỉ cảm giác được một cỗ lực lượng nhu hòa đang nâng đỡ nàng. Sau đó nàng liền cảm giác được nàng đã đâm vào trong ngực của một nam nhân. Mũi chân của nàng hơi hạ xuống, tựa hồ như đang dẫm trên một con yêu thú. Sau đó nàng quay đầu lại, nhìn nam nhân đang ôm nàng trong ngực. Cặp mắt của người đó so với ngày xưa càng thêm kiên nghị, càng thêm thâm thúy, nhưng vẫn mang theo một tia áy náy cùng lạnh lùng. Trên gương mặt non nớt của ngày xưa bây giờ đã khắc lên vô số đường nét của tuế nguyệt, người thanh niên kia vẫn giống ngày xưa nhưng khí chất của hắn lại hoàn toàn thay đổi khiến cho nàng có cảm giác nhìn không thấu. Đứng vững! Lâm Phong buông thân thể của Liễu Phỉ ra, để cho nàng đứng trên lưng cùng kỳ. Sau đó hắn nhìn về phía hai vị cường giả huyền vũ cảnh dùng. Đao kia! Ánh mắt của hắn phảng phất như là một chuôi kiếm vô cùng sắc bén. Giết! Một âm thanh lạnh như băng âm từ trong miệng thanh niên kia vang lên. Vô tận kiếm quang gào thét phóng đi. Thân thể của hai người kia điên cuồng run rẩy, vô số lợi kiếm xuyên qua thân thể bọn họ. Khi một cơn gió thổi qua, thân thể của hai người kia hóa thành cát bụi, phảng phất như là chưa bao giờ xuất hiện. Một màn này đúng là rung động nhân tâm. Chương 711, dùng tính mạng sáng hối. Rất nhiều người nhiều thấy chuyện đang diễn ra ở trong hư không đều sững sờ, thậm chí bọn họ còn quên mì nhận đang ở trên chiến trường. Thực lực của cái tên thanh niên kia thật là đáng sợ, so với con hung thú kia còn kinh khủng hơn. Liễu Phỉ nhìn Lâm Phong. Tuy không to lớn cao ngạo, nhưng khi đứng trước người của nàng lại giống như một ngọn núi cao nguy nga, tráng lệ. Có thể vì nàng mà che chắn hết thảy. Nàng vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nàng thấy Lâm Phong, lúc đó Lâm Phong đang xâm nhập nhất tuyến thiên, vô tình nhìn ở thấy nàng đang tu luyện ở trong nước nên nàng đuổi giết hắn. Ngay lúc đó, Lâm Phong vẫn chỉ là một tên ngoại môn đệ tử yếu ớt mà giàu hoạn. Về sau, hắn từng bước quật khởi. Từ từ trở nên cường đại đến mức ngay cả phụ thân đều coi trọng hắn. Thậm chí còn muốn mang nàng gửi gắm cho Lâm Phong. Lúc này, Lâm Phong vẫn không hề nhúc nhích, chỉ là ý niệm của hắn đã khiến cho ngàn vạn kiếm quang bao phủ thiên địa. Trực tiếp khiến cho hai tên cường giả kia phân giải thành cho bụi. Chuyện này quá ư là rung động, khiến cho nàng không cách nào tưởng tượng được làm sao lại có một loại lực lượng cường đại như thế. Chỉ sau một khoảng thời gian không gặp mà thực lực của Lâm Phong đã bỏ xa nàng vài cây số, phảng phất như không cùng thế giới. Hắn đã cường đại đến muốn siêu thoát tưởng tượng của nàng. Lúc này, Lâm Phong vẫn đứng ở đó, nhìn xuống phía dưới. Gầm lên một tiếng. Toàn bộ dừng tay cho ta. Thanh âm kinh khủng hóa thành thủy triều cuồn cuộn, ầm ầm vang lên ở trong màng nhĩ của mỗi người. Không. Tam quân của Đoạn Nhận Thành nghe lệnh, lập tức lui về phía sau cho ta. Đại quân của Đoạn Nhận Thành đương nhiên đều nhận ra Lâm Phong. Khi bọn họ nhìn thấy thân ảnh của người thanh niên đang đứng ở trên lưng con yêu thú kia thì cảm thán. Tên thiếu niên anh hùng ngày xưa đã hỏa thiêu Đoạn Nhận Thành. Hôm nay lại muốn ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường một lần hay sao? Lần trước, Lâm Phong dùng mưu kế, lúc này hắn định dùng thực lực hay sao? Đại quân của Đoạn Nhận Thành bắt đầu lui về phía sau giống như thủy triều rút. Tại sao lại rút lui? Chẳng lẽ Lâm Phong không biết đó là tối kỵ hay sao mà lại còn ra lệnh như vậy? Nhưng mà, tam quân tướng sĩ đều không có chút do dự. Toàn bộ đều nghe theo Lâm Phong. Sự tín nhiệm của bọn họ dành cho Lâm Phong rất lớn nên mới có thể nghe lệnh Lâm Phong. Đương nhiên là nó cũng được thành lập trên uy vọng năm đó của Lâm Phong cùng với thực lực rung động của hắn bây giờ. Hắn thật có thể dùng sức mình ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc sao? Liễu Phỉ tự lẩm bẩm. Những tuyệt thế cường giả chính thức đều có thể dùng sức mình ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Giống như lúc trước, khi lão sư của Hàn Mặc xuất hiện trên chiến trường cùng với viện trưởng Yên Vũ Bình Sinh của Học viện Thiên Nhất vậy. Vì bọn họ đều có thực lực vô cùng cường hãn nên mới có thể dùng sức của một người mà ảnh hưởng đến kết quả của một chiến dịch. Chẳng lẽ là Lâm Phong của hôm nay cũng nắm giữ thực lực như thế sao? Rất nhanh, đại quân của Đoạn Nhận Thành đã tách ra với đại quân của Liệp Vân Quốc. Chính giữa hai quân xuất hiện một cái đường ranh giới rõ ràng, sau đó bọn họ đều ngửa đầu lên nhìn Lâm Phong. Tướng quân Liệp Vân Quốc có chút khó coi. Đa số những cường giả phe hắn đều đã rút lui theo đại quân Ma Vân Quốc. Chẳng lẽ lại để cái tên thanh niên kia hoành hoành trong đại quân sao? Giết hắn đi. Vị tướng quân kia ra lệnh cho hai tên cường giả đang hộ vệ bên cạnh hắn. Hai vị hộ vệ bên cạnh hắn chính là cận vệ do hoàng thất của Liệp Vân Quốc ban thưởng. Thực lực của bọn họ vô cùng mạnh mẽ, tu vi của họ cũng đã đến huyền vũ cảnh tầng 6. Hắn không tin Lâm Phong có thể có lợi hại như thế. Sắc mặt của hai người kia lại có chút nghiêm túc, tu vi của bọn họ là huyền vũ cảnh tầng 6 nên có thể rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của Lâm Phong. Chỉ bằng một kích vừa rồi Lâm Phong cũng đã đủ uy hiếp được bọn họ. Do vậy nên bọn họ trở nên rất cẩn thận. Không dám kinh thường. Hai người kia tuy là có tu vi huyền vũ cảnh tầng 6 nhưng mà Lâm Phong căn bản không có để bọn họ ở trong mắt. Lâm Phong rút ẩm huyết kiếm ra. Ông! Một đạo kiếm ngâm khẽ truyền ra. Ngay sau đó là một đạo huyết quang phóng thẳng lên trời. Phảng phất như là muốn nhảy vào mây xanh. Khi đạo huyết quang kia bay ra thì có một cỗ kiếm ý bao la mở mịt bao phủ thiên địa. Ẩm huyết kiếm ra khỏi vỏ, trong thiên địa có vô số kiếm khí bắt đầu gào thét. Cỗ kiếm ý đáng sợ kia đè ép hư không. Khiến cho mọi người có cảm giác như sắp không thở nổi. Thân thể của họ lập tức đình chỉ bay lên. Không tốt. Hai người kia lập tức phóng xuống thấp, nhưng khi sắp tới nơi, thì huyết kiếm trong tay Lâm Phong tùy ý vẽ một đường trên không trung. Hai đạo huyết sắc kiếm quang xẹt qua hư không, trực tiếp chém rách thân thể của hai người kia. Máu tươi của hai người hóa thành suối không ngừng chui vào trong ẩm huyết kiếm. Hai tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 lại bị Lâm Phong tùy ý chém một kiếm giết chết. Một kiếm vừa rồi của Lâm Phong khiến cho đại quân của Đoạn Nhận Thành vô cùng hưng phấn và cũng khiến cho đại quân của Liệp Vân Quốc vô cùng sợ hãi. Giống. Sau khi trầm mặc trong giây lát, những tiếng gào rú rung trời của các binh sĩ Đoạn Nhận Thành vang lên. Phảng phất như đang muốn phát tiết những bi phẫn và lửa giận trong lòng bọn họ. Ở bên phía Ma Việt Quốc và Liệp Vân Quốc trước kia có một nam tử thần bí đã giết chết vô số người. Mấy vị tướng quân đều bị người đó sát hại đấy. Nhưng hôm nay, bên phía bọn họ rốt cuộc cũng đã xuất hiện một anh hùng có thể dùng sức mình phá vỡ chiến cuộc. Thời kỳ thiếu niên thì tung hoành ngàn dặm cứu công chúa. Một mồi lửa đốt mấy chục vạn đại quân Ma Việt. Người thiếu niên năm xưa đã chính thức trưởng thành. Cái đám Liệp Vân Quốc kia hay ngay đây. Nếu các ngươi đã tham gia trận chiến này thì hãy dùng sinh mệnh của mình để sám hối đi. Hãy dùng máu của các ngươi để tế điện những tướng sĩ đã chết của chúng ta đi. Lâm Phong chậm rãi nói, vô tận kiếm ý phối hợp với thanh âm lạnh lùng của hắn khiến cho vô số người run rẩy. Sau đó hắn bước về phía trước. vô cùng vô tận kiếm ý từ trong người hắn phảng phất như muốn xé tan trời đất. Dùng tánh mạng để sám hối đi. Trong đôi mắt Lâm Phong hiện lên một tia khát máu. Giết! 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 Vô tận kiếm khí gào thét. Chúng hóa thành kiếm quang thực chất lập tức đánh về phía đại quân Liệp Vân Quốc đang ở trên mặt đất, chúng lập tức xé lấy đi rất nhiều sinh mệnh. Mọi người bây giờ chỉ thấy từng dãy binh sĩ Liệp Vân Quốc liên tục ngã xuống. Những âm thanh sợ hãi gào rú vang lên khắp nơi. Nhưng cỗ kiếm quang kia phảng phất như không có chừng mực, liên tục gặt lấy tính mạng khắp nơi. Từ khi trên người Lâm Phong xuất hiện kiếm ý thì chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, máu tươi đã nhuộm đỏ đại địa. Liễu Phỉ cùng binh sĩ của Đoạn Nhận Thành chúng quân đều ngay ngốc nhìn mọi ý thứ đang diễn ra trước mắt. Sự xuất của Lâm Phong há chỉ muốn ảnh hưởng đến chiến cuộc, mà hắn rõ ràng là đang muốn đổ sát mấy chục vạn quân sĩ. Lúc trước, bọn họ chỉ nghe đồn có những võ tu cường đại, có thể phá núi rời sông, giận dữ có thể giết ngàn vạn người. Mà hôm nay, bọn họ mới thật sự hiểu những lời đó không phải là nói quá. Sự giận dữ hôm nay của Lâm Phong đã khiến máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Những đạo kiếm quang của Lâm Phong đi qua đến đâu đều khiến cho những binh sĩ ở đó ngã rạp xuống. Gần như không ai có thể kháng cự lại hắn lúc này. Thân thể của tên tướng quân Liệp Vân Quốc đang không ngừng run rẩy. Giờ phút này hắn mới hiểu cái ánh mắt của tướng quân Ma Việt lúc trước là có ý gì. Nếu như diệt Đoạn Nhận Thành, sau đó thuận thế đánh xuống thì cái chờ đợi bọn họ không phải là những thành chi trú phú mà là hủy diệt. Giết! Ẩm huyết kiếm trên tay Lâm Phong chỉ về hướng Liệp Vân Quốc. Tiếng võ ngựa cuồn cuộn lao nhanh về hướng đó. Ba quân của Đoạn Nhận Thành điên cuồng lao tới. Sinh huyết thiết kỵ san bằng mặt đất, đặt thi thể của quân đội Liệp Vân Quốc tiến lên, đồ sát tàn quân Liệp Vân Quốc. Những nơi bọn họ đi qua, đều không còn ai sống sót, thứ duy nhất còn sót lại là một thanh huyết kiếm. Chương 712, tiến nhập Ma Việt. Trên một mảnh đất bao la mờ mịt đang có hàng vạn thiết kỵ chạy vội, tiếng vó ngựa của họ mạnh mẽ như sóng dậy. Nếu quan sát từ trên hư không, thì có thể thấy toàn bộ vùng đất đều là vô số chiến mã đang rong ruổi. Sau khi tiêu diệt toàn quân Liệp Vân Quốc, quân đội của Đoạn Nhận Thành trực tiếp đánh vào cảnh nội cũng Ma Việt Quốc. Những nơi bọn họ đi qua, đều không hề có một ngọn cỏ nào, khiến cho tất cả mọi người đều phải tránh lui. Trước một chi mấy vạn đại quân, ai mà dám ngăn cản? Ở trong hư không đang có một con hung thú màu đỏ đáng sợ với những cái móng vuốt và đôi cánh to lớn. Mỗi một lần đôi cánh của nó lóe lên, đều khiến cho khu vực ngàn mét chung quanh nó nhấc lên một cơn cuồng phong kịch liệt. Lúc này, Lâm Phong cùng Liễu Phỉ đứng đang ở trên lưng con yêu thú nhưng cả hai người đều không nói lời nào. Vẻ lạnh lùng trong đôi mắt Lâm Phong và cỗ khí tức băng hàn phảng phất như xa cách người ngàn dặm của hắn vẫn không có biến mất. Lúc này, hắn đang nhìn về phía trước, bọn họ đã đi một lúc lâu rồi mà vẫn không nhìn thấy bóng của quân đội Ma Việt đâu cả. Lâm Phong nghe nói vào ngày hôm qua, quân đội Ma Việt vẫn còn đóng quân ở Đoạn Nhận Thiên Nhai nhưng mà hôm nay liền biến mất. Hiển nhiên là bọn chúng đã dùng tốc độ cao nhất lui về, nên chắc chắn là chúng đã biết được tin tức Lâm Phong đến. Điều này càng để cho Lâm Phong tin tưởng vững chắc chuyện này vốn là một cái âm mưu. Liêu Thương Lan cùng với vô số quân sĩ của Đoạn Nhận Thành chỉ là vật hy sinh. Vậy ai có thể là chủ mưu của âm mưu? Lâm Phong rất rõ ràng, chỉ có trong những nhân vật cao cao tại thượng đang ngồi trong hoàng thành mới có thể có thực lực bày ra âm mưu này. Cung Kỳ đã bay một lúc lâu mà vẫn không có ý định dừng lại, nó đang không ngừng bay vào nội địa Ma Việt Quốc. Một lúc sau, ở trước mắt Lâm Phong xuất hiện một sơn mạch mênh mông. Cái sơn mạch này cực kỳ quỷ dị, lộ ra một cỗ khí tức tĩnh mịch. Từ trong sơn mạch, một cỗ hắc khí đáng sợ đang phóng lên trời khiến cho cả vùng trời này đều trở thành một màu đen. Phảng phất như là ở bên trong những đám mây đó đều là yêu tà vậy. Xuyên qua tầng sương mù tĩnh mịch kia có thể ẩn ẩn có thể thấy được hình bóng của quân đội Ma Việt. Hình như là bọn họ đang bố trí một bộ trận pháp ở đó. Cái trận pháp này thật đáng sợ. Không biết Ma Việt Quốc phải dùng tính mệnh của bao nhiêu người mới trí được đây. Ngươi và Cùng Kỳ hãy ở lại chỗ này, một mình ta đi vào là được rồi. Sau khi Lâm Phong nói xong, Cùng Kỳ liền dừng trong hư không. Mà Lâm Phong thì trực tiếp tiến nhập bên trong phiến sơn mạch tràn ngập tà khí kia. Phật ma lực trong người hắn không ngừng lưu chuyển. Trên người Lâm Phong xuất hiện một tầng kim quang. Phật quang vạn trượng phổ chiếu thiên địa, chiếu sáng cả không gian chúng quanh. Dưới sức mạnh của những kim quang cường hành, khói đen đều tránh xa ra. Khi Liễu Phỉ thấy Lâm Phong dần dần hóa thành một kim sắc đại Phật thì hơi sững sờ. Lâm Phong của ngày hôm nay đã kinh khủng đến cỡ này rồi ư? Lâm Phong mang theo một cỗ Phật quang, trực tiếp xông vào trong sơn mạch bị khí tức tà ác ăn mòn. Trong miệng hắn liên tục có phạn văn không ngừng bay ra, thiên Phật ấn hóa thành từng đạo kim sát thủ ấn oanh sát khắp nơi. Trong nháy mắt liền có vô số tiếng kêu thảm thiết truyền ra, sương mù tà ác đã tiêu tán một chút. Khi Lâm Phong hóa thành kim sắc Phật đà thì trên thân thể của hắn cũng hiện ra vô số kiếm khí có thể xé rách hết thảy. Đồng thời, linh hồn ý thức của Lâm Phong cũng đang trào ra. Nhưng hắn phát hiện, trận pháp ở bên trong sơn mạch phảng phất như là cái động không đáy. Không ngừng có khói đen bay ra. Người bố trí trận pháp này tuyệt đối không thể nào là quân sĩ Ma Việt Quốc. Giết! Sau khi nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của Lâm Phong ra tốc lao về phía trước. Thế nhưng cố tà khí kia càng ngày lại càng mạnh. Một con cốt long hình thành nhật từ khí tức tà ác đột nhiên tấn công hắn. Nó lập tức mở cái miệng khổng lồ tràn ngập thi khí của mình ra. Muốn nuốt lấy Lâm Phong. Trong miệng Lâm Phong không ngừng phun ra phạn văn khiến cho những kim quang kia chiếu trên người cốt long. Thi khí trên người cốt long dần dần biến mất. Thân thể của nó đang dần dần bị cỗ Phật quang kia làm tan biến nhưng con cốt long vẫn cuồng mãnh lao về hướng Lâm Phong. Lâm Phong nhảy vào trong cái miệng to lớn của cốt long nuốt Lâm Phong vào trong bụng. Nhưng sau đó lại có một đạo cuồng bạo kiếm quang xé rách thân thể nó. Sau khi cốt long tan thành cho bụi, Lâm Phong tiếp tục tăng tốc hướng về trung tâm của sơn mạch. Trận pháp ở những nơi hắn đi qua đều nổ tung. Nhưng đám cốt long, ác điểu, đủ các loại yêu vật ở trong trận pháp tựa hồ là vô cùng vô tận, chúng vẫn liều chết xông về phía hắn. Trận pháp này có uy lực không lớn, căn bản không làm gì được ta. Nhưng rõ ràng là muốn ngăn chặn ta. Phật quang trên người Lâm Phong điên cuồng lưu chuyển. Nhưng theo thời gian, chúng từ từ hóa thành ma quang, khiến cho Lâm Phong lúc này như đã hóa thân thành tuyệt thế ma tôn. Huyết ma dạ xoa. Tu la ma thần, bất động minh ma. Trong miệng ma tôn vang lên từng đạo thanh âm, ba tôn ma tướng đáng sợ xuất hiện. Dạ xoa mở đường. Tu la ma thần sát phạt, bất động minh ma trực tiếp hủy diệt trận pháp. Tốc độ Lâm Phong đã nhanh hơn rất nhiều, hắn không ngừng tiến nhập vào sâu trong sơn mạch. Nhưng vẫn chưa đến nơi, hình như là trận pháp có thể tạo ra huyễn cảnh nên khiến cho Lâm Phong đi mãi mà vẫn không đến trung tâm sơn mạch. Thời gian. Sắc mặt Lâm Phong dần dần khó coi. Hắn không có thời gian để lãng phí ở nơi này. Lâm Phong bay lên không trung. Giơ cao ẩm huyết kiếm, ý chí kiếm đạo tầng 5 điên cuồng phong thích, chúng lập tức phóng về hướng phía dưới. Những đạo kiếm quang này phảng phất như muốn xé tan thiên địa. Không ngừng tàn phá khắp nơi. Một lúc lâu sau, Lâm Phong cuối cùng cũng đã đến nơi. Đã đến. Lâm Phong dùng ẩm huyết kiếm bổ ra một con đường đi vào trong sơn mạch. Trên mặt đất nằm đầy vô số thi thể. Mà Lâm Phong vẫn đi về phía trước liền trông thấy đại quân của Ma Việt Quốc đang đóng ở trên một tòa dốc núi. Ở trên sườn núi đang có ba đạo nhân ảnh mặc áo giáp của tướng lãnh đang bị trói trên đài hành hình. Ba bó nở dưới người đó rõ ràng là thi thể của Liễu Thương Lan, Nhậm Khinh Quần và Phong Vũ Hàn. Khi Lâm Phong nhìn thấy cảnh này, trên mặt hắn vậy mà không biểu lộ bất kỳ điều gì ngoài hàn khí vô tận. Đều đi chết đi. Ẩm huyết kiếm trong tay Lâm Phong giơ lên. Vô tận kiếm khí xé rách thiên địa. Khi cảm nhận được cỗ kiếm khí đáng sợ kia, đại quân Ma Việt lộ ra thần sắc sợ hãi. Cỗ kiếm ý này thật là đáng sợ, kiếm còn chưa chém xuống mà đã khiến cho bọn họ cảm thấy bị xé tan. Giết! Một cỗ huyết sắc kiếm quang đáng sợ chém từ trên trời xuống, nó phảng phất như đã chém bầu trời thành hai mảnh. Sau đó nó hóa thành vô số đạo huyết sắc kiếm quang, trực tiếp bay xuống dưới sườn núi. Trong khoảnh khắc, mùi máu tươi tràn ngập thiên địa. Một kiếm kia đã làm tử thương vô số người. Nó khiến cho đại quân Ma Việt lộ ra thần sắc khủng hoảng. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cái tên thanh niên kia lại đáng sợ như thế? Lâm Phong đương nhiên là sẽ không đi để ý tới sự khủng hoảng của bọn chúng. Hắn lại chém ra một đạo huyết sắc kiếm quang. Vô số tiếng kêu thảm thiết và máu tươi tràn ngập thiên địa. Quân đội Ma Việt khủng hoảng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Mấy vị tướng quân đâu rồi? Lâm Phong bước đi trong hư không. Từng bước hướng về sườn núi. Ánh mắt của các vị tướng lánh trên sườn núi khi nhìn thấy Lâm Phong tràn đầy sự sợ hãi và nghi hoặc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải nói là đám Tuyết Nguyệt Quốc lần này rất yếu sao? Vì sao lại có một tên thanh niên mạnh mẽ như vậy? Lập tức có một hàng cường giả huyền vũ cảnh phóng về phía Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong chỉ tùy ý vung cánh tay là những cường giả kia bị một đạo kiếm khí giết sạch. Ngay cả cường giả huyền vũ cảnh cũng không chịu nổi một kích của hắn. Ma Việt quân thật sự rơi vào khủng hoảng. Có ai có thể nói cho họ biết tại sao lại như vậy không? Cái tên cường giả thần bí kia tại sao đến giờ phút này lại không xuất hiện? Oanh, ầm ầm. Khi thấy Lâm Phong cầm kiếm tàn sát Ma Việt quân, đôi mắt của từng người đều trở nên đỏ bừng. Giết! Một tiếng gầm thét đáng sợ vang lên, khi thấy thi thể của tướng quân bọn họ bị treo trên đài hành hình. Đám Xích Huyết Thiết Kỵ trở nên điên cuồng. Trực tiếp tiến nhập đại quân của Ma Việt. Lâm Phong dừng tay. Từ phương hướng Ma Việt quốc có một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Lâm Phong ngẩng đầu lên liền thấy một đạo thân ảnh trẻ tuổi đang điên cuồng chạy đến. Chương 713, Thái tử Ma Việt quốc. Ma Yết. Đôi mắt của Lâm Phong có chút cứng lại. Người vừa mới xuất hiện chính là Thái tử Ma Việt quốc Ma Yết. Hắn cũng là thiên tài bách chiến bách thắng trên chiến trường, lần thất bại duy của hắn chính là trận chiến ở Đoạn Nhận Thành lần trước. Hắn đã thất bại trong tay Lâm Phong. Người vừa mới xuất hiện tuy rằng có vẻ bên ngoài của Ma Yết, nhưng thanh âm của hắn lại khiến cho Lâm Phong có cảm giác quen thuộc. Thái tử Điện Hạ đến rồi. Những tướng sĩ của Ma Việt quốc đang khủng hoảng lui về phía sau khi nhìn thấy Ma Yết thì phảng phất như bắt được cọng rơm cứu mạng vậy. Bọn họ chỉ thấy Ma Yết trực tiếp bước lên trên sườn núi, khi hắn thấy ánh mắt lạnh như băng của Lâm Phong, liền đặt tay của hắn ở trên mặt. Nói. Lâm Phong, là ta. Hika zzz. Hành động lúc này của Ma Yết phảng phất như đang kéo xuống một lớp da, khiến tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Ma Yết. Chẳng lẽ là từ trước tới nay, Thái tử Ma Yết đều một mang theo mặt nạ ra người hay sao? Chỉ có đám tướng lãnh của Ma Việt quốc không? Hề kinh ngạc, dĩ nhiên là bọn họ đã từng bái kiến khuôn mặt thật của Ma Yết rồi. Người thanh niên xuất hiện ở trước mắt bọn hắn bây giờ mới là thái tử thiên tài của bọn họ. Mà giờ khắc này, Lâm Phong cũng tỏ ra vẻ sừng sờ, kinh ngạc nhìn Ma Yết lấy mặt nạ xuống. Vân. Phi. Dương. Cái tên thiên tài thái tử của Ma Việt quốc. Lại là người đã cùng hắn đi đến Tuyết vực Mê Thành để tham gia Tuyết vực tỷ thí, Vân Phi Dương. Hơn nữa Vân Phi Dương đã trở thành hảo hữu với Lâm Phong. Mà giờ khắc này, hắn lại phát hiện ra tên đó là Thái tử Ma Việt quốc. Hèn gì không có ai biết Vân Phi Dương từ đâu mà đến. Hèn gì Vân Phi Dương biết hắn đến từ Đoạn Nhật Thành. Hèn gì khi ở trên võ đài của Tuyết vực tỷ thí hắn lại không nhìn thấy Ma Yết. Giờ phút này, tất cả đều đã rõ ràng. Lâm Phong, ta là Thái tử của Ma Việt quốc, tên của ta vốn là Vân Phi Dương. Khi ra ngoài mới lấy tên Ma Yết, sắc mặt của Vân Phi Dương vô cùng bình tĩnh. Những điều hắn nói để cho binh sĩ hai nước đều ngây ngẩn cả người. Mà những tên tướng lãnh của A Ma Việt quốc cũng ngây ngẩn cả người. Tại sao Lâm Phong lại quen Thái tử Ma Yết? Bọn họ không ngờ Thái tử của bọn họ lại đoạt được top 10 của Tuyết vực tỷ thí. Thái tử chắc chắn là vô cùng cường đại, người nhất định có thể bảo hộ bọn họ. Cái chết của ba vị tướng quân liên quan đến bọn họ. Nên bọn họ nhất định phải chết. Ánh mắt của Lâm Phong trở nên lạnh như băng, nhìn chằm chằm Vân Phi Dương nói. Nếu như việc này đúng là do ngươi gây nên thì ngươi cũng phải chết. Lâm Phong đã từng coi Vân Phi Dương như bằng hữu. Nhưng mà, cái tên bằng hữu này biết rõ mối quan hệ của hắn với Liễu Thương Lan mà vẫn giết ông ấy thì tên đó đã không còn là bằng hữu của hắn. Nếu như là ta gây nên thì không cần ngươi nói ta cũng cam nguyện chịu chết. Sắc mặt của Vân Phi Dương trở nên âm trầm. Trước kia hắn đã từng thấy Liễu Thương Lan và Lâm Phong trên chiến trường, há lại không biết mối quan hệ của Liễu Thương Lan và Lâm Phong. Nhưng hôm nay, quân đội của hắn lại giết chết Liễu Thương Lan khiến cho hắn vô cùng khó xử. Còn bọn họ, không cần ngươi tới giết. Vân Phi Dương quét mắt nhìn những tướng lãnh của A Ma Việt quốc khiến cho nội tâm của bọn họ run rẩy. Làm sao bọn họ lại cảm giác Thái tử Điện Hạ khi đứng trước mặt Lâm Phong tựa hồ có một chút yếu thế? Thậm chí còn có thể nói là đứng ở bên phía Lâm Phong. Đăng. Vân Phi Dương bước chân đi đến chỗ thi thể của ba vị tướng quân trên đài hành hình. Hắn đi tới chính giữa thi thể của Liễu Thương Lan, hai đầu gối hơi cong, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Một màn này khiến cho mọi người cứng đờ tại chỗ. Sau đó Vân Phi Dương hung hăng đập đầu, tiếng va chạm mãnh liệt phát ra. Lúc Vân Phi Dương ngẩng đầu lên thì trán hắn đã xuất hiện một vết máu. Tướng quân đã chinh chiến xa trường 20 năm mà hôm nay lại chết oan trong tay Ma Việt quân ta. Thái tử Ma Việt quốc. Vân Phi Dương thẹn với tướng quân. Vừa nói xong, Vân Phi Dương dập đầu một lần nữa, những tiếng ầm ầm vang lên, tiếng va chạm lúc này còn mãnh liệt hơn lúc trước. Buồn cười, lúc trước Vân Phi Dương còn từng đàm luận quốc sự cùng tướng quân, mời tướng quân cùng ta đồng mưu nghiệp lớn. Mặc dù tướng quân không đáp ứng nhưng ta đã trở thành bạn vong niên với tướng quân. Nhưng tại sao kết cục của tướng quân lại như vậy? Vân Phi Dương thẹn với tướng quân. Sau khi dứt lời, hắn lại nặng nề dập đầu một cái. Ma Việt quân là bị người ta lợi dụng, làm cho ba vị tướng quân chết oan. Liên lụy ba quân tướng sĩ tử thương vô số. Tất cả đều là do Vân Phi Dương, ta thẹn với tướng quân. Vừa nói xong, trong đôi mắt của Vân Phi Dương hiện lên một đạo sát cơ lạnh lùng. Hắn chậm rãi đứng lên, phá tan cái đài hành hình. Sau đó lập tức thận trọng đặt thi thể của ba vị tướng xuống. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Vân Phi Dương đi tới trước mặt Lâm Phong. Trong tay của hắn đã xuất hiện hai phong thư. Ánh mắt của Lâm Phong lóe lên, tiếp nhận bao thư kia, sau đó lập tức mở một phong ra. Hai phong thư kia do hai người khác nhau viết, trong đó một phong, rõ ràng là Thái tử Ma Việt quốc Ma Yết viết. Mà người còn lại đúng là Liễu Thương Lan. Vân Phi Dương đã nói hắn thường xuyên thư từ qua lại với Liễu Thúc, nên hắn và Liễu Thương Lan đã trở thành bằng hữu. Trong thư hai người bọn họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Trong thư, Vân Phi Dương đã từng muốn mời Liễu Thương đến Ma Việt quốc, giúp hắn đánh vào Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Hơn nữa, hắn còn hứa cho Liễu Thương Lan thống trị Tuyết Nguyệt quốc. Nhưng Liễu Thương Lan lại cự tuyệt. Cũng không nói thêm gì, chỉ đơn giản là cự tuyệt. Lâm Phong, đây là phong thư cuối cùng ta nhận được từ Liễu tướng quân. Hẳn là tướng quân có viết lại tuyệt bút, nhưng lúc đó ta lại bế quan tu luyện. Nếu không thì Liễu tướng quân đã không có chết. Sau đó Vân Phi Dương đưa cho Lâm Phong phong thư còn lại. Ma Yết. Không, lần này ta sẽ gọi ngươi là Vân Phi Dương. Có lẽ đây là phong thư cuối cùng ta giữ cho ngươi. Sinh thời, Liễu Thúc có thể kết giao cùng Lâm Phong và ngươi là một chuyện may mắn, coi như cũng không uổng cuộc đời này rồi. Ta đã từng cự tuyệt ngươi vô số lần, thực sự không phải là bởi vì Tuyết Nguyệt, tâm ta với Tuyết Nguyệt đã sớm chết rồi. Nhưng mà, ta không bỏ được mảnh đất Đoạn Nhận Thành này, nơi đây có máu của vô số huynh đệ của ta. Ta không thể phản bội. Không thể để cho máu của bọn họ chảy vô ích, trừ khi ta chết đi. Phi Dương, khi ngươi xem hết bức thư này, nếu là có cơ hội hãy giúp ta chuyển giao nó cho Lâm Phong. Tiểu Phong, nếu như có một ngày ngươi đọc được những dòng này chắc là ta đã chết rồi. Cái chết của ta không hề liên quan đến Vân Phi Dương. Nếu như không có quan hệ với Vân Phi Dương thì kẻ giết ta cũng không thể nào là người Ma Việt. Vậy kẻ giết chết ta chỉ có thể là người của Tuyết Nguyệt. Tiểu Phong, không cần báo thủ cho ta, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đừng cho các huynh đệ của ta phải đổ máu vì Tuyết Nguyệt như ta. Không đáng. Ngươi nhớ chiếu cố tốt Phỉ Phỉ, nàng chính là người duy nhất Liễu Thúc không nỡ rời xa. Sau khi đọc xong từng chữ trên thư, thân thể Lâm Phong khẽ run. Kẻ giết Liễu Thúc chỉ có thể là người của Tuyết Nguyệt. Lâm Phong mang phong thư đó giao cho Liễu Phỉ. Hỏi. Đây là chữ của Liễu Thúc sao? Liễu Phỉ cúi đầu, sau khi đọc xong, thân thể của nàng cũng run rẩy. Đúng là chữ viết của phụ thân ta. Không có sai đâu. Thanh âm của Liễu Phỉ lộ ra vài phần run rẩy. Lâm Phong, ta sẽ bàn giao rõ ràng chuyện này cho ngươi. Vân Phi Dương thấy Lâm Phong nhìn về phía mình thì đôi mắt của hắn trở nên sắc bén như đao. Vân Phi Dương quét mắt nhìn những tướng lãnh Ma Việt. Lạnh lùng nói. Ma Phong đâu? Đám tướng lãnh nhìn ngó khắp nơi, chủ tướng Ma Phong đã biến mất. Ma Phong lăn ra đây. Vân Phi Dương hô to, lập tức có một đạo thân ảnh mặc áo giáp binh sĩ lăng không bay lên. Người này rõ ràng là chủ tướng Ma Việt Quốc. Ma Phong. Thái tử điện hạ. Ma Phong không người nhìn Vân Phi Dương. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ yên bình, không có chút hoảng sợ nào. Ngươi đã bắt đầu phản bội Ma Việt từ lúc nào? Vân Phi Dương lạnh lùng hỏi. Trên mặt Ma Phong lộ ra một nụ cười. Lắc đầu. Khi thấy Thái tử điện hạ đích thân đến đây, Ma Phong đã biết là khó thoát khỏi cái chết. Còn chuyện ta phản bội từ khi nào thì chắc là khoảng 5 năm trước. Ngươi là thủ hạ của vị nào ở Tuyết Nguyệt Quốc? Vân Phi Dương hỏi lại. Ngươi có thể đem ngươi cài vào trong quân đội Ma Việt 5 năm mà lại không hề cho ngươi làm điều gì tổn hại Ma Việt. Cho tới hôm nay mới sai ngươi hại chết mấy vị tướng quân của Tuyết Nguyệt và vô số tướng sĩ của Đoạn Nhận Thành. Cũng không thể không kể tới vô số tướng sĩ của Liệp Vân Quốc cùng với Ma Việt Quốc cũng bị ngươi hại chết. Rốt cuộc là vị đại nhân vật nào của Tuyết Nguyệt Quốc có tâm cơ sâu như thế? Có mưu kế tàn nhẫn như thế? Chương 714, Yêu Thú Côn Bằng. Vân Phi Dương chính là thái tử Ma Yết của Ma Việt Quốc. Hắn chưa bao giờ bại trận trên chiến trường. Ngoại trừ lần ở ngoài Đoạn Nhận Thành thì chưa bao giờ bại trận một lần nào. Thành tích bất bại của hắn ngoài tài dụng binh còn có sự đóng góp rất lớn của Ma Phong. Từ trước tới giờ, Vân Phi Dương một mực coi Ma Phong là trợ thủ của mình, khi hắn không có mặt, Ma Phong sẽ làm chủ tướng. Nhưng Vân Phi Dương không ngờ rằng Ma Phong lại là gián điệp tiềm phục tại bên cạnh hắn đã 5 năm rồi. Mưu kế của Ma Phong làm cho 3 vị tướng quân chết. Quân đội của Liêu Thương Lan tử thương rất nhiều, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến Tuyết Nguyệt Quốc. Bởi vì quân đội của Liêu Thương Lan đã sớm không chịu sự khống chế của Tuyết Nguyệt Quốc nữa rồi. Bây giờ, Tuyết Nguyệt Quốc chỉ hận không thể diệt trừ Liêu Thương Lan và Đoạn Nhận Thành, đó chính là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt của Tuyết Nguyệt. Mưu kế kia còn hại chết mấy chục vạn đại quân của Liệp Vân Quốc và vô số binh sĩ của Ma Việt Quốc. Phe duy nhất đắc lợi trong chuyện này chỉ có Tuyết Nguyệt. Nếu như bây giờ Tuyết Nguyệt phái một toán quân tinh nhuệ đánh xuống thì Ma Việt cùng với Liệp Vân Quốc đã không có quân đội ngăn cản. Một chiêu này quả nhiên là một hòn đá ném hai chim. Đôi mắt của Lâm Phong nhìn chằm chằm Ma Phong. Trong lòng Lâm Phong cũ nở rơi đã gần như đoán ra chủ mưu của tất cả những chuyện này rồi. Nếu thật sự là hắn thì tâm cơ của người đó quả nhiên là đáng sợ đến mức để cho người ta hít thở không thông. Nói. Vân Phi Dương bước tới trước, lập tức đánh một chưởng lên vai của Ma Phong. Tiếng xương gãy vang lên. Xương vai của Ma Phong đã vỡ vụn thành từng khúc nhưng con mắt của Ma Phong lại chưa từng chớp lấy một cái. Hắn vẫn mỉm cười, nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Thái tử điện hạ, ta không thể không thừa nhận ngươi là thiên tài. Vô luận là cơ trí hay là võ đạo thì ngươi đều là thiên tài. Nếu trong loạn thế, ngươi chắc chắn sẽ trở thành anh hùng. Nhưng so với hắn, ngươi vẫn là kém một chút. Mặc dù bây giờ là thái bình thịnh thế, hắn vẫn có thể trở thành kiêu hùng. Điểm yếu của ngươi chỉ là ngươi không đủ tàn nhẫn và độc ác. Ma Phong chậm rãi nói, sau đó nhắm mắt lại. Điện hạ! Ngài hãy động thủ đi. Từ lúc làm gián điệp, ta đã sớm coi nhẹ sinh tử rồi. Sắc mặt của Vân Phi Dương trở nên tái xanh. Toàn thân hắn lộ ra một cỗ khí tức băng hà. Một cỗ sát ý mãnh liệt bốc lên, hắn giơ tay lên, chuẩn bị động thủ đánh chết Ma Phong. Đợi một chút. Cánh tay của Vân Phi Dương dừng lại, hắn quay đầu lại nhìn Lâm Phong. Tính mệnh của mấy chục vạn người làm sao có thể dùng một cái mạng chó của ngươi đền bù được. Lâm Phong lạnh lùng nói khiến sắc mặt của Ma Phong biến hóa. Hắn lập tức giơ bàn tay lên, tự vận. Nhưng Lâm Phong xuất hiện ở trước mặt của hắn trong chớp mắt. Lâm Phong đánh ra một chưởng phá hủy tu vi của hắn. Cánh đang giơ lên Ma Phong bị một kiếm đâm thủng, vô lực rủ xuống. Ta sẽ cho người muốn chết cũng không xong. Sau đó Lâm Phong lập tức kéo thân thể Ma Phong lên đài hành hình và treo ngược hắn lên đài hành hình. Tất cả binh sĩ của Đoạn Nhận Thành ngay đây. Mỗi người hay bắn một mũi tên vào hắn. Nhưng không được làm cho hắn chết. Hay để cho hắn nhìn máu tươi của mình từ từ chảy đến chết. Khi thanh âm lãnh của Lâm Phong vừa dứt, thân thể Ma Phong run rẩy không ngừng. Lâm Phong quả nhiên là tàn nhẫn hơn Vân Phi Dương rất nhiều. Dù bị treo ngược, nhưng thân thể của Ma Phong vẫn không ngừng run rẩy. Phảng phất như hắn có thể đoán được hình phạt tàn khốc mà bản thân sắp phải đối mặt. Vân Phi Dương không nói gì thêm. Hắn chậm rãi nhìn về phía những tướng lãnh Ma Việt Quốc, trên người hắn có sát ý lóe lên. Ta chưa từng nói các ngươi phải duy trì thế cục ở Đoạn Nhận Thành hay sao? Giờ phút này, bọn họ rốt cục đã minh bạch tất cả. Tên phản đồ Ma Phong đã lợi dụng bọn họ, lợi dụng toàn bộ quân đội Ma Việt. Lúc này đây, bọn họ đã có thể cảm giác được Thái tử Điện Hạ đã thật sự nổi giận. Ta chưa từng nói với các ngươi. Liêu Tương Quân là người ta kính trọng nhất nên các ngươi không thể làm tổn thương hắn hay sao? Vân Phi Dương lại hỏi. Những tướng lãnh Ma Việt Quốc chậm rãi lui bước về sau. Bọn họ đã cảm nhận được sát ý mãnh liệt của Thái tử Điện Hạ. Lúc đầu bọn họ còn cho rằng Vân Phi Dương có thể cứu vớt bọn họ, nhưng lúc này Vân Phi Dương lại đang hừng sư vấn tội. Các ngươi đã quên tất cả những lời của ta hay sao? Sao lại dám liên hợp Liệp Vân Quốc, tấn công Đoạn Nhật Thành? Các ngươi lại dám bỏ ngoài tai quân lệnh của ta, chẳng những giết Liếu tướng quân, mà còn dám ngược đãi thi thể ông ấy. Các ngươi nói xem, vi phạm quân lệnh có đáng chết hay không? Điện hạ, chúng ta đều bị Ma Phong đầu độc. Xin Điện hạ thứ tội. Lập tức có người quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Thái tử Ma Yết của Ma Việt Quốc nổi tiếng quân lệnh như sơn. Không người dám vi phạm. Những người vi phạm quân lệnh đều bị giết. Vân Phi Dương ngẩng đầu, thở dài. Các ngươi đều là những tướng lãnh chính ta tự tay bồi dưỡng. Nhưng hôm nay, các ngươi không thể không chết. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương tung trưởng về phía những tướng lãnh kia. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ mặt đất. Một hàng tướng lãnh Ma Việt lần lượt ngã xuống. Sau khi nhìn Vân Phi Dương tự mình giết những tướng lãnh Ma Việt kia. Lâm Phong nhìn vào Liễu Phỉ, bảo. Liễu Phỉ, ngươi hãy đọc những gì viết trong phong thư đó cho bà quân nghe đi. Liễu Phỉ lập tức gật đầu. Nàng dùng hết sức lực, đọc những gì viết trong bức thư của cha nàng, để cho tất cả mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi Liễu Phỉ đọc xong, vô luận là quân sĩ Ma Việt Quốc hay là quân sĩ Đoạn Nhận Thành đều ngây người. Nguyên lai là Thái tử Ma Việt cùng Liễu tướng quân sớm đã là bạn vong niên. Mà người chủ mưu tất cả mọi chuyện lại là Tuyết Nguyệt. Sau khi những tướng sĩ của Đoạn Nhận Thành nghe xong, bọn họ muốn ngửa mặt lên trời cười to một tiếng. Tuyết Nguyệt, không ngờ lại là Tuyết Nguyệt muốn tướng quân chết, muốn bọn họ chết. Buồn cười quá. Ngươi có thể giúp ta chiếu cố bọn họ không? Lâm Phong hỏi Vân Phi Dương. Hôm nay bọn họ đã mất đất dùng thân nên Lâm Phong muốn mang quân đội ở Đoạn Nhận Thành gửi gắm cho Ma Việt. Không. Vân Phi Dương lắc đầu. Bọn họ là quân đội của ngươi, ngươi phải có trách nhiệm với bọn họ. Tuyết Nguyệt thiếu nợ ngươi. Thiếu nợ ba vị tướng quân, thiếu nợ bọn họ. Có lẽ ngươi nên dẫn bọn họ đi lấy lại mảnh đất của mình. Ta bây giờ phải trở về Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Mà ta mới là mục tiêu cuối cùng của những kẻ kia. Lâm Phong thở dài, đòi lại như thế nào đây? Hiện tại, thực lực của hắn còn chưa đủ. Nhưng sẽ có một ngày hắn sẽ đòi lại tất cả. Côn Bằng! Vân Phi Dương hét lớn. Mặt đất bắt đầu rung động, phảng phất như có một con quái vật ngủ say đang thức tỉnh từ trong lòng đất. Một đôi cánh dài đến ngàn vạn thước chậm rãi sờ tờ hiện ở trong hư không, khiến cho thiên địa đều bị che lấp. Đây là yêu thú. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm phiến thiên địa ở phương xa. Ở đó tựa hồ đang có một con yêu thú khổng lồ đang giãy giụa. Oanh! Trái tim của mọi người đập mạnh một cái, thân thể cũng bắt đầu lay động. Từ phương xa đang có một cơn lốc vô cùng cuồng dã thổi đến. Có rất nhiều người trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một con thượng cổ hồng hoang yêu thú. Con thượng cổ hồng hoang yêu thú đó chính là Côn Bằng. Nó có chiều cao lên đến cả vạn mét. Đôi cánh của nó khi mở ra dài đến mấy ngàn mét. Cả thân thể của nó giống như một tòa núi khổng lồ. Đô đăng yêu thú, Côn Bằng. Ánh mắt của những binh sĩ Ma Việt Quốc nhìn chằm chằm vào Côn Bằng. Côn Bằng chính là đồ đăng yêu thú của Ma Việt Quốc, trong Ma Việt Quốc có lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về Côn Bằng. Thậm chí có lời đồn còn nói ở Ma Việt có một con viễn cổ Côn Bằng đang sinh sống. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, lời đồn kia lại là thật. Lâm Phong cũng đang vô cùng rung động, hắn chưa bao giờ thấy một con yêu thú lớn như vậy. Đây là đồ đằng yêu thú của Ma Việt quốc ta. chỉ có lúc vận nước lâm nguy mới có thể vận dụng. Sau khi ta trở về từ tuyết vực tỉ thí, thì mới quen biết côn bằng thủy tổ. Lâm Phong, hôm nay, ta sẽ giúp ngươi một lần. Vân Phi Dương trở nên nghiêm túc và trang trọng. Lâm Phong trầm mặc một lát. Sau đó lập tức gật đầu. Tuyết Nguyệt đã vô tình với hắn thì hắn cũng không cần cố kỵ bất cứ thứ gì. Côn bằng thủy tổ. Hôm nay ta đành ủy khuất ngươi vậy. Vân Phi Dương khẽ không người đối với côn bằng, đôi cánh của côn bằng vẫy một cái. Thân thể của nó chậm rãi hạ xuống mặt đất. Bây giờ mọi người mới thấy thân của côn bằng có thể dung nạp mấy vạn thiết kỵ. Chương 715, ngay tổ chức hôn lễ Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi hãy bảo binh sĩ của Đoạn Nhận Thành chuẩn bị đi. Ta sẽ nhờ côn bằng thủy tổ mang các ngươi đến Tuyết Nguyệt. Vân Phi Dương mở miệng nói với Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu, hắn lập tức nhìn về phía tướng sĩ của Đoạn Nhận Thành. Ba quân tướng sĩ có nguyện cùng ta đến Hoàng Thành một chuyến không? Những người muốn đòi công đạo cho ba vị tướng quân mau lên trên côn bằng. Còn ai không muốn thì hãy rời khỏi nơi đây. Đi, đương nhiên là muốn đi. Thù của ba vị tướng quân há có thể không báo. Ba quân tướng sĩ của Đoạn Nhận Thành sục sôi, tất cả bọn họ dắt chiến mã lao nhanh về phía côn bằng. Trên người bọn họ lúc này đều tràn ngập hàn ý lạnh thấu xương. Lâm Phong thiếu gia, còn thi thể của ba vị tướng quân, chúng ta nên như xử lý thế nào đây? Một người hỏi Lâm Phong. Lâm Phong đi đến trước thi thể của Liễu Thương Lan, nhìn Liễu Phỉ đang ngồi xổm, ôm thân thể của phụ thân nàng. Lâm Phong không biết nên nói gì nữa. Sau một lúc, Lâm Phong mở lời. Ngươi chuẩn bị an bài di thể của ba vị thúc thúc như thế nào? Liễu Phỉ là con gái của Liễu Thúc nên nàng có quyền quyết định. Phụ thân và hai vị thúc thúc đã vì Đoạn Nhận Thành kính dâng cả đời. Ta chuẩn bị mang thi thể của cha ta và hai vị thúc thúc hỏa táng ở Đoạn Nhận Thiên Ngai. Sau đó sẽ mang cho cốt của họ dài khắp Đoạn Nhận Thiên Ngai. Để họ nhìn thấy nơi mình đã từng bảo vệ. Trong mắt Liễu Phỉ lộ ra một tia bi thương nồng đậm. An táng ở Đoạn Nhận Thiên Ngai chính là di nguyện khi còn sống của phụ thân nàng. Lâm Phong tự nhiên sẽ không phản đối Liễu Phỉ. Hắn gật đầu. Ta sẽ lưu một ít người ở lại với ngươi, chờ sau khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện ở Tuyết Nguyệt. Ta sẽ về Đoạn Nhận Thiên Ngai, bái tế ba vị thúc thúc. Ngươi không cần phải lo cho ta, cứ đi đi. Liễu Phỉ cố nở một nụ cười với Lâm Phong. Nhưng trong khóe mắt nàng vẫn có vài giọt nước mắt. Lâm Phong thở dài, người thiếu nữ có một chút táo bạo ngày xưa đã trưởng thành rồi. Lâm Phong xoa đầu Liễu Phỉ khiến nàng khẽ run lên. Lâm Phong không dám trì hoãn quá lâu, hắn lập tức hạ lệnh cho mấy tên huyền vũ cảnh mang thi thể của ba vị tướng quân đưa đến Đoạn Nhận Thiên Ngai. Sau đó hắn bước lên lưng cùng kỳ, trực tiếp cho nó đáp xuống lưng côn bằng. Cái âm mưu này hình như đang nhắm về phía hắn. Mà ngày tổ chức hôn lễ của hắn cũng sắp đến rồi. Lâm Phong nhất định phải chạy về Hoàng Thành Tuyết Nguyệt. Trong lòng Lâm Phong bây giờ có chút bất an. Phảng phất như sắp có chuyện lớp sắp sửa xảy ra. Đôi cánh của côn bằng mở ra, thân thể khổng lồ của nó chậm rãi bay lên không. Sau đó bay thẳng vào trong tầng mây cách mặt đất mấy vạn mét. Mỗi khi đôi cánh của nó vỗ đều khiến cho bầu trời sao động. Thượng cổ yêu thú côn bằng mang theo mấy vạn tướng sĩ đang hướng về phía Tuyết Nguyệt Quốc. Sau khi Vân Phi Dương đi cùng Lâm Phong đến Tuyết Nguyệt. Quân đội của Ma Việt Quốc theo mệnh lệnh của Vân Phi Dương mà quay về Ma Việt Quốc. Sau đó không lâu, Liễu Phỉ cùng với vài tên huyền vũ cảnh do Lâm Phong để lại mang theo thi thể của ba vị tướng quân đi Đoạn Nhận Thiên Ngai hạ táng. Rất nhanh, sắc trời dần dần mờ đi, sơn mạch to lớn bát ngát chỉ còn một phiến tinh mịch và những du hồn chưa tiêu tán phiêu đãng trong hư không. Bầu trời càng ngày càng tối, dù bây giờ có ai đó thỏ tay ra nhìn cũ nở rơi không thấy năm ngón tay đâu. Nhưng đúng vào lúc này, bên trên tĩnh mịch sơn mạch đột nhiên vang lên một tiếng động rất nhỏ. Lập tức, một đạo thân ảnh mặc áo đen từ trong không trung hạ xuống. Toàn thân đạo thân ảnh kia đều được bao phủ trong bóng tối, tựa như cùng bóng đêm hòa làm một thể. Nếu không phải là đôi mắt của đạo thân ảnh kia còn ngẫu nhiên lóe lên một tia sáng thì chắc chắn không có ai biết đó là người. Người đó trực tiếp lơ lửng trong hư không, từ trên người hắn có một cỗ khí tức cực kỳ tà ác lập tức bùng nổ. Bên cạnh hắn xuất hiện một cái vòng xoáy, khi cái vòng xoáy kia xuất hiện, vô số thi khí cùng du hồn trong sơn mạch điên cuồng lao về phía vòng xoáy kia. Có lẽ là bởi vì số lượng du hồn tập trung ở đó quá lớn nên có vô số tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, cực kỳ đáng sợ vang lên. Trong sơn mạch vừa mới có vô số người tử thương, nên có rất nhiều thi thể và oan hồn bay loạn khắp nơi. Người này không hề cố kỵ. Điên cuồng cắn nuốt vô số thi khí cùng với du hồn. Thoải mái. Một đạo yêu tà thanh âm vang lên trong bóng đêm. Chán chắn là những thi khí và du hồn mà đạo thân ảnh kia cắn nuốt nãy giờ rất bổ dưỡng với hắn nên hắn mới cảm thấy thỏa mãn như vậy. Qua một lúc, khi gần như tất cả thi khí và du hồn ở bên trong sơn mạch đã bị người áo đen nuốt vào trong cơ thể, người áo đen cũng đã cảm thấy thỏa mãn hoặc là hắn không có cách nào tiêu hóa được nữa. Nên hắn bước đi. Một lúc sau, thân ảnh của người áo đen đã hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, biến mất vô ảnh vô hình. Phảng phất như chưa từng xuất hiện vậy. Sáng sớm ở Tương Tư Lâm, đang một cơn gió mát thổi qua từng hàng lá trúc. Phát ra tiếng kêu xào xạc. Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà lúc này đang cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong đôi mắt của họ phảng phất như có một tia lo lắng. Hôm nay chính là ngày tổ chức hôn lễ của Lâm Phong. Tiểu Phong còn chưa có trở về, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nguyệt Mộng Hà thì thào. Hôn lễ của Lâm Phong đã sớm chiếu cáo thiên hạ, hai người bọn họ sẽ đi đến Hoàng Cung đón dâu vào ngày hôm nay. Tất cả mọi người đã chuẩn bị tốt, nhưng mà Lâm Phong đi đến Đoạn Nhận Thành vẫn chưa trở về. Lông mày của Lâm Hải có chút nhíu lại. Tình hình mấy ngày gần đây đều rất yên bình, nhất là bên Hoàng Cung, ngay cả nửa điểm gợn sóng cũng không có. Điều này làm cho Lâm Hải ngửi được một tia bất thường. Một ngày trọng đại như ngày công chúa kết hôn tại sao lại có thể tĩnh lặng như vờ ơ ị? Cứ tiếp tục tổ chức hôn sự đi. Lâm Phong sẽ trở về kịp lúc mà. Lúc này, Ngọc Tình đang mặc một váy dài khiến cho nàng có thêm vài phần mộng ảo cùng xinh đẹp. Trên gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của nàng đã được trang điểm tỉ mỉ. Dù chàng chưa có trở về, hôn lễ của chàng với con và Hân Diệp vẫn sẽ diễn ra như bình thường. Khi Nguyệt Ngộng Hà nhìn thấy nụ cười sáng lạn trên mặt Ngộng Tình, bà lắc đầu thở dài. Tuy rằng con trai của bà rất ưu tú, nhưng không biết hắn tu được duyên phận gì mà lại có hai vị thê tử hoàn mỹ như thế. Ngay cả một điểm để cho mẹ chồng là bà bắt bẻ cũng không có. Lâm Hải, ông đi chuẩn bị đi. Nguyệt Ngộng Hà ra lệnh cho Lâm Hải, Lâm Hải gật đầu. Lập tức chuẩn bị đón dâu. Hoàng cung hôm nay vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng bầu không khí trong hoàng thành lại cực kỳ náo nhiệt. Trong tất cả quán rượu và khách sạn đều chật ních người. Ngay cả phố lớn ngõ nhỏ cũng đầy người đi tới đi lui. Đặc biệt là con đường từ Tương Tư Lâm đến Hoàng cung, hôm nay đã kín hết chỗ. Toàn bộ đều bóng người. Ánh mắt của đám người đó không ngừng nhìn về phía Tương Tư Lâm, phảng phất như đang mong đợi một cái gì đó. Hôm nay chính là ngày quán quân tuyết vực tỷ thí Lâm Phong thành hôn với công chúa Đoàn Hân Diệp nên có rất nhiều người đứng xem trên con đường mà đoàn đón dâu bắt buộc đi qua. Lâm Phong thật là lợi hại, hắn đã đoạt quán quân của tuyết nguyệt tỷ thí và được phong làm nhân quân. Hôm nay, hắn lại cưới công chúa Điện Hạ Mỹ Lệ. Ngày sau, tuyết nguyệt quốc chắc chắn sẽ là thiên hạ của Lâm Phong. Người qua đường xì xào bàn tán, Lâm Phong chính là thần tượng của bọn họ. Tất cả đều hy vọng có một ngày họ cũng có thể như Lâm Phong, từ một tên tiểu nhân vật ở một cả tiểu thành thị. Lột xác thành đệ nhất thiên tài của Tuyết Nguyệt Quốc. Cần gì sau này, hôm nay Lâm Phong đã được phong làm nhân quân. Lại là tông chủ của Vân Hải Tông. Cha và mẹ đều là tứ đại thiên tài của 20 năm trước, hơn nữa bản thân hắn lại có thiên phú vô cùng khủng bố. Hôm nay, Tuyết Nguyệt đã là thiên hạ của Lâm Phong. Chỉ cần vài năm nữa là không ai có thể áp chế được hắn rồi. Lại có một người khác nói, nhưng vào lúc này, có một thanh niên mắc hắc y đang một mình uống rượu trong quán rượu nghe được như thế. Không khỏi chen lời. Theo như các ngươi nói thì các ngươi cho rằng vị đại nhân vật trong hoàng cung còn có thể để yên cho Lâm Phong ư. Lời nói của thanh niên mắc hắc y đó khiến cho ánh mắt của đám người đang bàn luận hơi ngưng lại. Trước kia bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện này. Liệu vị đại nhân vật trong hoàng cung có thể để yên cho Lâm Phong không? Chương 716, mây đen bao phủ. Mây đen ở trên cuồn cuộn kéo đến khiến cho bầu trời của Tuyết Nguyệt Hoàng Thanh bị một tầng mây âm u bao phủ. khi người ở trong hoàng thành nhìn thấy những đám mây đen rậm rạp kia, thì đôi mắt của bọn họ đều có chút ngưng lại. Tại sao bầu trời hôm nay lại âm trầm như vậy, ngay cả ánh sáng cũng đã mất đi sức sống? Mà những cơn gió đang thổi qua, hình như mang theo một chút khí tức âm hàn, khi chạm vào cơ thể sẽ khiến cho người ta có cảm giác âm lãnh. Khí trời hôm nay sao lạ vậy? Khi mọi người thấy bầu trời đang bị mây đen bao phủ, âm thầm lắc đầu. Xem ra hôm nay không phải là một ngày tốt, tại sao Lâm Phong lại chọn một ngày âm trầm như vậy để tổ chức hôn lễ? Vào lúc này, đội ngũ đón dâu cực kỳ to lớn đang chuẩn bị xuất phát, tất cả những người chưa đi đến đoạn nhận thành đều tập trung ở nơi này. Phía trước đoàn đón dâu đang có một đám yêu thú mở đường, tiếng bước chân của chúng ầm ầm đạp trên mặt đất. Đám người đang quan sát ở chung quanh đều nhao nhao tránh đi. Không hổ là hôn lễ của Lâm Phong, thật là hoành tráng. Thế nhưng mà, vì sao ta Lý Hoài không nhìn thấy Lâm Phong đâu? Cô gái kia là ai vậy? Sao lại có người đẹp như vậy cơ chứ? Khi đám người chung quanh nhìn thấy một cô gái mặc một bộ váy dài thì đôi mắt của bọn họ đều lộ ra sự mê đắm. Nhìn chằm chằm vào nàng ta. Thật là xinh đẹp. Tại sao trên đời này lại có người con gái thánh khiết như tiên nữ, phảng phất như không ăn nhân gian khói lửa? Vậy, đặc biệt là giờ khắc này, nàng tiên nữ kia lại phủ thêm trần trang, khoác trên mình bộ váy tân nương. Vô luận là nam hay nữ. Khi thấy cái dung nhan tuyệt thế kia, ánh mắt của họ đều không cách nào rời khỏi khuôn mặt đó. Khi nàng đã đi xa mà trong lòng họ vẫn không cách nào quên được bóng hình của nàng. Nhất là khi nàng mặc đồ cưới thì nàng ta giống như là một đóa hoa tuyệt đẹp khiến cho mọi đóa hoa khác đều phải cảm thấy thua sắc. Thế nhưng nàng tiên tử kia hôm nay lại phải cưới một phàm nhân. Nếu có thể lấy nàng ấy làm vợ dù cho có chết sớm 10 năm thì cũng sẽ có không ít người nguyện ý. Theo như những lời đồn đại, cô gái này chính là nữ nhân Lâm Phong yêu nhất. Nàng ta thật là đẹp, so với công chúa còn xinh đẹp hơn. Ta thật là ghen tị với hắn mà. Trong lòng đám người cảm khái, nhìn đoàn đón dâu mênh mông chậm rãi trải qua. Giờ phút này, ở trong mắt của bọn họ chỉ có nàng tiên nữ kia. Nếu có thể được thì bọn họ sẽ nguyện dốc hết tất cả để đổi lấy nụ cười trên gương mặt nàng ta. Khi Mộng Tình ngẩng đầu, nhìn thoáng qua sắc trời âm trầm kia, dừng lại một lát. Sau đó nàng lập tức nở một nụ cười. Thái âm chi nhật thì sao? Hôm nay, nàng đã là thê tử của Lâm Phong, đời này kiếp này, nàng sẽ mãi mãi không hối hận. Đám người chung quanh vẫn đi theo đón dâu đội ngũ, họ chậm rãi bước đi từng bước một. Có thể chứng kiến hôn lễ của Tuyết Nguyệt Nhân Quân là một điều may mắn. Nhưng mà Lâm Phong vẫn chưa từng hiện thân khiến cho rất nhiều người nghi hoặc. Nếu Lâm Phong không xuất hiện thì làm sao có thể tổ chức hôn lễ? Hoàng cung vẫn yên tĩnh như cũ, yên tĩnh đến mức làm cho người ta có cảm giác áp lực. Bầu trời âm trầm khiến cho Hoàng cung cũng bị bao phủ trong một tầng sương mù, mang theo vài phần hơi lạnh. Cánh cửa lớn của Hoàng cung vẫn cao lớn và uy nghiêm như trước, ngoại trừ những thủ vệ thưa thớt ở bên ngoài Hoàng cung thì không hề có một bóng người nào cả. Quảng trường vô cùng mênh mông kia cũng vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức có một chút đáng sợ. Oanh, ầm ầm. Mặt đất có một chút chấn động nhẹ. Ở phương xa đang có âm thanh của từng bước chân chậm rãi truyền đến. Những tiếng bước chân kia đánh vỡ vẻ yên tĩnh của quảng trường bao la bên ngoài hoàng cung. Quân thủ vệ ở bên ngoài hoàng không hề tỏ ra quan tâm, vẫn tập trung vào công việc của mình. Ầm ầm. Mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt. Ở phía xa xa đang có một đoàn người đang từ từ tới gần. Ở trong đám người đó có một con thạch viên đi đằng trước. Thân thể khổng lồ cao hơn 3 mét của nó giống như tỏa thành vờ y, mỗi một bước của nó đều khiến cho mặt đất rung động. Đủ khiến cho bất luận kẻ nào run sợ. Phía sau thạch viên là một đội ngũ cuồn cuộn rộng chừng vài chục thước và dài hơn vạn mét. Mà đằng sau đội ngũ đón dâu là một đoàn người khổng lồ. Khi đoàn đón dâu đi tới cái quảng trường to lớn liền thấy ở bên trong và ngoài hoàng cung không hề trang trí bất kỳ thứ gì. Chẳng giống như sắp gả công chúa. Khi thấy cảnh này, đôi mắt của mọi người đều có chút biến hóa. Những cơn gió lạnh lạnh vẫn thổi vào người. Khiến cho họ cảm giác hơn se lạnh, phảng phất như mùa đông sắp đến. Khung cảnh trước mắt thật là quỷ dị, hôm nay là ngày công chúa tổ chức hôn lễ. nhưng khi đội ngũ đón dâu quần quần tiến đến thì hoàng cung lại vẫn quẳng quẽ như trước. Không có nửa điểm phản ứng. Cũng không có ai ra nghênh đón. Thậm chí, giống như bọn họ đã nhớ lộn ngày hay sao ấy chứ sao lại không nhìn thấy bất luận vật trang trí cho hôn lễ nào. Những người trong đoàn đón dâu đương nhiên cũng nhìn thấy một màn quỷ dị này. Nhưng mà, Thạch Viên vẫn ổn định đi về phía trước từng bước một. Những bước chân nó khiến cho đất mặt rung động. Đội ngũ đón dâu cường đại chỉ là an tĩnh đi theo nó, hình như không có ai quan tâm đến những chuyện dị thường này. Thậm chí ngay cả nói nhiều một câu cũng không có. Khi toàn bộ đội ngũ đón dâu đều đã bước vào bên trong quảng trường, thì trong hoàng cung rốt cuộc đã có một tia động tĩnh. Rất nhanh, từ trong hoàng cung có một hàng người dài xuất hiện. Rốt cuộc cũng có trong người của hoàng cung đi ra rồi. Trên người những người đó đều khoác lên tuyết long bào, uy vũ bất phàm. Tựa như những chiến thần có thể hoành tảo thiên quân. Tuyết long bào và những phục sức cực kỳ uy nghiêm kia đã nói rõ thân phận của bọn họ. Bọn họ chính là tuyết long vệ, bọn họ chính là đội quân tinh nhuệ nhất của tuyết nguyệt quốc. Tất cả thành viên của tuyết long vệ đều là cường giả huyền vũ cảnh. Tuyết long vệ. Khi nhìn thấy đội ngũ tuyết long vệ cường đại kia, tất cả đều phải ngỡ ngàng. Từ khi phong quật khởi, tranh đấu cùng bát đại công tử, khiến cho xà quỳnh, xà hoàn hiện thân nên tuyết long vệ vốn đã không còn bí mật. Tất cả dân chúng của tuyết nguyệt quốc đều biết ở bên trong hoàng cung có tồn tại một cỗ thế lực cường đại. Thế nhưng mà, tại sao những người nghênh tiếp đoàn đón dâu lại là tuyết long vệ? Cánh cửa của hoàng cung đã mở ra tối đa. Những thị vệ canh giữ ở bên ngoài đại môn hoàng cung đều quỳ trên mặt đất, cung kính, cúi đầu, một câu cũng không dám nói. Cả quảng trường chìm vào trong sự tĩnh lặng. Chương 717, Đại chiến. Quân vương từ trước đến nay đều vô tình, duy ngã độc tôn. Sao có thể cho phép có người ngồi ngang hàng với mình? Nếu không phải lúc trước là do sứ thần Long Sơn đế quốc đích thân tiến đến hạ lệnh, quân vương Tuyết Nguyệt căn bản không có khả năng đáp ứng. Quân vương tuyên bố, chiêu cáo thiên hạ, gả công chúa Đoàn Hân Diệp cho Lâm Phong. Xem ra là muốn ngay trước mặt mọi người mà lấy mạng Lâm Phong, khiến người trong thiên hạ đều biết rằng, uy nghiêm của quân vương là không thể xâm phạm. Nhưng mà khiến cho mọi người kinh ngạc là đội ngũ đón dâu, không một có chút phản ứng. Thật giống như đã dự liệu được sự tình sẽ trở thành như vậy. Ở trên mặt Nguyệt Mộng Hà thậm chí không có bất kỳ vẻ kinh ngạc nào. Nguyệt Mộng Hà không có, Mộng Tình cũng không có. Mọi người cũng không kinh ngạc, họ chỉ là an tĩnh thả ra khí tức trên thân mỗi người, chuẩn bị tốt tư thế chiến đấu. Một đội ngũ thật đáng sợ. Mọi người thầm nhủ, nhưng mà những người vô tội bị thì sợ loạn cả lên. Chuyện này không có quan hệ với bọn họ. Bọn họ chỉ là khách qua đường, người xem, đến xem Lâm Phong cưới công chúa Đoàn Hân Diệp làm vợ, căn bản không có dự liệu được sẽ phát sinh tình huống trước mắt. Lúc này, từng mũi tên nhọn sắc bén, toàn bộ đều hướng về phía bọn họ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra. Toàn bộ người không liên quan đều cút cho ta. Một thanh âm hống hách, lạnh lùng từ miệng Đoàn Vô Đạo vang lên, ngay sau đó. Khung cảnh hỗn loạn lập tức diễn ra, tất cả thường. Một thanh âm hống hách, lạnh lùng từ miệng Đoàn Vô Đạo vang lên. Ngay sau đó, khung cảnh hỗn loạn lập tức diễn ra, tất cả thường dân trốn tránh ra phía sau, núp ở phía xa quan sát. Hoàng thất sẽ động thủ với đội ngũ đón dâu hùng mạnh sao? Đoạn thời gian trước, Lâm Phong mang theo Vân Hải Tông, lấy uy nghiêm vô thượng tiêu diệt Vũ Gia và Vạn Thú Môn. Mà hiện giờ, Hoàng thất chẳng lẽ muốn tiêu diệt Vân Hải Tông, diệt Tương Tư Lâm? Thực lực Vân Hải Tông và Tương Tử Lâm hiện giờ khá là khủng bố. Cho dù Hoàng thất muốn diệt cũng sẽ không thể nào quá đơn giản được, nếu không sẽ không cần Thái tử Đoàn Vô Đạo tự mình mang theo toàn bộ người của Tuyết Long Vệ hiện ra ở chỗ này. Nguyệt Mộng Hà bước chân chậm rãi, tiêu sái đi ra, nhìn về phía Đoàn Vô Đạo lạnh lùng nói. Hoàng thất lật lọng. Muốn gả công chúa cho Lâm Phong, hiện giờ lại thiết lập mưu kế độc ác như thế, các người đem uy nghiêm Hoàng thất vứt ở xó nào. Lại để thanh danh của Hân Diệp ở chỗ nào? Trong lòng Nguyệt Mộng Hà phẫn nộ Hoàng thất vô sỉ, phẫn nộ Hoàng thất căn bản không xem Đoàn Hân Diệp là công chúa. Mà chỉ như là một công cụ cho bọn họ lợi dụng. Từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc. Một đám ô hợp các ngươi mà cũng muốn đánh đồng với Hoàng thất chúng ta. Việc kết thành thông gia chỉ là một bên các ngươi tình nguyện mà thôi. Thanh âm Đoàn Vô Đạo lộ ra ý hung hách, bàn tay giơ lên. Lập tức đám người đang vây quanh đội ngũ đón dâu toàn bộ đều kéo căng dây cung, phát ra từng tiếng vang rất nhỏ. Giống. Thạch Viên nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng đánh vào lồng ngực mình, chân đạp trên mặt đất khiến đất núi rung chuyển. Các yêu thú khác cũng bắt đầu chuyển động, yêu xà cự đại đánh tới đám người cầm tiễn, tốc độ cực kỳ mau. Bắn. Bàn tay Đoàn Vô Đạo vung xuống, trong khoảnh khắc, vô tận mũi tên xẹt qua hư không, bắn giết tới đội ngũ đón dâu. Đông đông đông. Mặt đất điên cuồng run rẩy, Thạch Viên khổng lồ chạy tới chỗ bắn tên, những mũi tên bắn trên người nó không chút ảnh hưởng nào. Chỉ cần mấy bước, thân thể cao lớn của Thạch Viên đã đi tới trước mặt những người đó, dẫm thật mạnh một cái. Lập tức tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, những quân sĩ bắn tên trực tiếp bị dẫm đạp chết. Giống. Cái miệng cực lớn mở to. Thạch Viên rít vào một tiếng. Tiếng gầm rú khủng bố mãnh liệt này chấn động người trước mặt đến mức bay ra ngoài. Thậm chí có những quân sĩ trực tiếp thất khiếu chảy máu mà chết. Thân thể cao lớn của yêu xà cũng ngọ nguậy bỏ tới trước những người đó. Một ngụm khí độc đáng sợ từ trong miệng nó phun ra, nơi khí độc đi qua, không người nào còn sống. Mà đội ngũ đón dâu sau mấy lượt bắn tên. Nhân số chết không nhiều, lực lượng những quân sĩ đó còn chưa đủ mạnh, mũi tên bắn ra lực sát thương không đủ lớn. Nhưng mà sắc mặt Đoàn Vô Đạo lại không chút thay đổi, rất bình tĩnh phất phất tay. Ngay sau đó, người Tuyết Long vệ đồng thời phóng ra lực lượng chân nguyên đáng sợ của mình, loáng một cái, đám người Tuyết Long vệ đã đánh tới đội ngũ đón dâu. Đồng thời, ở mặt sau tuân ra vô số cường giả, chỉ trong mấy hơi thở đã đi tới đội ngũ đón dâu, trực tiếp bắt đầu sát phạt. Thực lực của những người này đều là cường giả huyền vũ cảnh, rất đáng sợ. Ở đâu ra mà xuất hiện lắm cường giả như vậy? Đôi mắt những khán giả mở lớn, những người này sử dụng vũ khí vô cùng lợi hại, ra tay là có người chết, người Vân Hải Tông bình thường. Căn bản không làm gì được, cũng chỉ có thể bị bọn họ tàn sát. Các ngươi đi đối phó với mấy con nghiệt súc kia đi. Đoàn Vô Đạo ra mệnh lệnh, lập tức ba vị thống soái Tuyết Long vệ biến mất, chạy tới mấy con yêu thú lợi hại giao chiến. Ba vị thống soái. Toàn bộ đều là cường giả huyền vũ cảnh cao giai, từ huyền vũ cảnh tầng 7 trở lên. Mây đen vẫn bao phủ khắp nơi. Hôm nay là ngày đại hôn của thiên tài Tuyết Nguyệt Lâm Phong và công chúa Đoàn Hân Diệp nhưng giờ phút này lại không có nửa điểm không khí vui mừng. Chỉ có giết chóc, toàn bộ mọi người lao vào chém giết, loạn thành một đoàn. Lâm Phong lại vẫn chưa xuất hiện, xem ra lúc này Vân Hải Tông và Tương Tư Lâm đều sắp hỏng bét. Mọi người nhìn chiến cuộc trước mặt. Hoàng thất áp chế một phương, xuất động quá nhiều cường giả huyền vũ cảnh. Thậm chí còn điều ra cả đội quân tinh nhuệ mạnh nhất Tuyết Nguyệt để chiến đấu. Bên Vân Hải Tông và Tương Tư Lâm hoàn toàn bị áp chế. Tử thương vô số. Đoàn Nhân Hoàng có đi ra hay không? Ánh mắt Nguyệt Ngộng Hà nhìn chằm chằm Đoàn Vô Đạo, lạnh lùng mà hỏi. Đối phó với các ngươi còn không cần. Đoàn Vô Đạo lãnh đạm đáp một tiếng, một luồng khí tức đáng sợ từ trên người hắn tản ra. Hống hách mà sắc bén, còn lộ ra vài phần khí tức công kích. Bảo Lâm Phong lăn ra đây đánh với ta một trận. Trên người Đoàn Vô Đạo bừng lên chiến ý. Lần trước bị Lâm Phong đánh bại, y nhất định phải đòi lại sỉ nhục ngày đó. Đồ bại trận, ngươi không xứng mời Tiểu Phong ra chiến đấu với ngươi. Hừ, trong tứ đại thiên tài năm đó, Nhân Hoàng đứng đầu. Hiện giờ, thời gian đã qua 20 năm, mặc dù Nhân Hoàng không ra tay. Ta cũng có thể đánh bại các ngươi. Các ngươi không xứng được gọi là thiên tài. Trên người Đoàn Vô Đạo lộ ra một cỗ hơi thở đáng sợ. Nhìn những người đang chiến đấu, quắc. Toàn bộ lui xuống cho ta. Tất cả mọi người lui ra. Chỉ có cường giả Vân Hải Tông và Tương Tư Lâm bị vây khốn tại chỗ. Mặt đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trên mặt đất đang có vô số thi thể. Ngày xưa, Nhân Hoàng có thể đánh phu thê hai người các ngươi. Hiện giờ, một người đã phế, Nguyệt Mộng Hà, ta sẽ tự tay đánh chết ngươi rồi mới giết con ngươi. Đoàn Vô Đạo nổi giận. Phong ấn môn, hiện. Tiếng nói vừa dứt, trong hư không, tám cánh cửa phong ấn môn xuất hiện ở đó, rung động lòng người. Đoàn Vô Đạo vừa ra tay liền trực tiếp sử dụng võ hồn phong ấn môn, muốn, trấn áp phong ấn Nguyệt Mộng Hà, rửa sạch lần bại trận sỉ nhục trong tay Lâm Phong. Hôm nay y sẽ rửa sạch tất cả sỉ nhục đã phải nhận. giống. Tiếng thương long giống giận, chấn động trên bầu trời. Nguyệt Mộng Hà triệu hoán ra võ hồn của mình, cũng là loại võ hồn huyết mạch, Cửu Long Thiên Vệ. Thương long tám đầu vùng vây ở trong hư không. Cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Không ngờ, ngươi nhất định muốn bị ta trấn áp, người các ngươi tới, toàn bộ đều phải chết. Đoàn Vô Đạo cuồng manh gầm lên. Phong ấn môn, phong. Tiếng nói vừa dứt, tám phong ấn môn, hóa thành tám chùm tia sáng. Nháy mắt hướng tới áp bức Nguyệt Mộng Hà. Thương long tám đầu điên cuồng giống giận, trực tiếp đánh lên tám phong ấn môn. Phát ra tiếng vang ầm ầm. Phong ấn môn đè xuống đầu tám con yêu thú thương long, dường như muốn đánh bọn nó về nguyên hình. Đoàn Vô Đạo vừa xài bước ra, một luồng khí hống hách đáng sợ điên cuồng vào tới, áp bách Nguyệt Mộng Hà, lộ rõ khí phách vương giả hống hách. Bá đạo vương quyền. Đoàn Vô Đạo giận quát một tiếng, khí phách xuyên trời, chỉ một nắm tay đuổi giết Nguyệt Mộng Hà xuống tới. Giống như muốn đem thân hình nhu nhược của Nguyệt Mộng Hà xé rách. Bàn tay Nguyệt Mộng Hà tung bay, giống như những chú bướm rực rỡ nhảy múa. Cực kỳ mơ hồ mộng ảo, giống như nhu nhược như nước, rồi lại liên tục không ngớt, bá đạo vương quyền không có biện pháp đột phá trưởng lực của nàng. Hạo hãn hoàng khí, vô sở bất diệt, giết. Đoàn Vô Đạo gào thét, tiếng gào khủng bố mãnh liệt đâm thẳng vào tai mọi người. Hoàng khí hống hách vô cùng vô tận ầm ầm đánh về phía Nguyệt Mộng Hà. Vô cùng hùng mạnh và bá đạo. Đoàn Vô Đạo tu luyện từ trước đến nay đều là công pháp thần thông hống hách vô cùng. Hiện giờ, sau khi trải qua cải tạo của Ngọc Thiên Hoàng tộc lại càng hùng mạnh ngạo mạn không chịu nổi, tự cao tự đại đến mức khinh thường tất cả. Chương 718, ân oán tình kỷ. Đoàn Vô Đạo thật đáng sợ. Mọi người nhìn thấy Đoàn Vô Đạo ra tay đều kinh hãi, tu vi huyền vũ cảnh tầng 9. Lại thêm võ hồn phong ấn môn cùng với công pháp đáng sợ, bá đạo không thể địch nổi. Nhưng trên võ đài thi đấu tuyết vực, người đoạt được vị trí số 1 lại không phải Đoàn Vô Đạo, mà là Lâm Phong, vậy thực lực của Lâm Phong cường đại đến đâu? Còn nữa, Lâm Phong vì sao không xuất hiện? Tương Tử Tiểu, Túy Tương Tư, Tương Tư Trưởng. Thân thể Nguyệt Mộng Hà như mộng như ảo. Trường ấn tung bay, như khiến người ta rơi vào trong tương tư, mang theo ý chí tương tư. Muốn dung hỏa phá đi lực lượng bá đạo khủng bố của đối phương. Bá đạo hoàng khí kia ngày càng yếu, đến cuối cùng tiêu tan thành vô hình, tương tư ý tràn ngập khoảng không. Hừ. Đoàn Vô Đạo hừ lạnh. Lại bước tới trước, hét lớn. Bá đạo vương quyền. Dứt lời, tiếng ầm ầm truyền ra, quyền ý vô cùng vô tận đánh ra. Vong xoáy khủng bố xoắn giết người sau lưng Nguyệt Mộng Hà. Năm đấm bá đạo đáng sợ rơi xuống. Đoàn Vô Đạo vẫn chưa bỏ qua. Lại bước tới, ý chí phong ấn khủng bố dường như muốn vây chết Nguyệt Mộng Hà. Ngọc Thiên Táng, diệt. Bàn tay to lớn vô cùng áp bước xuống. Dường như có một phần mộ đèn nhánh đè ép về phía Nguyệt Mộng Hà, muốn mai táng Nguyệt Mộng Hà trong đó, tiếng ầm ầm đáng sợ muốn chấn áp tất cả. Trong võ kỹ thần thông lộ ra một cỗ lực lượng ý chí, dường như trói buộc cả người Nguyệt Mộng Hà. Nguyệt Mộng Hà cảm giác được cỗ lực lượng mai táng đáng sợ kia. Dường như áp lực lớn đến mức hít thở không thông, phong ấn môn trong hư không rung động, muốn đánh xuống, cực kỳ đáng sợ. Đúng lúc này, một cỗ khí tức đáng sợ đột ngột tràn ra, cỗ khí tức này xâm nhập mọi nơi, bao dung tất cả. Chỉ thấy sau lưng Nguyệt Mộng Hà. Một bóng người chậm chậm bước ra, trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng ý chí đáng sợ xuyên qua tất cả. Trường lực muốn mai táng Nguyệt Mộng Hà kia trực tiếp bị phá tan. Tiêu tán thành vô hình. Sắc mặt Đoàn Vô Đạo biến đổi, lập tức, một cỗ lực lượng áp bức đáng sợ giáng xuống trên người hắn. Khiến thân thể hắn lui về phía sau, trong nháy mắt đã về chỗ cũ, thấy người xuất hiện, ánh mắt hắn không khỏi ngưng trọng. Thiên Vũ Cảnh, ngươi là Lâm Hải. Đoàn Vô Đạo nhìn chằm chằm vào nam tử bên cạnh Nguyệt Mộng Hà. Đúng vậy. Lâm Hải dừng dưng trả lời. Khiến đồng tử mọi người đều co rút lại, Lâm Hải, một trong tứ đại thiên tài ngày trước, lại đã đột phá trói buộc huyền vũ cảnh. Bước vào thiên vũ. Lâm Hải. Từ xa, sâu trong hoàng cung, một đạo thanh âm cuồn cuộn truyền tới. Ngày trước ta phong ấn ngươi. Đuổi ngươi khỏi hoàng thành, không ngờ đến hôm nay ngươi lại đột phá được trói buộc, bước vào thiên vũ cảnh, nhưng thế thì đã sao? Cho dù ngươi đã bước vào thiên vũ cảnh. Ta vẫn có thể phong ấn ngươi một lần nữa. Lời nói cuồn cuộn vừa dứt, một bóng ảnh mờ ảo từ xa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đầu đội vương miện, người khoác hoàng bào, không phải quân vương mà là Đoàn Nhân Hoàng. Đoàn Nhân Hoàng, người vẫn vô sỉ như năm đó. Lâm Hải thốt lên lạnh lùng. Hừ. Đoàn Nhân Hoàng hừ lạnh. Dùng mười mấy năm đánh tan trói buộc, vừa mới bước vào thiên vũ cảnh mà thôi. Đến hoàng cung của ta để thân. Lâm Hải, lần trước ta phong ấn ngươi, lần này, ta muốn mạng của ngươi. Đoàn Nhân Hoàng nói không sai. Lâm Hải vì tu vi bị phong ấn, lại có vướng mắc trong lòng, khiến hắn mãi không thể đột phá trói buộc. Không thể đột phá cảnh giới. Mãi đến lúc hắn trở lại hoàng thành, đến khi Lâm Phong dần quật khởi, hắn mới bắt đầu khắc gỗ để tinh tâm, rèn luyện ý chí tinh thần của bản thân. Khiến tâm linh không còn chấp niệm, sau đó Lâm Phong lại giành quán quân thi đấu tuyết vực, Lâm Hải cuối cùng mới đột phá trói buộc. Cảnh giới đột phá đến thiên vũ cảnh giới phá, hồn phách cường đại, tự nhiên phá tan được phong ấn, khiến tu vi chân chính bước vào thiên vũ cảnh. Không chỉ có hắn, nếu cho thêm một chút thời gian, Nguyệt Ngộng Hà cũng có thể bước vào thiên vũ cảnh. Đoàn Nhân Hoàng! Đừng nói ta, ngươi thì sao? Sắc mặt Lâm Hải không biểu tình, từ từ nói. Năm đó, bốn người chúng ta, Ngộng Hà, Vô Tình. Còn cả ta nữa gặp gỡ kết giao, trở thành bạn bè, anh em tốt nhất, cùng nhau lang bang, đến một ngày có được thi thể thiên yêu và đoạt thiên linh thảo trong Cửu Long Sơn Mạch. Mà kẻ làm đại ca ngươi thì làm gì, lén lút một mình sử dụng. Sau khi tu vi tăng mạnh vẫn còn mặt mũi theo đuổi Mộng Hà. Truy sát chúng ta, Đoàn Nhân Hoàng, trong lòng ngươi không có chút xấu hổ sao? Nếu thực không xấu hổ thì ngươi không chỉ dừng ở tu vi này. Câm miệng! Đoàn Nhân Hoàng gào lên, sóng âm cuồn cuộn tràn đầy sự tức giận khiến cho mọi người run sợ, bốn người bạn bè tốt nhất. Thì ra chuyện 20 năm trước lại phức tạp đến thế, bọn họ nghe nói chỉ là lời đồn mà thôi. Thẹn quá hoa giận sao? Xem ra ngươi tu luyện bao nhiêu năm cũng chẳng hơn gì thế này, nhiều năm như vậy rồi, chúng ta vốn đã bỏ qua chuyện năm đó. Không ngờ hôm nay ngươi đã lặp lại hành động vô sỉ ngày xưa. Lâm Hải châm biếm. Sắc mặt Đoàn Nhân Hoàng lạnh lẽo. Chậm rãi bước tới, ngự không mà đi, ánh mắt nhìn đám người Lâm Hải lạnh lùng đến mức vô tình. Lâm Hải, chuẩn bị chết đi. Lực lượng ý chí đáng sợ trên người Đoàn Nhân Hoàng tràn ra. Ý chí trên người hắn cũng là lực lượng ý chí phong ấn. Nhưng hắn là thiên vũ cảnh, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với Đoàn Vô Đạo, lúc này mọi người phía dưới chỉ cảm thấy không thể động đậy. Dường như họ đã bị phong chết. Lời nói vừa dứt, thân thể Đoàn Nhân Hoàng từ trên hư không ép xuống, lực lượng phong ấn bá đạo mà đáng sợ phóng thích toàn bộ. Lâm Hải bước tới một bước, bay lên không trung, khí tức cuồn cuộn ép về phía Đoàn Nhân Hoàng. Hai cơn lốc đáng sợ va chạm giữa không trung. Phong! Đoàn Nhân Hoàng tức giận hét lên, một cỗ lực lượng bạo tạc đáng sợ va chạm giữa không trung, thân thể Lâm Hải lập tức cứng đờ. Bị ý chí phong ấn đáng sợ đó phong giữ, hai người cuối cùng vẫn có chênh lệch quá lớn. Nguyệt Mộng Hà im lặng bay lên trời. Lực lượng sát phạt phóng về phía Đoàn Nhân Hoàng. Của Đoàn Nhân Hoàng nhìn về phía nàng, lạnh lùng quát. Ngày trước ngươi đã lựa chọn sai một lần. Hôm nay vẫn cứng đầu cứng cổ như vậy, vậy thì cùng chết đi. Khí tức vương đạo bá đạo vô biên từ trong hư không đè xuống. Một vòng ánh sáng vô cùng to lớn đè ép thân thể hai người Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà, lực lượng chấn động mà bá đạo đánh hai người bay xuống mặt đất. Ngã thẳng xuống đất, hai người bọn họ căn bản. Không phải đối thủ của Đoàn Nhân Hoàng. Siêu siêu. Từ phương xa. Một cỗ kiếm khí lăng thiên bắn thẳng tới. Vừa mới ở nơi xa xôi đã ngay lập tức đến trước người Đoàn Nhân Hoàng. Ngươi cũng chết chung đi. Đoàn Nhân Hoàng tức giận, trường lực khủng bố ép xuống, kiếm khí đáng sợ ngay lập tức tiêu tán. Biến mất như chưa từng tồn tại, tức thời một thân ảnh như kiếm bị một trường ép xuống, ngã xuống bên cạnh Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà. Khụ khụ. Lâm Hải phun ra một ngụm máu tươi, nhìn người vừa tới, cười khổ. Ngươi cần gì phải làm vậy chứ? Bốn người chúng ta phân tán nhiều năm như vậy cũng nên gặp mặt một lần. Gia Cát Vô Tình thở dài, trên người vẫn có ý vị vô tình. Nhưng trên khuôn mặt Tang Thương lại có chút tình cảm. Hay, hay lắm. Gia Cát Vô Tình, lúc đầu ta không phải không cho ngươi cơ hội. Nhưng các ngươi đều chống đối ta, vậy thì hôm nay cùng chết cả đi. Đoàn Nhân Hoàng quan sát ba người phía dưới, rất tức giận. Lúc đầu bốn người họ từng là bạn bè tốt nhất, nhưng hiện giờ, ba người kia lại đứng đối diện với hắn, trong lòng hắn thực sự có thể thản nhiên sao? Hiện giờ, ba người đều chống đối hắn, chính là họ tự tìm tìm chết. Ba người Lâm Hải đưa mắt nhìn nhau, cùng nở nụ cười. Vô tình, năm đó ta giành Mộng Hà, ngươi không trách ta chứ? Nếu thực sự trách ngươi, ta sẽ không bảo vệ con ngươi. Gia Cát Vô Tình lắc đầu, nhìn về phía Nguyệt Mộng Hà, đành chôn chặt tình yêu đậm sâu vào đáy lòng. Không ngờ ba người chúng ta lại cùng chết trong tay hắn. Nguyệt Mộng Hà đứng lên, quay đầu, nhìn về phía Mộng Tình. Mộng Tình, con nhất định phải an toàn rời đi, mọi người đều rời khỏi Tuyết Nguyệt đi. Lâm Hải và Gia Cát Vô Tình dường như hiểu được ý của Nguyệt Mộng Hà, bọn họ đều đứng lên, trên người có ý quyết tử. Cho dù chết cũng phải chết cho oanh liệt, chỉ tiếc là liên lụy nhiều người như vậy, hiện giờ, Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà không yên tâm nhất chính là Lâm Phong và Mộng Tình. Tốt, nếu đã muốn chết, vậy ta giúp các ngươi. Trên người Đoàn Nhân Hoàng hiện ra một cỗ sát ý đáng sợ, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Một cỗ khí tức hủy diệt tràn ngập không trung, khiến mọi người không thể thở mạnh. Tứ đại thiên tài năm đó lẽ nào phải chết ba người để kết thúc ân oán sao? Chương 719, Hùng Hồn chịu chết. Trên bầu trời, sát cơ của Đoàn Nhân Hoàng hiện ra, bá đạo mà lạnh lùng. Bên dưới hắn có ba bóng người. Ba người bạn thể cùng sống chết, chính khí hạo nhiên, xông thẳng lên tận trời khiến người người kính nể. Tuy nói Cửu Tiêu Đại Lục võ đạo vi tôn, cường giả trí thượng, nhưng người ta chung quy vẫn có lòng đồng tình, có sự phân biệt thiện ác khiến bọn họ có phần khinh bỉ Đoàn Nhân Hoàng. Thì ra thiên tài ngày trước lại là dựa vào độc chiếm bảo vật huynh đệ cùng lấy được mới có tu vi hiện tại, mà hôm nay hắn còn muốn giết ba huynh đệ lúc đó nữa. Lại nhìn mấy người Lâm Hải, tình cảm của họ khiến người ta tôn kính, nghĩa khí của họ khiến người ta cảm động. Tuy chết nhưng không thẹn với lòng, oanh oanh liệt liệt. Cô uy áp hủy diệt kia càng lúc càng cường đại, sát cơ trên người Đoàn Nhân Hoàng càng lúc càng sắc bén. Ba người phía dưới ngẩng đầu nhìn Đoàn Nhân Hoàng. Đồng loạt bay lên trời, không hề sợ chết. G-g-a-ho. Một tiếng gầm phẫn nộ cuồn cuộn quét tới. Đại địa sụp đổ nứt vỡ, chỉ thấy thân thể to lớn của thạch viên kia hóa thành một chùm sáng, bắn về phía Đoàn Nhân Hoàng. Giết! Đoàn Nhân Hoàng hét lớn, trong hư vô, dường như xuất hiện từng cánh cửa hư ảo, mang theo ý chí phong ấn đáng sợ. Từng cánh cửa hư vô đè ép xuống, từng tiếng nổ ầm ầm truyền tới. Thân thể thạch viên xông tới trực tiếp bị đè ép. Giống như bị một ngọn núi to lớn đập xuống. Giết! Mấy người Lâm Hải gầm lên, trường lực, hàn khí và vô tình kiếm ý đâm về phía lực lượng phong ấn hư vô kia. Nhưng vẫn không thể phá tan nó. Cố lực lượng này đánh xuống, trực tiếp ép thân thể bọn họ trở lại mặt đất, nhất là Nguyệt Mộng Hà và Gia Cát Vô Tình. Trực tiếp bị đánh xuống mặt đất, ngã hẳn xuống mặt đất. Lâm Hải tuy đột phá sự trấn áp của phong ấn môn, đánh về phía Đoàn Nhân Hoàng. Nhưng sau đó hắn đối mặt với công kích đáng sợ của Đoàn Nhân Hoàng lại giống như Nguyệt Mộng Hà và Gia Cát Vô Tình. Bị trấn áp phải lui về, máu tươi tuôn ra, bị đánh thẳng xuống đất. Chết đi, các ngươi đều đi chết đi. Sát ý trên người Đoàn Nhân Hoàng vẫn mạnh mẽ như vậy. Ngộ Tinh đã đứng lên, mà lúc này từ xa truyền đến một tiếng hét. Đừng! Tiếng nói này truyền tới từ phía hoàng cung. Mọi người nhìn lại phía đó thì thấy một nữ tử xinh đẹp mặt mày tái mét, vừa kêu gào vừa chạy về phía bên này. Cô gái này chính là công chúa Đoàn Hân Diệp. Chỉ thấy đầu tóc Đoàn Hân Diệp tán loạn, trong ánh mắt xinh đẹp đầy vẻ hoảng loạn. Vì sao? Vì sao lại thành ra như vậy? Hôm nay không phải ngày thành hôn sao? Vì sao lại có kết quả thế này? Nàng chạy gấp về phía đội đón dâu. Quay đầu lại nhìn phía sau một cái, ở đó, có phụ thân nàng, có cả nhị hoàng huynh nàng, nhưng lúc này ánh mắt của họ đều rất hờ hững như thế. Khiến nàng cảm thấy rất xa lạ, rất đáng sợ. Không, không. Đoàn Hân Diệp vẫn không dám tin, điên cuồng chạy tới bên cạnh mấy người Nguyệt Mộng Hà đang bị trọng thương. Trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, trong mắt tràn đầy nước mắt. Xin lỗi, con không biết. Con không biết lại thành ra thế này. Đoàn Hân Diệp nhìn thấy khóe miệng mấy người Nguyệt Mộng Hà có vết máu, nàng cảm thấy vô lực, sợ hãi, còn vô cùng hổ thẹn. Trên mặt Nguyệt Ngộng Hà vẫn mang vẻ tươi cười, xoa đầu Hân Diệp, dịu dàng nói. Đứa bé ngốc, sao ta lại trách con chứ? Chuyện này không liên quan đến con. Nhưng, đều vì con mà. Đoàn Hân Diệp vẫn tự trách, quay đầu lại, nhìn quân vương và nhị hoàng tử phía xa. Nàng gào thét. Vì sao, mọi người vì sao lại lừa con? Quân vương và đoàn Vô Nhai không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn đoàn Hân Diệp. Một lúc sau, đoàn Vô Nhai mới nói một câu. Muội không nên tới. Phải, muội không nên tới, đợi sau khi muội nhận được tin tức mới hối hận cả đời sao. Đoàn Hân Diệp gào lên. Đều là giả, thì ra tất cả đều là giả, nhị ca, người hạ dược căn bản chính là huynh, chỉ có huynh mới có cơ hội. Trước đây muội không dám tin, nhưng hiện giờ muội chỉ có thể tin thôi, huynh luôn tính toán Lâm Phong, huynh rốt cuộc muốn làm gì. Nghe được đoàn Hân Diệp gào lên, mọi người âm thầm thở dài, thì ra tất cả đều là âm mưu, sinh trong gia đình quân vương sao có tình nghĩa. Tất cả đều là ngươi lừa ta gạt tôi. Chỉ đáng thương cho công chúa đơn thuần và xinh đẹp này, nàng chỉ có thể trở thành vật hy sinh cho những âm mưu. Không ai đáp lời đoàn Hân Diệp, lời của nàng vang động trong không trung rồi tan đi, hoàn toàn tan biến, mọi người nhìn thấy chỉ có vẻ mặt tiều tụy tuyệt vọng kia. Đoàn Hân Diệp đứng dậy, ngăn trước đám người Nguyệt Mộng Hà, ngẩng đầu, nhìn đoàn Nhân Hoàng nói. Ngươi muốn giết thì giết ta trước đi. Đoàn Nhân Hoàng nhìn đoàn Hân Diệp, căn bản không để ý. Hắn quan tâm chỉ có truyền nhân đoàn Vô Đạo của mình, hắn để ý tới mấy người Nguyệt Mộng Hà Lâm Hải. Còn hơn cả đoàn Hân Diệp. Nhưng đoàn Nhân Hoàng vẫn khuyên một câu. Dù sao ta cũng là thúc phụ con, không muốn giết con. Tránh ra đi. Ta sẽ không tránh, muốn giết, phải giết ta trước. Đoàn Hân Diệp vẫn yên tại chỗ, khẽ cắn môi, ánh mắt của nữ hài yếu ớt lúc này lại vô cùng kiên định. Hân Diệp, con về đi. Chuyện không liên quan đến con. Nguyệt Mộng Hà gào lên, đứa trẻ này quá ngốc rồi. Đoàn Hân Diệp lắc đầu. Không tránh, nàng sao có thể tránh, những điều này đều vì nàng, cho dù sống, nàng cũng sẽ ân hận suốt đời. Ngươi đã muốn chết. Ta sẽ tiễn ngươi. Đoàn Nhân Hoàng lạnh lùng nói, sát ý giáng xuống. Quân vương và đoàn Vô Nhai im lặng, bọn họ chỉ lẳng lặng nhìn tất cả xảy ra. Đoàn Hân Diệp vốn chỉ là vật hy sinh. Đinh đang. Một tiếng đàn truyền tới, lập tức, từ trong đám người, có một bóng người lóe lên. Người này xếp bằng giữa hư không, lực lượng chân nguyên hóa thành tầng mây, trên đầu gối người này có một cây cổ cầm. Từng cỗ sát khí điên cuồng tràn ra từ trong tiếng đàn, lao thẳng về phía đoàn Nhân Hoàng. Vẫn còn có người dám tấn công đoàn Nhân Hoàng. Tự tìm cái chết sao? Ánh mắt mọi người đều ngưng lại, là một nam tử yên lặng, rất bình tĩnh. Chỉ vớt trên cây đàn. Gậy dây đàn, ánh mắt chưa từng nhìn đoàn Nhân Hoàng và mọi người một lần nào. Lại có một người muốn chết. Đoàn Nhân Hoàng lạnh lùng mở miệng nói. Mà ánh mắt đoàn Hân Diệp lại ngây ra, lẩm bẩm. Lão sư. Thì ra nam tử gậy đàn này chính là Yên Vũ Bình Sinh, Nhâm Bình Sinh. Ngẩng đầu lên, Yên Vũ Bình Sinh nhìn đoàn Hân Diệp, vẻ mặt tan lành lộ ra một nụ cười. Lão sư. Sao người phải khổ như thế? Đôi mắt đoàn Hân Diệp đồng đầy nước mắt nhìn Yên Vũ Bình Sinh, lão sư căn bản không phải đối thủ của đoàn Nhân Hoàng. Đúng như đoàn Nhân Hoàng nói, lão sư chỉ là đi chịu chết. Hân Diệp, Yên Vũ Bình Sinh ta cả đời chỉ có ba đệ tử dưới. Còn, đoàn Vô Nhai và Vấn Ngạo Tuyết tính là một, Lâm Phong chỉ tính là một nửa, hiện giờ một đệ tử ta dạy ra, tàn nhẫn vô tình. Lợi dụng muội muội của mình. Thậm chí muốn hại chết muội muội của mình, mà muội muội của hắn cũng là một đệ tử khác của ta. Đồng thời là thê tử của tên nửa đệ tử kia, Yên Vũ Bình Sinh ta làm sao có thể không đứng ra. Yên Vũ Bình Sinh tiếp tục gảy đàn. Dây đàn rung động, vô tận sát khí cuồn cuộn, lao về phía đoàn Nhân Hoàng, nhưng căn bản không làm đoàn Nhân Hoàng tổn hại một chút nào. Trong số các đệ tử của ta, con là người thiện lương đơn thuần nhất, ta thích con nhất. Ngạo Tuyết thông minh cơ cẩn. Chỉ có đoàn Vô Nhai tâm cơ thâm trầm. Con người khiến ta hài lòng nhất kỳ thực là tên nửa đệ tử Lâm Phong kia, có lẽ hắn không hoàn mỹ như Ngạo Tuyết. Nhưng hắn có thiên phú tuyệt luân, yêu ghét rõ ràng, có thân có sơ, trong một đời ta, có hai đệ tử dưới như các con đã không còn gì hối tiếc. Còn về đoàn Vô Nhai, ta giúp nó nhiều nhất, nhưng vô tình lại giúp nó làm hại các con, hôm nay có chết, cũng coi như chuộc tội thôi. Yên Vũ bình sinh dứt lời, Tiêu Sát cầm âm mạnh mẽ xông về phía Đoàn Nhân Hoàng, vô cùng vô tận sát khí bao vây hắn. Đoàn Nhân Hoàng hừ lạnh một tiếng, một cỗ lực lượng ý chí khủng bố khiến tiếng Tiêu Sát cầm âm hoàn toàn bị dừng lại. Bị ý chí phong ấn ngăn cản, rồi Đoàn Nhân Hoàng bước tới một bước, hét lớn một tiếng, sát phạt khí đáng sợ nghịch chuyển. Xuyên thẳng về phía Yên Vũ bình sinh, trong khoảnh khắc, Yên Vũ bình sinh đã bị hủy diệt trong vô tận sát phạt khí, tiếng đàn cũng hoàn toàn dừng lại. Một tiếng đàn đứt vang lên, dây đứt, người chết. Lão sư. Nhìn thân thể lão sư tiêu tán giữa không trung, Đoàn Hân Diệp khóc nức nở. Chết rồi, sau Yên Vũ bình sinh, Tuyết Nguyệt không còn người giỏi đàn như ông ta nữa. Chương 720, Tiên trong tuyết. Ngao. Thạch Viên lồm cồm bò dậy, đôi mắt đỏ hồng, điên cuồng đạp xuống mặt đất. Ánh mắt to lớn nhìn chằm chằm vào thân ảnh giữa không trung. Dường như có nước mắt. Thạch Viên nhìn về phía Đoàn Hân Diệp, nhìn về phía mấy người Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà. Con mắt to lớn lộ ra vẻ thương cảm khiến thân thể Nguyệt Mộng Hà run rẩy. Tiểu Phong. Nguyệt Mộng Hà nhìn ra tâm tình của Lâm Phong trong mắt Thạch Viên. Đúng vậy, nàng làm sao lại quên, Thạch Viên này đã bị Tiểu Phong khống chế, có lẽ những gì xảy ra ở đây, Lâm Phong đều biết. Đều thấy rõ ràng. Đừng đi. Nguyệt Mộng Hà lắc đầu với Thạch Viên, mà Thạch Viên chỉ chậm chậm xoay người, rồi thân thể to như núi xông lên bầu trời. Mạng của ngươi dai thật, còn không chết. Đoàn Nhân Hoàng lạnh lùng hét lên, một chưởng đánh xuống, trực tiếp đánh lên người Thạch Viên. Thân thể to lớn kia đập mạnh xuống mặt đất, tạo thành một vết nứt lớn. Phía sau Thạch Viên, yêu xà nghìn mắt từ từ chuyển động. Thân thể cũng giống như Thạch Viên, bay thẳng lên trời, không hề sợ chết. Hử! Đoàn Nhân Hoàng cau mày, trưởng ân to lớn đánh xuống. Đánh xuống yêu xà đang kêu gào. Yêu thú cũng biết câu giờ sao. Nhìn những yêu thú tới đây, từng con đi chịu chết để ngăn chặn công kích của hắn. Dường như đang tận lực ngăn cản hắn. Câu giờ. Tất cả mọi người rung động, yêu thú vì sao lại câu giờ? Lẽ nào Lâm Phong? Sắp về rồi. Không sai, rất có thể là Lâm Phong sắp về, cho nên mới khiến những yêu thú này điên cuồng lao tới, để ngăn cản Đoàn Nhân Hoàng. Có tác dụng gì sao? Đi tìm chết đi. Đoàn Nhân Hoàng lắc đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia thương hại, sát ý đáng sợ trên người. Muốn bao lấy cả trời đất, hắn muốn hủy diệt toàn bộ những người này. Dương tay. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng chậm rãi truyền tới. Ánh mắt mọi người di chuyển, nhìn thấy người ngồi trên kiệu mừng, tiên tử thánh khiết mặc hỷ phục đang chậm rãi đứng lên. Ngọc Tình chậm rãi đi xuống, hỷ phục quét đất, chậm rãi đi về phía trước, trên người nàng, một cỗ khí tức bằng xương chậm rãi phóng thích. Ngọc Tình đến bên cạnh Nguyệt Mộng Hà, Đoàn Hân Diệp, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Chỉ có tiên tử thánh khiết mới có thể cười tươi như thế vào thời khắc này. Nguyệt Mộng Hà không ngừng lắc đầu, thì thào. Đừng, Mộng Tình, con rời khỏi đây đi. Nụ cười vẫn đọng trên mặt Mộng Tình. Nụ cười tươi sáng điên đảo chúng sinh, như lấy hết phồn hoa trên thế gian, nhẹ nhẹ lắc đầu. Mẫu thân, con làm sao có thể đi chứ? Mọi người đều là người quan trọng nhất của Lâm Phong, phụ mẫu, thê tử, nếu con rời đi. Lâm Phong sẽ chán ghét con. Ngộng Tình, con phải hiểu, người quan trọng nhất trong lòng Tiểu Phong là con. Nguyệt Mộng Hà khuyên bảo, nàng không hy vọng Ngộng Tình ở lại đây mà muốn Ngộng Tình có thể rời đi. Vậy con càng không thể rời đi, nếu mọi người không còn, Lâm Phong sẽ rất đau lòng, có thể trở thành thê tử của Lâm Phong. Ngộng Tình đã rất thỏa mãn rồi, kiếp này không còn gì hối hận, cho dù vạn kiếp bất phục cũng không phụ kiếp này. Vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, Ngộng Tình nói dứt lời, lại chậm rãi đi về phía trước, từng bước đi tới, rất chậm rãi. Trong không gian sinh ra một cỗ lanh ý đầy thê lương. Bầu trời âm u càng lúc càng hưu quạng, một cơn gió nhẹ thổi tới lay động hỷ phục. Tay áo phiêu động, mà giờ khắc này, bóng lưng mờ ảo. Kia tràn đầy sự tang thương. Trời đất càng ngày càng lạnh, giữa bầu trời âm u dần dần xuất hiện từng bông hoa tuyết. Từng bông hoa tuyết trắng tinh rơi xuống, càng ngày càng dày, chỉ trong khoảnh khắc, mọi người đã bị phủ một lớp tuyết. Một cỗ lạnh ý, giá lạnh khiến nhiều người run rẩy. Thân ảnh thánh khiết mà xinh đẹp kia bước từng bước đạp lên bậc thang hoa tuyết phất phới. đi lên giữa không trung. Hỷ phục lúc này đã dính từng đốm hoa tuyết trắng tinh, hỷ phục rủ xuống giữa không trung, nối thẳng xuống mặt đất. Tuyết trắng tinh, dần dần bao cả hỷ phục, rất nhanh, thân ảnh thánh khiết kia dường như đã hóa thành tiên tử trong tuyết. Ngộng Tình nhìn thân ảnh từng bước đi tới không trung, trong mắt Nguyệt Ngộng Hà đẫm lệ, đứa con Lâm Phong của nàng nếu thực có thể có thê tử như thế cùng sống hết kiếp này. Coi như không còn gì hối tiếc. Sao? Đoàn Nhân Hoàng cau mày, nhìn Ngộng Tình, nữ tử này quá đẹp, còn vượt qua đệ nhất mỹ nữ Tuyết Nguyệt Nguyệt Ngộng Hà năm đó. Cha con Lâm Hải có tài đức gì mà lại có phúc phận như thế, điều này khiến Đoàn Nhân Hoàng càng thêm tức giận. Hơn nữa, khí tức của cô gái này dường như còn đang điên cuồng dâng cao. Tuyết trắng tinh bao phủ toàn bộ thân thể Mộng Tình. Thậm chí nhuộm cả mái tóc nàng thành màu trắng, nàng hóa thành tuyết tiên tử chân chính, theo bước chân nàng đi vào hư không. Tuyết vô cùng vô tận dường như muốn đóng băng cả trời đất. Huyền vũ cảnh tầng 5, tầng 7, tầng 8. Huyền vũ cảnh tầng 9. Đột phá, thiên vũ. Mọi người khiếp sợ nhìn cảnh trước mắt, tân nương hôm nay, tiên tử thánh khiết kia, theo lãnh ý phóng thích. Tu vi của nàng, dường như điên cuồng tăng lên, không ngừng gia tăng, đến mức đột phá thiên vũ cảnh, ngang bằng với Đoàn Nhân Hoàng. Thiên vũ cảnh, nàng lại là cường giả thiên vũ. Tất cả mọi người đều ngây ra, tiên tử thánh khiết không ngờ lại là cường giả thiên vũ. Hơn nữa, cố khí tức nàng còn mạnh mẽ hơn Lâm Hải vừa đột phá thiên vũ cảnh nhiều, tương đương với Đoàn Nhân Hoàng. Quá điên cuồng, quá mờ ảo khiến mọi người thậm chí không dám tin tưởng. Ngay cả Đoàn Nhân Hoàng cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngộng Tình. Rất bất ngờ, hiển nhiên hắn không đoán trước, chứ Lâm Hải ra còn có cường giả thiên vũ cảnh, hơn nữa lại là thê tử Lâm Phong. Giết! Đoàn Nhân Hoàng tức giận, khí tức đáng sợ mà bá đạo tràn ra, thiên vũ cảnh thì sao chứ, đều phải chết. Bá đạo vương quyền! Tiếng ầm ầm chấn động truyền ra, quyền ý đáng sợ xuyên thấu tất cả đánh về phía Ngộng Tình. Mạnh mẽ hơn bá đạo vương quyền của Đoàn Vô Đạo không biết bao nhiêu lần. Hoa tuyết điên cuồng tụ lại một chỗ. Từng bông hoa tuyết, ngưng tụ hàn khí vô cùng vô tận, hoán thành vòng xoáy tuyết đáng sợ, trực tiếp băng phong bá đạo vương quyền. Quyền ý khủng bố bị nghiền tan nát. Đoàn Nhân Hoàng lộ vẻ kinh hãi, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, bước tới một bước. Thân thể hắn ép về phía Ngộng Tình, một cỗ lực lượng ý chí phong ấn bắt đầu tràn ra, dường như muốn phong ấn cả thân thể Ngộng Tình lại. Hoa tuyết lất phất bay, tuyết tiên tử giáng lâm trần gian muốn một nhân gian thành một màu trắng xóa, tuyết trắng xóa nhẹ nhàng tung bay. Thân thể của Ngộng Tình, nhẹ nhàng lay động, dường như là tiên tử đang múa vũ điệu của trần gian, nhìn không rõ thân ảnh nàng. Ý chí phong ấn kia cũng không thể bắt được nàng. Giết! Ngộng Tình thốt ra một tiếng trong trẻo, một cỗ tuyết ý chí lạnh thấu xương tràn về phía Đoàn Nhân Hoàng. Hoa tuyết lạnh lẽo thấu xương dường như muốn đông cứng thân thể Đoàn Nhân Hoàng, khiến hắn cảm thấy rõ ràng thân thể dường như từ từ cứng lại. Tuyết bay giữa đất trời, hàn khí như muốn băng phong tất cả. Cố tuyết hoa ý chí kia áp bách khiến hắn căn bản không thể đánh lâu dài. Càng để lâu càng bất lợi với Đoàn Nhân Hoàng. Diệt! Đoàn Nhân Hoàng bá đạo đánh tan vòng xoáy hoa tuyết, một cỗ khí tức phong ấn đáng sợ phóng ra. Giữa trời đất xuất hiện 8 cánh cửa phong ấn môn. Cũng là 8 cánh cửa nhưng khí tức phong ấn trong phong ấn môn của hắn càng mạnh. Càng thâm sâu mênh mông. Phong. Đoàn Nhân Hoàng hét lên, phong ấn môn đáng sợ mà thâm sâu như phong ấn cả một mảnh đất trời. Hoa thanh 8 đạo quang hòa đánh về phía Ngộng Tình. Tuyết. Ngộng Tình thì thầm, hoa tuyết tung bay, rơi xuống nhân gian. Thân thể nàng trong nháy mắt phủ lên một tầng tuyết trắng xóa, phong ấn môn đánh tới, phát ra tiếng ầm ầm. Mà thân ảnh Ngộng Tình đã biến mất không có dấu vết. Giết! Hoa tuyết vô cùng vô tận quét về phía Đoàn Nhân Hoàng, trong một mảnh hoa tuyết, lộ ra một bàn tay mảnh mai đẹp đẽ. Mang theo hành khí đáng sợ đánh về phía Đoàn Nhân Hoàng. Đoàn Nhân Hoàng hừ lạnh, lực lượng bá đạo điên cuồng đánh về phía bàn tay kia. Mà ngay trong khoảnh khắc lực lượng đáng sợ kia tràn ra, bàn tay mảnh mai lại nhập vào trong hoa tuyết, biến mất không thấy. Sau lưng Đoàn Nhân Hoàng, một cỗ hàn khí băng phong đáng sợ tràn ra. Mà lúc này, xung quanh Đoàn Nhân Hoàng đã bị mảnh tuyết trắng kia phủ kín. Dường như chỗ nào cũng có tiên tử trong tuyết. Ầm. Một cỗ hàn ý đáng sợ giáng xuống người Đoàn Nhân Hoàng khiến thân thể Đoàn Nhân Hoàng cứng đờ. đồng thời cũng khiến ánh mắt mọi người ngưng tụ. Thê tử Lâm Phong, tiên tử Thánh Khiết có thực lực còn mạnh hơn cả đoàn nhân hoàng. Chương 721, Tuyết Linh Lung. Chuyện này khiến người ta cảm thấy mờ ảo, không thể tưởng tượng, tiên tử trong tuyết lại mạnh hơn đoàn nhân hoàng người mạnh nhất Tuyết Nguyệt. Một trường cực hàn đánh lên người đoàn nhân hoàng, trong nháy mắt đông cứng thân thể đoàn nhân hoàng, khiến cả người hắn phủ lên một tầng tuyết lạnh lẽo đến cực hạ. Cút! Đoàn nhân hoàng điên cuồng gào lên, vương giả khí vô cùng bá đạo muốn xé tan không gian xung quanh rung động. Sau đó chỉ thấy bàn tay của Mộng Tình hơi xoay tròn, hàn lãnh ý đáng sợ xâm nhập thân thể đoàn nhân hoàng, trực tiếp đánh lui đoàn nhân hoàng mấy trăm mét. Khụ khụ! Đoàn nhân hoàng ho nhẹ, toàn thân vẫn phủ một tầng băng tuyết như cũ, vừa rồi khi hàn khí đáng sợ nhập thể. Dường như muốn đông cứng toàn thân. Hoa tuyết vẫn không ngừng rơi, bất chi bất giác, mọi người phát hiện, trên mặt đất, đã phủ một tầng tuyết trắng. Không chỉ như vậy, lúc này, trên cơ thể họ cũng toàn là tuyết. Lạnh quá! Một người rùng mình. Hơi co rúm lại, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cuộc chiến trong hư không, lại quên mất cái lạnh giữa trời đất thời khắc này. Lạnh đến đông cứng người hắn lại. Quanh người Mộng Tình hoa tuyết tung bay ngày càng nhiều, chỉ thấy nàng bước tới. Dường như muốn dung nhập vào trong mảnh băng tuyết này, một khắc sau xuất hiện, trực tiếp xuất hiện trước mặt đoàn nhân hoàng. Không có trưởng lực bá đạo vô biên, chỉ có hàn khí băng thiên tuyết địa. Cùng giết cả đoàn nhân hoàng tức giận hét lên. Hắn vừa dứt lời, trong hoàng cung đột nhiên có mấy cỗ khí tức đáng sợ tràn ra, trong nháy mắt đã đến bên này. Khí tức trên người họ đều không yếu hơn đoàn nhân hoàng. Đều là thiên vũ cảnh. Ánh mắt mọi người ngưng trọng, những người này đều là thiên vũ cảnh cường đại. Mộng Tình gặp tai nạn rồi. Những cường giả thiên vũ cảnh này thả ra khí tức đáng sợ, toàn bộ phóng về phía Mộng Tình. Đoàn nhân hoàng, ngươi vô sỉ. Nguyệt Mộng Hà tức giận hét lên, ánh mắt đỏ bừng. Hừ. Đoàn vô đạo hừ lạnh, thân hình lóe lên, xông về phía Nguyệt Mộng Hà. Ngày hôm nay, các ngươi đều phải chết. Ai? Một tiếng thở dài truyền ra, lập tức trước người Nguyệt Mộng Hà xuất hiện một bóng người. Người này tóc bạc trắng, đối diện trực tiếp với đoàn vô đạo, tiếng va chạm ầm ầm truyền ra, lão giả tóc bạc bị đánh lui về bên cạnh Nguyệt Mộng Hà. Nguyệt Mộng Hà nhìn thấy lão giả mà ánh mắt cứng lại, khóe miệng nhếch lên, cuối cùng, một thanh âm rất lâu chưa từng xuất hiện trong miệng nàng lại thốt ra. Phu thân! Nguyệt Thanh Sơn chậm chậm quay đầu lại, cười với Nguyệt Mộng Hà. Vẻ mặt già cả tràn đầy vẻ tang thương. Tiểu Hà, cuối cùng cũng nghe được con gọi tiếng phụ thân, chuyện năm đó có lẽ là ta sai thật rồi, đoàn nhân hoàng không xứng với con. Nguyệt Thanh Sơn nhẹ nhẹ thở dài, cho dù cố gắng tỏ ra quật cường đến đâu, nhưng người hắn yêu thương nhất luôn là con gái Nguyệt Mộng Hà của hắn. Phụ thân, người chạy đi, chuyện nơi này không liên quan đến người. Nguyệt Mộng Hà hơi mỉm cười, phụ thân cũng đã nhận sai. Chẳng lẽ nàng còn có thể hận cha nàng cả đời sao, máu mủ tình thâm, đây dù sao cũng là cha đẻ nàng. Con muốn bộ xương khô ta nhìn con gái chết trước mặt mình sao? Nguyệt Thanh Sơn lắc đầu cười khổ, Nguyệt Mộng Hà cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Muốn chết, ta sẽ cho các ngươi toại nguyện. Đoàn vô đạo bước tới, bá đạo vương quyền đánh ra, trực tiếp chiến đấu với Nguyệt Thanh Sơn. Mà giữa hư không lúc này. Bốn vị cường giả thiên vũ cảnh đang vây công một mình Mộng Tình, hoa tuyết lạnh lẽo dường như bị áp chế vào một góc. Bốn cường giả thiên vũ cảnh lần lượt là đoàn nhân hoàng, thái thúc không, sư tôn của vũ mặc cô tác, còn cả một vị cường giả ngọc thiên hoàng tộc. Ngọc thiên hoàng tộc ta muốn nữ nhân này. Cường giả ngọc thiên hoàng tộc mở miệng, ba người kia đều lần lượt gật đầu. Hiểu ý của đối phương, đoàn nhân hoàng thả ra ý chí phong ấn. Tám cánh cửa phong ấn môn phong chết toàn bộ bốn phương trời đất. Trang phục nữ nhân thánh khiết như tiên tử kia bị tuyết nhuộm trắng, sắc mặt vẫn lạnh lẽo như từ xa xưa, chỉ có lạnh lùng. Ngẩng đầu, trong mắt Mộng Tình lộ ra một tia tươi cười rất quỷ dị, trong đầu nàng dường như hiện lên một đạo thân ảnh thanh tú. Băng tuyết như lông tơ từ trên trời rơi xuống, lúc rơi trên mình mọi người chỉ cảm thấy thân thể bị băng phong. Thân thể Nguyệt Mộng Hà hơi cứng đờ. Ngẩng đầu, nhìn thân ảnh tiên tử giữa không trung, một giọt lệ chậm rãi rơi xuống. Mộng Tình. A. Một tiếng gào điên cuồng truyền ra, giữa trời đất toàn là hàn khí vô cùng vô tạn, mái tóc màu tuyết của tiên tử thánh khiết tung bay giữa hư không. sắc mặt bốn vị cường giả thiên vũ cảnh vây nàng đại biến, thực lạnh, cố lánh khí này quả là đáng sợ. Sau lưng Mộng Tình xuất hiện hư ảnh một con yêu thú. Yêu thú rất đẹp, cả người nó là bộ lông màu tuyết trắng, đôi mắt linh động mà xinh đẹp, dường như còn đẹp hơn nàng rất nhiều. Đây là hồ tiên sao? Mọi người nhìn yêu thú, nhỏ giọng lẩm bẩm. Mà ánh mắt cường giả Ngọc Thiên Hoàng tộc ngưng trọng. Thì ra là thế, nữ nhân thánh khiết này không ngờ lại là hồ tiên trong tuyết, tuyết linh lung. Không ngờ chỉ một tuyết nguyệt quốc nho nhỏ lại có tiên yêu thế này. Nhất định phải bắt nàng lại. Giết. Ngộ Tình vào lên, thân thể hoàn toàn ẩn vào trong tuyết, một khắc sau trực tiếp xuất hiện trước mặt đoàn nhân hoàng. Giống như hoa tuyết, vô ảnh vô tung. Tuyết linh lung, tiên trong tuyết. Đoàn nhân hoàng muốn lui lại, nhưng căn bản không lui kịp. Hàn khí đáng sợ trực tiếp xâm nhập thân thể hắn, ầm một tiếng, thân thể hắn lại bị đánh bay, cả người bị băng tuyết bao phủ. Rất tốt, ngay cả tuyết linh lung cũng đã xuất hiện. Một cỗ khí tức mênh mông vô cùng xuất hiện từ trong hoàng cung. Chỉ thấy một đạo thân ảnh giữa hoàng khí đáng sợ, cương đại vô cùng, khiến mọi người chấn động, người này đứng đó. Cỗ hoàng khí này, khiến người ta muốn phụ phục, đáng sợ, quá đáng sợ. Tuyết linh lung, nhân hình bẩm sinh, chính là tiên yêu đẹp nhất thế gian. Trên người ẩn hàm một cỗ thánh tiên khí, không ngờ lại xuất hiện trong tuyết nguyệt quốc nho nhỏ. Cương giả hoàng tộc này bước tới. Bàn tay to lớn trực tiếp đánh xuống hư không, một đạo trưởng ấn đáng sợ mang theo hoàng khí xuất hiện trong hư không. Đánh về phía Mộng Tình, bao bọc lấy cả bầu trời. Mấy người vây quanh Mộng Tình sớm đã lui lại, thân thể Mộng Tình độn vào trong tuyết. Sau đó tiếng vang ầm ầm truyền ra, Mộng Tình bị trưởng lực đánh trúng, trực tiếp đánh vào lòng đất. G-g-a-ho. Yêu thú xung quanh điên cuồng gào lên. Mộng Tình gượng dậy, khóe miệng nàng lộ ra chút máu. Thân thể nàng dần dần dung hợp với cái bóng kia, hóa thành bản tôn tuyết linh lung chân chính. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt tuyết linh lung đẹp đến thế. Mộng Tình! Mộng Tình! Mấy người Đoàn Hân Diệp và Nguyệt Mộng Hà thấy Mộng Tình hóa thành yêu thú đều rưng rưng lệ. G-g-a-ho! Mộng Tình lại bay lên, nên đón nàng chính là trưởng lực hoàng giả đáng sợ, một lần nữa đánh thân thể mảnh mai của nàng xuống đất. Bay thẳng vào lòng đất, bộ lông trắng như tuyết kia. Lại nhiễm những điểm đỏ hồng. Trên người tuyết linh lung lúc này vẫn có vẻ mờ ảo như tiên tử. Còn chưa hoàn toàn tan đi, nhưng dường như lúc nào cũng có thể biến mất. Tuyết linh lung, tuyết nguyệt không xứng có được ngươi. Ta đưa ngươi đi Ngọc Thiên Hoàng tộc, giúp ngươi khôi phục thân người. Cương giả đông nghịt vây quanh Mộng Tình bất khuất trên mặt đất. Dường dưng thuyết phục, mà đôi mắt xinh đẹp của Mộng Tình vẫn lạnh lẽo, trên người toàn là hàn ý thân ảnh mơ hồ phiêu động. Ngộ Tình lại chuẩn bị bay lên hư không. Đừng! Phía xa truyền đến một đạo thanh âm cuồn cuộn, có cảm giác rất quen thuộc. Thân thể Ngộ Tình hơi run rẩy, dường như rất sợ hãi. Ùm oang! Giữa trời đất nổi lên một cơn lốc đáng sợ. Ở nơi xa xôi, cuồng phong nổi lên, mây đen điên cuồng trôi nổi, mọi người chuyển mắt nhìn, thân thể run rẩy. Chỉ thấy ở trên không trung. Một con yêu thú to đến mức không thể tưởng tượng mang theo cả vạn thân ảnh bay đến, dường như là một tòa thành bảo vậy. Trước thành bảo, một đạo thân ảnh bước ra, nhanh đến không thể tưởng tượng, trong mắt thân ảnh này tràn ngập sự sợ hãi và lo âu. Còn có lạnh lùng. Lâm Phong đã trở lại rồi. Chương 722, nhập ma. Yêu thú to quá. Tòa thành bảo kia che trời lấp đất. Bao bọc cả mảnh đất trời này lại. Cơ thể nó lại có thể dung nạp mấy vạn người, quá đáng sợ. Đung đoang. Cuồng phong vẫn thổi, những cường giả thiên vũ cảnh đều nhìn chằm chằm vào con yêu thú, chính là thượng cổ yêu thú Côn Bằng. Thân ảnh nhảy từ trên Côn Bằng xuống lại có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Hừ, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi. Đoàn Vô Đạo vốn muốn đánh chết Nguyệt Thanh Sơn nhưng lúc này nhìn thấy Lâm Phong, tức thời bước về phía hư không. Lâm Phong lặng yên mà đầy tức giận, đôi mắt lạnh đến khiến người ta run rẩy, tiếng nói đáng sợ hóa thành kiếm ngân vô cùng vô tận. Điên cuồng đâm về phía Đoàn Vô Đạo, khiến thân thể hắn hơi cứng lại, lóe lên trong hư không, lùi về một bên. Lâm Phong căn bản không để ý đến Đoàn Vô Đạo. Lúc này trong mắt hắn chỉ có một thân ảnh mờ ảo. Ô! Tiếng nức nở truyền ra, đôi mắt xinh đẹp kia nhìn Lâm Phong. Tuyết Linh Lung đã khóc, nàng chuyển mình rồi chạy về phía xa. dường như không dám nhìn Lâm Phong. Ngộng Tình. Lâm Phong gào lớn khiến thân thể Tuyết Linh Lung cứng đờ. Run run quay đầu lại. Ngộng Tình. Lâm Phong bước tới bên cạnh Ngộng Tình, đưa tay kéo thân thể đang cứng đờ của nàng. Lâm Phong ôm cơ thể trắng như tiên vào trong lòng, Tuyết Linh Lung phát ra những tiếng nức nở, thân thể Ngộng Tình hoàn toàn mờ ảo. Ánh mắt không hề động đậy nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong nhìn cái bóng mờ ảo kia, run rẩy đưa tay, muốn chạm vào. Nhưng hắn lại phát hiện không thể chạm được. Lâm Phong. Một đạo thanh âm mờ ảo truyền vào tai Lâm Phong, thanh âm dịu dàng như khiến trái tim Lâm Phong muốn vỡ tung ra. Còn có thể nói, Ngộng Tình, nàng còn có thể nói. Xin lỗi, Lâm Phong, thiếp vẫn luôn lừa chàng, kỳ thực. Thiếp là yêu. Trong cái bóng mờ ảo dường như có nước mắt, rồi Ngộng Tình chậm chậm sụt xuống, cuộn lại trong lòng Lâm Phong, tuy là hư ảo nhưng nàng vẫn mong muốn nằm ở trong lòng Lâm Phong. Ta biết lâu rồi. Giọng nói của Ngộng Tình khiến trái tim Lâm Phong như muốn vỡ tan, thông qua những yêu thú, hắn có thể tận mắt cảm nhận tất cả biến hóa ở nơi này. Mà hắn lại bất lực nhìn Ngộng Tình bị những cường giả thiên vũ vây công, nhìn nàng bị đánh trở lại thân thể yêu thú. Lâm Phong sớm biết Ngộng Tình là yêu, sớm đã biết, một nữ tử thánh khiết như tiên tử làm sao có thể cư ngụ ở sâu trong Hắc Phong lĩnh. Hơn nữa lại không có yêu thú nào dám xâm phạm nàng. Lần bước vào Cửu Long Sơn mạch năm xưa, hắn từng gặp được Thiên Vũ Miêu Yêu. Nghe lời của Miêu Yêu nói, hắn đã hiểu, Ngộng Tình, chính là Thiên Yêu hóa hình, nàng muốn hoàn toàn hóa thành người, cho nên không thể sử dụng hoàn toàn năng lực của bản thân. Giống như Miêu Yêu lúc đầu. Vào thời khắc quan trọng nhất mà sử dụng toàn bộ thực lực thì sẽ hóa hình thất bại. Nhưng bởi vì hắn, Ngộng Tình từng mấy lần sử dụng năng lực vượt qua hạn chế bản thân, chịu đựng đau khổ hàn khí xâm thực. Lâm Phong, chàng còn nhớ, thiếp thích nghe chàng kể chuyện giang hồ không, chàng có thể kể lại chuyện Bạch Hồ cho thiếp nghe được không? Ngộng Tình nghe được lời của Lâm Phong, trong đôi mắt hư ảo lộ ra nét cười, tràn đầy ấm áp và đẹp đẽ, nàng thích nhất là nghe Lâm Phong kể chuyện Bạch Hồ. Thích nhất nghe Lâm Phong hát những bài hát không có trên thế giới này. Ta là một con cáo tu hành ngàn năm tu hành cô độc. Trong biển người mênh mông ai lại hạ cổ yêu, đời đời kiếp kiếp ta đều muốn nhảy múa với chàng, lúc ta yêu chàng. Chàng chỉ là kẻ đọc sách nghèo hèn, lúc rời khỏi chàng là lúc chàng kim bảng để danh động phòng hoa trúc, sao có thể cùng ta nhảy múa? Ta là chàng. Tiếng hát trầm thấp được Lâm Phong từ từ ngâm nga. Mà thân ảnh trong lòng hắn càng ngày càng mờ ảo, dường như lúc nào cũng có thể trở thành hư vô. Nhưng thân ảnh khuynh thành lúc nào cũng có thể biến mất lại mang một nụ cười rạng rỡ hạnh phúc. Là ai khiến nàng kết thúc cô độc? Là ai khiến tấm lòng lặng như nước của nàng hạnh phúc tung bay? Là ai khiến tấm lòng lạnh lùng của nàng dần dần mềm lại? Là ai khiến nàng nhỏ giọt lệ đầu tiên, khiến nàng từng yêu, từng đau, từng khóc, từng cười? Vì ai? Nàng nguyện không oán không hối. Vì ai, nàng nguyện bỏ qua tất cả. Vì ai, nàng nguyện dốc hết tất cả tài hoa. Vì ai, nàng ngay cả vạn kiếp bất phục cũng không hối kiếp này. Một giọt lệ theo gò má Lâm Phong chảy xuống rơi trên thân thể hư ảo, cuối cùng, cái bóng hư ảo của Ngộng Tình gần như hoàn toàn tan biến. Nhưng Lâm Phong vẫn như không phát hiện, vẫn ôm chặt Tuyết Hồ đang run rẩy. Nguyệt Mộng Hà đi đến bên người Ngộng Tình. Vuốt ve làn da trắng như tuyết của Tuyết Linh Lung, khỏe mắt rưng rưng. Lâm Phong, Ngộng Tình nó không giống như những yêu thú khác. Nó là tiên trong yêu, Tuyết Linh Lung vốn có thể là thân người, hơn nữa nếu không phải kết hôn với con, hiện giờ nó đã thành người chân chính rồi. Nhưng nó bằng lòng kết hôn với con, truyền một luồng hồ tiên nguyên khí cho con, duy trì tới ngày nó hóa hình, cho nên mới có ngày hôm nay. Mây đen bao bọc bầu trời. Từng luồng gió lạnh thổi qua thân thể Lâm Phong, nhưng hắn dường như không cảm giác được. Chỉ có trái tim là lạnh giá. Thân thể Lâm Phong, dần dần nhiễm lên một tầng màu mực, mà màu mực này, càng lúc càng đậm. Nguyệt Mộng Hà nhìn màu mực đen kia, thân thể nàng không nhịn được mà run rẩy. Dần dần, cơ thể Lâm Phong càng ngày càng đen. Càng ngày càng đen hả? Mọi người nghe thấy giọng hát của Lâm Phong, cũng bị phần tình cảm này lay động, nhưng khi nhìn Lâm Phong. Khi bọn họ phát hiện thân thể Lâm Phong dần dần đen đi, màu đen nhánh, bất giác trong lòng run rẩy. Đen, một màu đen sâu sắc. Gió thổi lạnh lẽo thổi qua, quần áo của Lâm Phong hoàn toàn hóa thành màu đen, mái tóc hắn cũng trở thành màu đen, đen vô cùng. Dường như là bị nhuộm vậy. Trừ màu đen chính là lạnh, lúc này trên người Lâm Phong, lộ ra một cỗ hàn lãnh khí đáng sợ. Đây là màu của ma. Ánh mắt mọi người cứng đờ, màu đen trên người Lâm Phong rõ ràng là thuộc về ma đạo. Tuyết Linh Lung đang cuộn trong lòng Lâm Phong dường như cảm nhận được gì đó. Thân thể hơi run rẩy, phát ra một tiếng nức nở, đôi mắt linh động đẹp đẽ nhìn Lâm Phong, cái đầu trắng tinh nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn đôi mắt kia, Lâm Phong dường như nhìn thấy mộng tình, trong ánh mắt hắn đều là sự dịu dàng như nước. Nhẹ nhàng vỗ về bộ lông trắng tuyết. Trong mắt Lâm Phong mặc dù có nụ cười, nhưng màu đen kia vẫn nhuộm kín toàn thân hắn khiến lòng người run rẩy. Lanh ý khủng bố dần lan tràn. Chỉ có ánh mắt nhìn Tuyết Linh Lung của hắn vẫn còn nét cười lan tỏa chút hơi ấm. Giết hắn. Trong hư không, cường giả Ngọc Thiên Hoàng tộc lạnh lùng hét lên. Tức thời, đoàn vô đạo bước tới, đến trên đầu Lâm Phong, trên người phát ra khí tức cường đại. Lâm Phong, lần này, ngươi sẽ chết trong tay ta. Đoàn vô đạo lạnh lùng nói mà Lâm Phong giống như không nghe thấy hắn nói, ánh mắt vẫn nhìn hổ yêu trong lòng. Nàng vì ta, nguyện hóa hình thành yêu, cho dù vạn kiếp bất phục, kiếp này không hối. Ta vì nàng, nguyện đọa lạc thành ma. Cho dù đổ diệt chư thiên, coi vạn vật như cho rơm. Lâm Phong nói ra từng chữ, một cỗ khí tức ma đạo xông thẳng lên trời. Khiến mọi người run rẩy. Màu đen, đen hoàn toàn, Lâm Phong hóa thành thân ma đạo. Hóa thân ma tôn, quần áo biến thành ma bảo màu đen. Mưa gió nổi lên. Mậu thân, hãy chăm sóc Ngộng Tình cẩn thận. Lâm Phong đưa Tuyết Linh Lung trong lòng cho Nguyệt Mộng Hà. Nhìn Lâm Phong lúc này, nàng cảm thấy sao xa lạ đến vậy, đây đúng là đứa con thanh tú mà cười sáng lạng sao. Vì sao lúc này khí tức trên người hắn lại lạnh như thế? Lạnh đến tận linh hồn. Tiểu Phong. Nguyệt Mộng Hà đưa tay ra, ôm lấy Tuyết Linh Lung vào lòng. Tuyết Linh Lung hơi trốn tránh. Ánh mắt đẹp đẽ nhìn Lâm Phong có mấy phần không muốn. Nhìn Mộng Tình được Nguyệt Mộng Hà ôm lấy, Lâm Phong lộ ra một nụ cười cuối cùng. Sau đó hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt, một đạo ma quang đáng sợ xuyên thẳng lên trời, mà đôi mắt ma đạo nhìn chằm chằm vào đoàn vô đạo. Khiến thân thể đoàn vô đạo run rẩy đến từ linh hồn. Chương 723, Trận chiến của cường giả. Lâm Phong chậm rãi đứng dậy. Thân thể đã hoàn toàn hóa đen từ từ bay lên cao. Trường bào màu đen tung bay, toàn thân đều là khí của ma đạo, lạnh tận xương thủy. Xâm nhập linh hồn con người. Đoàn vô đạo ở bên trên Lâm Phong, nhưng lúc Lâm Phong bay lên, y lại thối lui ra xa. Không ngờ lúc này y lại chợt thấy sợ hãi. Lâm Phong thản nhiên liếc đoàn vô đạo với con ngươi đen nhánh, lạnh lùng là thế, miệt thị như thế. Ánh mắt này khiến toàn thân đoàn vô đạo khe run. Y cắn chặt răng, chỉ cảm thấy tự tin hoàn toàn bị phá hủy. Y tuyên bố sẽ giết Lâm Phong để rửa đi nỗi nhục lúc trước. Ấy vậy mà giờ đây Y lại bất giác lùi lại. Cuồng phong đen gầm thét trên không trung lấy Lâm Phong làm trung tâm, dường như một luồng ma phong đang xoay tròn. Cuồng phong thổi quét lên người Lâm Phong, lay động trường bào của hắn, khiến tóc hắn tung bay. Thật đáng sợ. Nhìn cơ thể như hóa thân ma đạo của Lâm Phong. Đám người xung quanh sợ hãi. Thanh niên tuấn tú kia giờ này sắp đọa lạc thành ma. Thân thể hắn hắc ám như thế, khí tức của hắn lạnh lẽo đến vậy. Những cường giả thiên vũ cảnh đều chấn động mà nhìn chòng chọc Lâm Phong. Kẻ này sắp hóa điên rồi, nhưng thế thì sao? Trước sức mạnh tuyệt đối. Ma cũng vô dụng, vẫn có thể bị giết chết như cũ. Nhất định phải giết Lâm Phong. Giết nó đi. Tên cường giả Ngọc Thiên Hoàng tộc kia lanh đạm ra lệnh. Lâm Phong chằm chằm nhìn gã, cũng nhìn chằm chằm các cường giả thiên vũ khác với ánh mắt rét lạnh. Những cường giả thiên vũ cảnh đó chậm chậm tiến lên. Lâm Phong nhất định phải chết, bởi vì bọn họ đã cảm nhận được sự uy hiếp tới từ Lâm Phong. Dừng tay. Một tiếng gầm vang lên. Bầu trời như có sấm sét đánh xuống. Ánh sáng của sấm sét khủng bố tỏa sáng trong hư không, dường như muốn phá vỡ cả mây đen. Mạnh mẽ vô cùng. Lâm Phong ngẩng đầu. Thản nhiên liếc Lôi Mãng một cái với ánh mắt không chút cảm tình. Thế giới nhao nhao tranh đoạt đều vì cái lợi. Ngoài người thân, bằng hữu chân chính của hắn, tất cả đều vì lợi ích cả. Chuyện hôm nay, Lâm Phong khắc trong tâm khảm. Dùng máu tươi khắc vào trong lòng. Lôi mãng xuất hiện, từ đằng xa cũng có vài bóng người vô cùng dũng mãnh lao vụt tới. Tất cả đều là cường giả thiên vũ cảnh. Bọn họ nhảy tới xung quanh Lâm Phong, bảo vệ Lâm Phong. Những người này đều là người của thần cung. Mọi người hơi sửng sốt, không ngờ lại có cường giả âm thầm bảo vệ Lâm Phong, nhưng vừa rồi bọn họ lại chưa từng xuất hiện. Vân Phi Dương, dẫn người tiêu diệt thế lực Hoàng Thất Tuyết Nguyệt cho ta. Lâm Phong nhìn về yêu thú côn bằng khổng lồ kia. Thản nhiên ra lệnh khiến mọi người đều khiếp sợ. Lâm Phong muốn tiêu diệt Hoàng Thất Tuyết Nguyệt. Vân Phi Dương lặng lẽ gật đầu. Con yêu thú côn bằng kia vỗ đôi cánh khổng lồ khiến cho đám người dưới đất gần như không thể đứng vững rồi xông thẳng vào hoàng cung. Ngay sau đó, mọi người đều thấy yêu thú côn bằng ầm ầm hạ xuống, thân hình khổng lồ kia trực tiếp đè sập cung điện. Tiếng vó ngựa rầm rập, mặt đất dường như cũng rung chuyển. Không có tiếng rít gào, cũng không có tiếng gầm rú, chỉ có tiếng thiết kỵ rầm rập vọt tới. Đây là sát khí ngột ngạt, cực kỳ phẫn nộ ý mấy vạn thiết kỵ tàn sát trong hoàng thành, mang theo phẫn nộ vô cùng vô tận. Lúc này bọn họ chỉ muốn giết, phải tàn sát hết toàn bộ Hoàng Thất Tuyết Nguyệt bị ủi. Trên quảng trường rộng lớn mênh mông, sắc mặt đám người Hoàng Thất đại biến, trở nên vô cùng khó coi. Giờ lúc này tất cả người của Tuyết Long vệ tinh nhuệ nhất Hoàng Cung đều tập trung ở đây. Còn có các cường giả nữa. Hoàng Cung vẫn còn sức chống cực rất mạnh như trước nhưng muốn ngăn mấy vạn thiết kỵ đang vô cùng phẫn nộ kia thì e là không có khả năng. Giết đi. Tên cường giả Ngọc Thiên Hoàng tộc ra lệnh, sau đó ý nhảy vọt thẳng tới Lôi Mãng. Tung ra trưởng ấn to lớn đáng sợ. Dường như muốn diệt cả trời đất này. Lôi Mãng gầm lên một tiếng, khắp bầu trời giăng đầy lôi điện, ầm ầm đánh tới trưởng ấn kia. Cả trời đất dường như đang rung chuyển. Các cường giả thiên vũ khác cũng bắt đầu giao chiến, xông vào nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trời đất đều biến sắc, khí tức cuồng. Ba rít gào. Lúc này, sắc mặt Đoàn Vô Đạo âm u lạnh lẽo. Sao thần cung lại biết bọn họ muốn giết Lâm Phong mà lại có nhiều cường giả chạy tới như vậy? Nhìn Lâm Phong. Mắt Đoàn Vô Đạo lộ ra sát ý, nhưng lúc này y lại không chắc rằng mình có thể giết được Lâm Phong hay không. Lâm Phong thản nhiên đứng im giữa hư không. Dùng cặp mắt lạnh như băng nhìn tất cả mọi thứ. Lúc này hắn rất tỉnh táo, thậm chí còn cảm thấy mình chưa bao giờ tỉnh táo. Bình tĩnh tới mức đáng sợ như vậy. Đoàn Vô Nhai và phụ thân của gã, quân vương Tuyết Nguyệt, đứng cạnh nhau dưới mặt đất. Nhìn tất cả đang xảy ra trong hư không. Trên mặt gã hiện lên một nụ cười thản nhiên đến vô cùng quỷ dị. Thần cung có thể đưa tới nhiều cường giả như vậy tất nhiên là do gã mật báo. Giết đi, tốt nhất là giết cho trời đất mù mịt, tất cả đều chết hết đi. Giết chúng. Đoàn Vô Đạo liếc về Tuyết Long vệ và đám quân lính. Ra lệnh. Cường giả Tuyết Long vệ lập tức chuyển động, chuẩn bị giết Nguyệt Mộng Hà và đội ngũ đón dâu. Nhưng bọn họ nhanh chóng cảm giác được lành ý khiến bọn họ khó mà hít thở được giáng xuống người. Lâm Phong giơ đôi tay của mình lên. Trong hai bàn tay sinh ra ngọn lửa màu đen, hóa thành hỏa liên yêu dị. Lâm Phong bước lên một bước giữa không trung. Lập tức biến mất, rồi ngay sau đó xuất hiện, hỏa liên xuyên qua cơ thể một kẻ. Kẻ đó lập tức dần hóa thành hư ảo. Trực tiếp bị ngọn lửa đốt cháy thành hư vô, tử trạng thê thảm khiến lòng người khiếp sợ. Trầm mặc, Lâm Phong vẫn trầm mặc. Sự trầm mặc tràn ngập tĩnh mịch. Mỗi lần hắn bước ra một bước là có người chết dưới ngọn lửa kia. Cuối cùng dưới ánh mắt tuyệt vọng của đám cường giả Tuyết Long vệ, tam đại thống soái của bọn họ, cửu đại thống lĩnh gần như bị Lâm Phong giết sạch. Hỏa liên chỉ cần chạm vào ai là kẻ đó sẽ chết. Quân đoàn Hoàng Thất bắt đầu sợ hãi, đám quân sĩ phía sau thậm chí còn sợ đến cơ thể run lên bần bật. Lâm Phong đứng trước bọn họ, như một con quỷ tàn sát từng người một. Con người đen nhánh, cơ thể đen xì hệt như ác ma, một bước giết một người. Tàn sát hết đám người trước mặt, Lâm Phong mới ngừng lại, đôi tay nâng ngọn lửa nhìn chằm chằm những bóng người ở trước mặt. Chết hết đi. Lâm Phong thản nhiên phun ra một câu, rồi giang hai tay ra. Hỏa liên trong tay lập tức nở rộ, phóng ra ánh sáng hắc ám lóa mắt. Đồng thời ý chí hỏa diễm cuồng bá cũng phóng thích ra. Đám quân sĩ hoàng thành kia đều bị ngọn lửa bám lên người. Không thể dập tắt. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn vang vọng trên không trung. Đám người hoàng thất bị đốt chết trong ngọn lửa. Toàn bộ bị giết chết. Giết những người này rồi, Lâm Phong vẫn chẳng có biểu cảm gì, mà lại lần nữa bay lên cao. Yên lặng. Lạnh lùng. Đôi mắt không có bất cứ tình cảm gì. Đôi ma đồng nhìn chằm chằm đám người đang chiến đấu giữa không trung. Dường như đang nhìn con mồi. Tiếng ầm ầm không ngừng truyền ra, giữa hư không liên tục phát ra tiếng va chạm hủy diệt. Ngọc Tiên Hoàng tộc các ngươi vụng trộm đột kích người thần cung ta, không thấy quá vô liêm sỉ sao? Tiếng nói của Lôi Mãng quần cuộn vang lên như tiếng sấm. Chấn vào màng tai đám người. Lâm Phong hình như không được coi là người của thần cung các ngươi nhỉ. Giết hắn thì có liên quan gì tới thần cung các ngươi đâu. Tên cường giả Ngọc Thiên Hoàng tộc đáp lại lời của Lôi Mãng. Đoàn Vô Đạo là thiên tài, đáng để bọn họ bồi dưỡng. Mà nếu Lâm Phong bước vào bí cảnh, như vậy sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn với bọn họ, cho nên phải diệt trừ trước. Được, được lắm. Vậy mặc sức mà chiến thôi. Lôi Mãng giận dữ gầm lên, khắp trời đất đều là ánh sáng sấm sét đáng sợ. Hai người càng đánh càng hăng, càng đánh càng lên cao. Mọi người chỉ còn thấy trên trời thi thoảng lại có sét đánh xuống. Thậm chí càng lúc càng xa. Trận chiến giữa kẻ mạnh nhất Ngọc Thiên Hoàng tộc và Lôi Mãng quá dữ dội, thế cho nên ở nơi đây khó có thể thi triển được. Chiến đi, hay tận tình mà chiến, chờ các ngươi chiến xong chính là tận thế. Nụ cười trên khuôn mặt Đoàn Vô Đạo càng lúc càng tà ác. Không hề có chút tao nhã nào mà mang theo vài phần tà khí méo mó. Lâm Phong vẫn lạnh lẽo như vậy, đôi đồng tử ma đạo lẳng lặng nhìn tất cả phát sinh. Hắn tất nhiên sẽ không đi giúp người của thần cung, cho dù là bọn họ tới bảo vệ hắn. Tất cả đều vì lợi ích. Chương 724, Đoàn Vô Nhai. Giờ phút này mọi người cảm thấy cổ họng rát rát. Bọn họ vốn đến xem đại hôn của Lâm Phong. Người được sắc phong làm nhân quân. Nhưng thứ bọn họ thấy lại là trận chiến giữa cường giả thiên vũ cảnh. Sự hùng mạnh của thiên vũ cảnh là điều bọn họ chưa từng thấy bao giờ. Tuy ý vung trường ra, trời đất đều biến sắc. Mà sức mạnh ấy có thể lập tức lấy đi tính mạng con người khiến bọn họ chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà nhìn. Trong hoàng cung thi thoảng lại truyền ra tiếng chấn động ùng ục. Cự thú côn bằng mang theo mấy vạn thiết kỵ xông vào hoàng cung. Sự thắng bại của trận chiến này có lẽ sẽ quyết định tới tương lai của Tuyết Nguyệt. Thân thể nhập ma của Lâm Phong đứng giữa không trung. Lạnh lùng, thờ ơ khí tức ma đạo cuồn cuộn trên cơ thể đang gầm thét. Không ai biết lúc này hắn đang nghĩ gì. Những cường giả thiên vũ cả nhàng đánh càng quyết liệt. Đã hoàn toàn điên cuồng. Mà lúc này, có mấy bóng người bước ra từ trong hoàng cung. Trên người mấy kẻ này đều tỏa ra khí tức cuồng bá. Bước qua đâu, đám thiết kỵ nơi đó đều bị đánh bay, bị giết chết ngay lập tức, không thể chống trả. Vân Phi Dương đứng trên cự thú côn bằng khẽ híp mắt nhìn mấy người này. Mạnh quá, lại toàn là cường giả thiên vũ cảnh. Hoàng cung sao lại xuất hiện nhiều cường giả thiên vũ như vậy? Những cường giả đó đến từ đâu? Ầm. Một tiếng rầm vang lên, lại một người bị đánh bay ra ngoài. Những cường giả với ý chí không gì phá được ngẩng đầu. Bước trên mặt đất, thản nhiên nhìn cự thú côn bằng trên hư không, nở nụ cười lạnh lẽo rồi tiếp tục bước ra ngoài hoàng cung. Chỉ chốc lát, một hàng người này đã bước ra khỏi hoàng cung. Nhìn cảnh chiến đấu trên không trung. Bọn họ đều nở nụ cười nhàn nhạt rồi dậm chân. Thân thể bọn họ đồng thời phóng lên cao, khí tức sắc bén khiến cho mọi người run sợ. Lại là thiên vũ. Đám người này toàn bộ đều là cường giả thiên vũ cảnh. Điên rồi. Tuyết Nguyệt thật sự điên rồi. Sao lại dẫn ra nhiều cường giả thiên vũ như vậy? Chẳng lẽ tất cả đều là vì đại hội tuyết vực? Đều là vì Lâm Phong đạt được ngôi vị đệ nhất của đại hội tuyết vực. Kẻ nào? Song phương đang chiến đấu giữa hư không nhìn thấy có người đột nhiên gia nhập thì đều ngẩn ra. Không rõ đó là địch hay bạn, quá to. Kẻ đến lấy mạng Lâm Phong. Một giọng nói lạnh nhạt truyền tới khiến người của thần cung đều run sợ trong lòng. Ngay sau đó lực lượng đáng sợ giáng lên người bọn họ. Đám cường giả đáng sợ này gia nhập chiến cuộc cùng đối phó người của thần cung. Trong giây lát, người của thần cung không thể chống đỡ được. Có vài kẻ lập tức bị đánh cho tổn thương thân thể. Liên tục lùi ra sau, khoe miệng rớm máu. Một tên cường giả thiên vũ cảnh trong số đó cúi đầu nhìn, thì thấy long trảo thủ ấn hiện rõ ràng. Lấy đi một khối thịt trên ngực gã. Máu tươi không ngừng chảy ra, ngay cả năng lực của chân nguyên cũng chẳng thể giúp gã khôi phục. Đông Hải Long Cung. Đôi mắt người thần cung đều đỏ ngầu. Bọn họ đối phó đám Ngọc Thiên Hoàng tộc đã là lực lượng tương đương rồi. Hiện giờ đám cường giả Đông Hải Long Cung đột nhiên xuất hiện này khiến bọn họ không thể ngăn cản được. Đúng vậy. Trong đám người vừa tới kia, kẻ cầm đầu mặc trường bào Đông Hải Long Cung, ánh mắt lạnh lẽo. Lâm Phong chưa từng đồng ý gia nhập thần cung các ngươi nên không được coi là người của thần cung. Giờ bọn ta muốn giết hắn, các ngươi hãy đi đi, Đông Hải Long Cung ta không muốn kết thủ với thần cung. Người khoác long bào kia mở miệng. Đám cường giả thần cung đều giật mình, lời này quả thật quá dối trá, rõ ràng muốn loại trừ Lâm Phong, người sẽ đại diện cho thần cung tiến vào bí cảnh. Vậy là còn dám nói là không muốn đối địch với thần cung. Thật không ngờ vì giết Lâm Phong mà Ngọc Thiên Hoàng tộc và Đông Hải Long Cung lại đưa tới nhiều cường giả như vậy. Người của thần cung cứng ngắc nói. Ha ha, dù thế nào thì hôm nay Lâm Phong chết chắc rồi. Thần cung không thể bảo vệ được hắn. Các ngươi nếu không đi thì đừng trách Đông Hải Long Cung ta không để ý tình cảm. Người khoác long bào nói xong, quay sang nhìn người của Ngọc Thiên Hoàng tộc. Ta nghĩ Ngọc Thiên Hoàng tộc cũng có chung ý kiến với chúng ta, nhỉ? Tất nhiên rồi. Có Đông Hải Long Cung đứng về phía mình tất nhiên là tốt. Đuổi người của thần cung đi rồi, Lâm Phong chắc chắn sẽ chết. Bọn họ ngàn dặm xa xôi tới tuyết nguyệt này, mục đích thứ nhất là vì đoàn vô đạo. Mà mục đích thứ hai là giết Lâm Phong. Người của thần cung ai nấy đều có sắc mặt vô cùng khó coi, phải vứt bỏ Lâm Phong ư. Nhưng đối phương có cường giả của Ngọc Thiên Hoàng tộc và Đông Hải Long Cung, bọn họ không bỏ đi thì có thể làm gì? Hôm nay bọn họ không thể bảo vệ được Lâm Phong nữa rồi, Lâm Phong chỉ còn con đường chết. Đương nhiên là bọn họ không lo lắng chuyện Lâm Phong chết mà lo rằng Lâm Phong chết rồi thì thiên tài thay họ vào bí cảnh sẽ ít đi một người. Khi trở về sẽ không cách nào phục mệnh được. Nhưng cục diện bây giờ không tiếp thu cũng phải tiếp thu, không thể nào ngăn được. Người của Đông Hải Long Cung và người của Ngọc Thiên Hoàng tộc đều bắt đầu phóng thích khí tức hùng mạnh, bao phủ toàn bộ không gian lại. Đám người thần cung liếc lẫn nhau, tuy không cam lòng nhưng chẳng còn cách nào khác. Nếu tiếp tục chiến e rằng mạng của bọn họ cũng sẽ để lại nơi đây. Hơn nữa còn không bảo vệ được Lâm Phong, làm như vậy thật không lý trí, không đáng. Một tên cường giả thần cung xoay người lại. Nhìn Lâm Phong và nói, không phải chúng ta không giúp ngươi. Nếu lúc trước ngươi đồng ý gia nhập thần cung thì có lẽ đã không có chuyện hôm nay. Ngươi hãy tự giải quyết đi. Nói xong, kẻ này còn thương hại nhìn Lâm Phong. Lâm Phong chết chắc rồi. Chúng ta đi. Người của thần cung phất ống tay áo bỏ đi. Mọi người đều khiếp sợ nhìn cảnh này. Xong rồi, những cường giả đó bỏ đi, Lâm Phong chắc chắn xong rồi. Dù Lâm Phong có hóa ma thì cũng chẳng thể ngăn cản được nhiều cường giả thiên vũ như vậy. Hắn chắc chắn phải chết rồi. Cường giả khoác long bào của Đông Hải Long Cung nhìn Lâm Phong với ánh mắt đầy lạnh lùng. Thản nhiên hỏi, Từ Kim Long Vương cho người cơ hội gia nhập Đông Hải Long Cung, để cho người suy nghĩ kỹ càng. Mà ngươi lại không thèm để ý. Hiện giờ ngươi đã biết hậu quả chưa? Khuôn mặt Lâm Phong không chút biểu cảm, hắn biết hậu quả đó rồi. Phía sau thực lực của đám cường giả kia đều là trái tim máu lạnh giống như đoàn vô đạo. Nếu ngỗ nghịch ý của bọn họ là phải chết. Dưới đất, đám người Nguyệt Mộng Hà tuyệt vọng, hôm nay thật sự khó thoát. Không ngờ lại có nhiều người muốn Lâm Phong chết như vậy. Thiên tài mà không có thế lực hùng mạnh che chở thì khó mà sinh tồn được. Bởi vì bị người ta đố kỵ, thậm chí còn có thể ảnh hưởng tới người khác. Cho nên những người bị ảnh hưởng này sẽ muốn thiên tài chết. Giống như Đông Hải Long Cung và Lâm Phong. Đạo lý đó, hiện giờ Lâm Phong đã nhìn thấu. Người của Đông Hải Long Cung không có vội vã giết Lâm Phong. Mà bọn họ quay sang nhìn người của Ngọc Thiên Hoàng tộc. Còn có đoàn nhân hoàng. Hôm nay Đông Hải Long Cung giá lâm tới Tuyết Nguyệt còn muốn tuyên bố một chuyện. Hiện giờ con trai của quân vương Tuyết Nguyệt, cũng tức là nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai đã là người của Đông Hải Long Cung. Quân vương hạ lệnh, hủy bỏ vị trí thái tử của Đoàn Vô Đạo, đồng thời trao tặng vị trí quân vương cho đệ tử Đông Hải Long Cung ta. Đoàn Vô Nhai. Hủy bỏ vị trí thái tử của Đoàn Vô Đạo, đồng thời để Đoàn Vô Nhai tiếp nhận ngôi vị quân vương của Tuyết Nguyệt. Cường giả mặc long bào của Đông Hải Long Cung vừa nói xong thì trên khuôn mặt mọi người đều lộ ra sự ngạc nhiên và khiếp sợ. Sắc mặt Đoàn Vô Đạo và Đoàn Nhân Hoàng cũng thay đổi mà người của Ngọc Thiên Hoàng tộc cũng khó chịu. Đông Hải Long Cung muốn đưa Đoàn Vô Nhai thượng vị. Đây chẳng lẽ là nói Đoàn Vô Đạo mà Ngọc Thiên Hoàng tộc bọn họ phò trợ không bằng Đoàn Vô Nhai? Đoàn Vô Nhai? Lúc này, mọi người đều nhìn vị nhị hoàng tử dịu dàng Đoàn Vô Nhai. Giờ phút này gã mỉm cười thản nhiên, không hề có chút kinh ngạc. Rất bình tĩnh, dường như tất cả mọi thứ đều tiến triển theo kế hoạch của gã. Nụ cười thản nhiên trên khuôn mặt Đoàn Vô Nhai khiến tất cả mọi người đều run sợ. Nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai có tính cách ôn hòa nhưng tâm tư thâm trầm không ai sánh bằng. Tất cả những gì xảy ra đều có liên quan tới gã. Lâm Phong cũng nhìn về phía Đoàn Vô Nhai, trong đôi đồng tử ma đạo đều là sự lạnh giá thấu xương thủy. Đoàn Vô Nhai. Quả nhiên hắn không đoán sai, tất cả đều là do Đoàn Vô Nhai. Trận thảm bại Đoạn Nhật Thành, ba vị tướng quân chết thảm. Tướng quân Mạc Phong của Ma Việt Quốc nằm vùng 5 năm, còn chuyện Đoàn Hân Diệp bị chốt thuốc, hắn bị ép phải đối địch với Đoàn Vô Đạo. Hiện giờ người của thần cung, Ngọc Thiên Hoàng tộc và cả Đông Hải Long Cung đều tập trung ở đây. Tất cả những chuyện này đều có liên quan tới Đoàn Vô Nhai. Con của quân vương há chỉ là hoàng tử, dù không có vị trí quân vương nhưng Đoàn Vô Nhai sao có thể không bằng thái tử Đoàn Vô Đạo cho được. Đoàn Vô Nhai phải chứng minh cho người trong thiên hạ xem. Chương 725, Ma Kiếm ra khỏi vỏ. Đoàn Nhân Hoàng híp mắt nhìn đám cường giả Đông Hải Long Cung đó, cau mày nói. Vô Đạo thái tử có thiên phú tuyệt luân. Thực lực mạnh mẽ. Đoàn Vô Nhai sao có thể sánh bằng? Kế thừa ngôi vị quân vương Tuyết Nguyệt há có thể là trò đùa. Trừ phi Đoàn Vô Đạo tự mình bỏ đi thì mới đến lượt Đoàn Vô Nhai, chứ không đừng nói tới chuyện phế truất thái tử. Tên cường giả Đông Hải Long Cung kia thản nhiên hỏi Đoàn Nhân Hoàng. Tuyết Nguyệt này rốt cuộc ai mới là quân vương? Nói xong, tên này quay sang nhìn Đoàn Vô Nhai, cười. Vô Nhai, vị thúc phụ này muốn xem thực lực của ngươi. Cho ý là xem đi. Vâng. Đoàn Vô Nhai gật đầu rồi chậm rãi bước ra. Ở trên người gã, một luồng khí tức đáng sợ dần phóng ra, khí tức này yêu dị lại lạnh lẽo như băng đá. Toàn bộ đều là khí tức âm sát mạnh mẽ. Mây đen trên bầu trời vần vũ, khoảng không trên đỉnh đầu Đoàn Vô Nhai dường như có một lốc xoáy đáng sợ đang hình thành. Lốc xoáy này càng lúc càng dài, mà khí tức trong đó thì cực kỳ đáng sợ. Đoàn Vô Nhai lại đang đứng trong lốc xoáy đó. Ngay thái âm, một ngày thật tốt. Thiên sát âm công, thôn phệ. Đoàn Vô Nhai quá to. Khí tức trên người gã ngày càng đáng sợ. Âm sát khí khủng khiếp tràn ngập hơi thở tà ác. Trên trời cao, ngọn lốc xoáy kia điên cuồng quay cuồng, mây đen bị gã cắn nuốt vào trong bụng. Cắn nuốt thái âm lực, Đoàn Vô Nhai tu luyện công pháp gì mà lại đáng sợ như vậy? Chỉ thấy tu vi Đoàn Vô Nhai điên cuồng tăng lên. Càng ngày càng mạnh. Cảnh tượng này khiến mọi người khiếp sợ, Đoàn Vô Nhai che giấu thật sâu. Giống. Một tiếng giống giận vang lên. Mọi người lập tức nhìn thấy bầu trời bên trên Đoàn Vô Nhai xuất hiện một linh hồn dữ tợn như ác quỷ. Hừ. Ngươi lại dám thả ta ra. Mấy năm rồi, ta phải bầm thây ngươi làm vạn đoạn. Hồn phách này điên cuồng la hét. Nhưng thấy ánh mắt lạnh lẽo của Đoàn Vô Nhai nhìn nó thì nó khựng lại. Rồi dường như nhận ra cái gì đó, nó nhìn thoáng qua không trung, và khiếp sợ. Ngay thái âm, là ngày thái âm. Khốn kiếp! Ngươi định làm gì? Hồn phách này điên cuồng gào thét, nhưng trong tiếng gào ấy lại lộ ra sợ hãi. Nó đúng là hồn phách cường giả thiên vũ bị Đoàn Vô Nhai phong ấn lúc ở trong thành cổ Thiên Lạc. Nuôi ngươi lâu như vậy cũng nên kết thúc sứ mạng của mình rồi. Giờ hãy trở thành lô đỉnh của ta đi. Đoàn Vô Nhai cười gằn rồi quá to. Thôn phệ. Lời vừa dứt, một lực hút đáng sợ đột nhiên hút lấy hồn phách yếu ớt kia vào miệng gã. Hồn phách đó điên cuồng giống thét nhưng lốc xoáy đã cuốn lấy nó cùng rót vào miệng Đoàn Vô Nhai. Khốn kiếp, Thiên Sát Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng giống giận cuối cùng truyền ra. Mọi người liền thấy linh hồn hoàn toàn bị Đoàn Vô Nhai nuốt mất. Xương cốt toàn thân Đoàn Vô Nhai bắt đầu chuyển động, khí tức lập tức nhảy lên huyền vũ cảnh tầng 9 đỉnh phong. Mà đôi mắt gã trở nên vô cùng yêu dị. Cường giả Đông Hải Long Cung thấy vậy thì nở nụ cười. Y thì rất hài lòng về Đoàn Vô Nhai. Long dạ độc ác, dựa vào chính mình bước tới ngày hôm nay quả thật không hề đơn giản. Nếu được Đông Hải Long Cung bọn họ bồi dưỡng thêm thì chắc chắn sẽ không thua kém Đoàn Vô Đạo. Tuy Đoàn Vô Nhai rất tài, nhưng tính cách kiên cường, không từ thủ đoạn, để gã vào bí cảnh là rất tốt. Mọi người lúc này đều nhìn chằm chằm Đoàn Vô Nhai. Đó thật sự là vị nhị hoàng tử luôn ôn hòa ư. Thủ đoạn thật độc ác. Kẻ che giấu sâu nhất không ngờ lại là Đoàn Vô Nhai. Đây là điều bọn họ không hề nghĩ tới. Cường giả Đông Hải Long Cung liếc Đoàn Nhân Hoàng, thản nhiên hỏi. Bây giờ phế truất thái tử. Sát phong Đoàn Vô Nhai làm quân vương của Tuyết Nguyệt, ngươi còn dị nghị gì không? Còn, Đoàn Vô Đạo là huynh trưởng. Tất nhiên là quân vương. Đoàn Nhân Hoàng lạnh lùng đáp. Ngươi thèm chết. Cường giả mặc long bào này quát lên rồi bước một bước ra. Giơ tay trực tiếp chộp tới Đoàn Nhân Hoàng. Cánh tay kia dường như hóa thành long chảo, tráng kiện mà khỏe mạnh, tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận. Trong trời đất dường như vang lên một tiếng rồng ngâm. Đoàn Nhân Hoàng nheo mắt lại, vung ra vương quyền bá đạo. Nhưng vương quyền này tuy bá đạo là thế mà va chạm vào long chảo tản ra ánh sáng long lân kia thì lập tức bị đánh nát. Giống. Giống đang gầm thét, long chảo trực tiếp lấy đi một mảnh thịt dướm máu ở ngực Đoàn Nhân Hoàng. Đoàn Nhân Hoàng thét lên một tiếng. Lồng ngực bị sức mạnh to lớn đả thương, phun ra một ngụm máu. Thật ghê gớm. Mọi người kinh hô. Đoàn Nhân Hoàng có thực lực thiên vũ cảnh vô cùng hùng mạnh. Khắp Tuyết Nguyệt này không ai địch nổi. Nhưng phóng mắt khắp Cửu Tiêu đại lục, lại bị người ta ngược sát như vậy. Không biết Đông Hải Long Cung này là thế lực khủng bố gì mà người mặc long bào kia lại có thể dễ dàng giết Đoàn Nhân Hoàng. Can thiệp nội chính nước khác, Đông Hải Long Cung có phải là hơi quá đáng rồi không? Người của Ngọc Thiên Hoàng tộc lên tiếng. Người mạnh nhất của bọn họ không biết đã cùng Lôi Mãng đi đại chiến ở nơi nào, giờ phút này không ai là đối thủ của người mặc long bào này. Ngọc Thiên Hoàng tộc chỉ có thể nhịn. Ai bảo đệ tử Đông Hải Long Cung ta là nhị hoàng tử của Tuyết Nguyệt? Người mặc long bào hống hách trả lời. Mọi người không biết nói gì nữa, có thực lực chính là bá đạo. Từ giờ trở đi, Đoàn Vô Nhai là quân vương của Tuyết Nguyệt. Ai dám ngỗ nghịch hắn chính là địch của Đông Hải Long Cung. Người mặc long bào ngạo nghễ tuyên bố. Sắc mặt Đoàn Vô Đạo vô cùng khó coi. Không ngờ kẻ cười phút chót lại là Đoàn Vô Nhai. Hiện giờ ngoài Lâm Phong đáng chết ra, còn có những người này nữa. Người nọ nhìn Lâm Phong. Đoàn Vô Nhai bước chân ra, nhìn Lâm Phong với ánh mắt đầy ý cười âm ý đầy lạnh lẽo. Cảm ơn ngươi đã tàn sát nhiều người như vậy ở dãy núi Ma Việt Quốc để cho ta đủ âm thi khí. Đoàn Vô Nhai mỉm cười nói với Lâm Phong. Ngươi đã ở đó. Đôi mắt Lâm Phong lạnh lẽo vô cùng, ma khí vẫn quay cuồng bên người như trước. Ngươi vừa đi không lâu thì ta xuất hiện, sau đó dùng thiên yêu mà Long Cung cho ta để trở về, tốc độ nhanh hơn Côn Bằng rất nhiều. Đoàn Vô Nhai cười nói. Lâm Phong, ta không thể không thừa nhận thiên phú của ngươi. Không ngờ ngươi có thể đánh bại đại ca của ta ở đại hội tuyết vực. Nhưng hiện giờ ngươi phải chết. Cả người nhà của ngươi cũng phải chết. Về phần tuyết linh lung thì sẽ thuộc sở hữu của Long Cung. Đều phải chết. Đám người bên dưới đều khiếp sợ, bọn họ sắp chết hết rồi, giờ ai có thể cứu được bọn họ đây? Ngọc Thiên Hoàng Tộc, Đông Hải Long Cung, Thái Thúc Gia, Đoàn Nhân Hoàng, Đoàn Vô Đạo, Đoàn Vô Nhai, Sư Tôn của Vũ Mặc. Lâm Phong dùng ánh mắt đầy hàn ý quét qua những đám người trước mặt. Hắn vẫn bình tĩnh như vậy, không hề điên cuồng. Chỉ có sự yên lặng đến đáng sợ. Dù có đọa lạc thành ma, trở thành ma đầu, ta cũng sẽ giết hết tất cả các ngươi. Ta nhất định sẽ nhớ kỹ các ngươi. Trường bào của Lâm Phong bay phần phật theo gió, mây đen bao phủ lấy trời đất. Một trận ma phong lạnh giá nổi lên. Khoảng không trên đỉnh đầu Lâm Phong, ma vân điên cuồng hình thành lốc xoáy. Còn khủng bố hơn. Điên cuồng hơn cả lốc xoáy của Đoàn Vô Nhai ban nãy. Ma vân điên cuồng gầm rú, vần vũ, dường như ma đầu bị phong ấn vạn năm sắp xuất thế. Khắp trời đất đều là tiếng rít gào, rét lạnh tới tận xương thủy. Chuyện gì vậy? Mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sắp xảy ra chuyện gì sao? Ma vân đáng sợ như thế này dường như là sắp có ma đầu xuất thế vậy. Thật đáng sợ. Ngộ tình. Dù ta đọa lạc thành ma cũng phải để chúng vạn kiếp bất phục. Giọng nói của Lâm Phong phiêu đãng trong hư không. Một tiếng vang khe khẽ như phong ấn gì đó bị đánh vỡ. Trên lưng Lâm Phong xuất hiện một thanh kiếm màu đen. Hả? Mọi người giật mình, trong thân thể Lâm Phong lại xuất ra kiếm. Ầm. Trời đất vang lên tiếng đi đùng, mây đen hoàn toàn rít gào điên cuồng, hóa thành ma vân. Những tiếng rít gào truyền ra. Ở trên lưng Lâm Phong, thanh kiếm thứ hai, thứ ba rồi thứ chín lần lượt xuất hiện. Chín thanh kiếm màu đen. Ầm. Chín thanh kiếm bay vụt lên cao. Vù vù giữa bầu trời. Trong phạm vi vài trăm dặm hoàn toàn không thấy ánh mặt trời, toàn bộ đã bị hắc ám bao phủ. Kiếm ý ma đạo đáng sợ do chín thanh kiếm kia phát ra khiến đám người trên mặt đất phải quỳ rạp xuống. Cả người bị ép cho không tài nào thở nổi, dường như hồn phách bị đánh cho rách tạc hơi. Mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều bành trướng. Nứt ra. Bọn họ dường như có thể chết bất cứ lúc nào, có thể bị ma khí kia ép cho nghẹt thở mà chết. Những cường giả thiên vũ cảnh đều chấn động. Nhìn chằm chằm hư không. Những thanh ma kiếm này thật đáng sợ. Thiên vũ cảnh hoàn toàn không hề có uy năng này. Ma kiếm này có ma tính. Có sinh mệnh. Chín thanh ma kiếm như chín tên ma đầu đáng sợ.